gặp Ứng Tiên Sinh vẫn như cũ thờ ơ, Hỏa Thiên lập tức liền cảm giác kẻ nhạt vô vị lên, thở dài nói, xem ra ngươi là thật bệnh cũng không nhẹ, thôi, liền để ta hảo tâm đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nói tay phải đẩy, đem Ứng Tiên Sinh xe lăn đẩy đi ra. Xe lăn tại mảnh ngói trên đi qua, phát ra đang 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 tiếng vang, lắc lư đi vào mái hiên một bên, đột nhiên hướng phía nhà cao tầng phía dưới rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên nóc nhà bỗng nhiên sáng lên một cái màu vàng bắt quái đồ, vô số màu vàng phù văn theo Hỏa Thiên dưới chân dâng lên, trong nháy mắt khép lại thành một cái hình trụ lồng giam, đem hắn bao vào. Hỏa Thiên nhãn thần một lần nữa trở nên sáng ngời lên, câu lên khỏe miệng nói, ta đã nói rồi, ngươi thế nhưng là số lượng không nhiều có thể theo trên tay của ta chạy trốn người, làm sao lại luân lạc tới không thể tự lo liệu tình trạng. Để cho ta nhìn xem ngươi cũng là ta chuẩn bị gì đại lễ, có thể hay không để cho ta nhấc lên nhiều hào hứng. Lúc này, Ứng Tiên Sinh thân ảnh đã về tới nóc nhà phía trên, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có ba người, theo thứ tự là Hiệp Khôi, Liên Hoa Tự tiểu sư Thúc Kim Thiểm, Huyền Cơ Quan đương đại hành tẩu Diệp Hiên, bốn người phân biệt chiếm đóng đông tây nam bắc bốn góc, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hỏa Thiên. Hỏa Thiên tại Hiệp Khôi đám người trên mặt đảo qua, một mặt mừng rỡ chợt chợt nói, chợt chợt, đều là cố nhân về sau a, bất quá Hiệp Khôi không thể bị hao tổn, cái khác hai vị vẫn là đệ tứ cảnh, trận thế này tựa hồ còn hơi kém như vậy một chút ý tứ nha. Lại thêm nó đây. Ứng Tiên Sinh theo trong tay háo móc ra một quyển sách, trên viết Thiên Mệnh Tuyết ba chữ to, đó lấy, hắn đem một thân lập mệnh cảnh cường giả khí tức trên hai, tràn trề như biển văn khí rót vào trong đó, một thanh cổ pháp bảo kiếm dần dần ngưng tụ thành hình. Hỏa Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay bóp cái ấn pháp, hét to một tiếng, Hoàng Cực Kinh Thiên. Theo tiếng hô của hắn vang lên, một cỗ cơ hồ ngưng thực yêu khí từ trên người hắn tuôn ra, theo yêu lực vặn mèo, vờn quanh tại trùng quanh hắn phủ văn trong nháy mắt cải biến quỹ tích vận hành. Lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang sáng lên, Hiệp Khôi một kiếm đâm ra, kiếm khí trường hà chớp mắt đi tới Hỏa Thiên ngực. Nhưng mà, không bằng kiếm khí chạm đến Hỏa Thiên, kia đạo kiếm khí bỗng nhiên chết xạ ra ngoài, tả phi ra ngoài đâm về phía chân trời. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trong tay pháp kiếm giương lên, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hỏa Thiên đỉnh đầu vành kích mà đi. Hỏa Thiên tay phải giơ cao làm nâng bầu trời hình, năm ngón tay một nắm, quát một tiếng, hỏa thế đại thiên. Kia thiên lôi trong khoảnh khắc chia ra làm bốn, phân biệt hướng phía mái hiên bốn người đánh tới. Ứng Tiên Sinh trên thân văn khí phồng lên, đem đánh tới thiên lôi triệt tiêu, tay phải cũng chỉ một điểm, ngự sử trôi nổi tại trên sách bảo kiếm bắn ra. Chu vô đạo. Âm vang một tiếng thật lớn qua đi, vây khốn Hỏa Thiên trận pháp lên tiếng vỡ vụn, toàn bộ Túy Tiên lâu nóc nhà trong khoảnh khắc sụp đổ xuống dưới, dơ lên nồng đậm bụi mù, đem trên lầu năm cái bóng người đều vùi lấp. Trong kinh thành chiến hỏa nổi lên bốn phía, hình bộ trong đại lao lại vượt quá bình thường yên tĩnh. Liền hô một tiếng con chuột tiếng kêu cũng nghe không được, phảng phất tất cả mọi người trống không tan biến mất. Chữ Thiên thứ hai trong phòng giam, Liễu Thủy Vân phát giác một tia không đúng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nô Tuấn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái gì thời điểm hạ độc? Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ mà nói, nồi lẩu, ta đem thuốc bỏ vào nồi lẩu bên trong, theo mùi phiêu tán ra ngoài, chỉ cần không ăn nồi lẩu người đều sẽ trúng chiêu. Chủ yếu là ta xem ngươi như thế an tâm ở tại phòng giam bên trong, hoàn toàn không lo tự mình muốn làm sao ra ngoài, phỏng đoán trong phòng giam nhất định cũng lẫn vào các ngươi người. Ta không phân rõ ai là gian tế, đành phải đem tất cả mọi người làm mê muội, chỉ là không nghĩ tới ngươi kháng tính mạnh như vậy, hoàn toàn không nhận thuốc này ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, Nguyên Mẫn lảo đảo nghiêng ngã đẩy cửa đi đến. Lúc này Nguyên Mẫn chật vật và phần, đầu tóc rối bời, ngực bị một vũng máu nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch đi vào Ngô Tuấn bên người, thở hổn hển nói, bọn hắn an bài người chặn giết ta, càng Nguyên đạo trưởng liều chết cứu giúp, ta mới thoát ra trùng vây chạy trở về. Ngô Tuấn trên mặt ân cần đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống, thay hắn đem lên mạch, sắc mặt một trận biến ảo, lông mày cũng khóa chặt ở cùng nhau, muốn nói lại thôi mà nói, ngươi thương thế kia. Nguyên Mẫn nhìn qua hắn sắc mặt khó coi, không khỏi phát ra một tiếng cười thảm, đã không cứu nổi sao? Ngươi không nói ta cũng ẩn ẩn cảm thấy, ta ngược tiếp nhận tông sư cảnh cao thủ một kích, đại khái là bị đánh nát tâm mạch. Nô Tuấn một mặt bi thương nhìn về phía Nguyên Mẫn, ngươi thương thế kia lại không trị liệu sẽ phải khỏi hẳn. 3. Nguyên Mẫn bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn hằm hằm Nô Tuấn nói, vậy ngươi khổ sở cái rắm, kém chút làm ta sợ muốn chết. Nô Tuấn đối mặt đau mất một bệnh nhân sự thật, lòng tràn đầy tiếc nuối thở dài, cảm xúc xa xút nói ra, trong cơ thể ngươi nguyên bản có ba loại lực lượng quấn quýt lấy nhau, bây giờ đã bị người kia cho một trường đánh tan. Bất quá bây giờ có một loại lực lượng mới thay thế nguyên bản kia ba loại lực lượng, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là ngươi tu luyện Thiền Thuế Đại Pháp sinh ra biến hóa. Nguyên Mẫn thở dài một hơi nói, hô, trời không tuyệt ta, tổ tông phù hộ a. Nhìn xem Nguyên Mẫn kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ, một bên Liễu Tùy Vân trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, thật không biết rõ ngươi là gặp may mắn vẫn là không may, vừa mới tránh thoát truy sát, vậy mà lại chạy trở về trước mặt của ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, một cỗ to lớn như vực sâu khí thế theo trên người hắn bỗng nhiên dâng lên. Cảm thụ được trên người hắn kia cố uy áp mạnh mẽ, Tần Nguyệt Nhi sắc mặt đột biến, bảo kiếm trong tay thương lang một tiếng ra khỏi vỏ, ngăn tại Ngô Tuấn trước người, xem chừng, hắn là lập mệnh cảnh. Chương 71, thiên kiếp. Chương 71, thiên kiếp. Lập mệnh cảnh. Thốt nhiên biết được Liễu Tùy Vân là lập mệnh cảnh, Nguyên Mẫn sắc mặt đại biến, dọa đến kém chút từ trên ghế trượt xuống tới. Theo hắn biết, hiện tại toàn bộ nho môn bên trong, lập mệnh cảnh đại năng cũng chỉ có Ứng Tiên Sinh một vị. Nguyên bản đại nho cảnh giới Liễu Tùy Vân, Tần Nguyệt Nhi một người liền có thể đối phó. Hiện tại hắn lại đột nhiên ở giữa lắc mình biến hóa, thành lập mệnh cảnh đại năng, chỉ sợ tự mình những người này trói cùng một chỗ, cũng không đủ người ta một cái ngón tay đánh a. Nguyên Mẫn trợn mắt nhìn xem Liễu Tùy Vân tuôn ra văn khí, tại giữa không trung ngưng tụ thành một thanh xích sắt, tại đệ ngũ cảnh cường đại uy áp dưới, cơ hồ hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự, một mặt không cam lòng mà nói, ngươi cái này loạn thần tặc tử, thế mà cũng xứng lập mệnh. Liêu Thủy Vân nghe vậy, nhãn thần phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, nếu không phải Ngô huynh tôn vũ không binh pháp, Liêu Mộ chỉ sợ kiếp này đều chỉ có thể dừng bước đại nho, đây cũng là thiên mệnh đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, xích sắt mang theo huy hoàng thiên uy đối diện rơi xuống, hướng phía ở đây ba người đã tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đóa 36 phẩm bạch liên đột nhiên hiện ra, đón gào thét xích sắt thẳng tắp đánh tới. Oeng! Âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ hình bộ đại lao kịch liệt rung động, phòng trung thư khung sụp đổ, nồi lẩu cái bàn quét ngang mà ra, đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, phát ra một trận lách cách tiếng vang. Cùng lúc đó, một đạo cao thân ảnh xuất hiện ở trong phòng giam, rõ ràng là quốc tử giám tập hiền viện viện trưởng, Lục Ly. Va chạm dư ba tiêu tán, Lục Ly mang theo một thân tràn trề không thể địch nổi văn khí, tay phải đeo tại sau lưng, đứng ở Ngô Tuấn bọn người trước người, biểu lộ bình thản hướng phía Liêu Tùy Vân nhìn lại, Ngô Tuấn cùng ta có bán sư tình nghĩa, muốn động hắn, trước qua ta cái này một cửa ải. Lục Ly sở dĩ lại tới đây, là bởi vì nhận lấy ứng tiên sinh điều động, đặc biệt đến đây hình bộ đại lao trông coi Liêu Tùy Vân. Lúc trước biết được Ngô Tuấn bị Liêu Tùy Vân dùng hai tay áo gió mát đưa lên hoa thuyền thời điểm, ứng tiên sinh liền đã đối Liêu Tùy Vân sinh ra hoài nghi. Ngô Tuấn tiên phú dị bẩm, từ nhỏ liền đạt được nho thánh ý chí tán thành, lập mệnh cảnh phía dưới, không người có thể đối với hắn thi triển nho ra pháp thuật. Hết lần này tới lần khác Liêu Tùy Vân lại có thể đánh phá quy tắc này, dùng hai tay áo gió mát đem hắn đưa lên hoa thuyền. Hắn thấy, việc này chỉ có hai cái khả năng, một là Liêu Tùy Vân cũng giống như Ngô Tuấn, đạt được nho thánh tán thành, bởi vậy cái này quy tắc đối với hắn không sinh hiệu. Một cái khác khả năng, chính là Liêu Tùy Vân một mực tại ẩn tàng tu vi, hắn tu vi sớm đã đạt đến lập mệnh cảnh giới. Bởi vậy, hắn đặc biệt mời Lục Ly đến đây trông coi Liêu Tùy Vân, phòng bị Liêu Tùy Vân đào tẩu. Một bên khác, Liêu Tùy Vân nhìn xem khí thế cùng mình lực lượng ngang nhau Lục Ly, trên mặt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, ngươi cái gì thời điểm đột phá? Lục Ly nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nghiêng qua mắt trốn ở xó xỉnh bên trong Ngô Tuấn, ngay tại trước đó không lâu, cùng ngươi đồng dạng, cũng là may mắn mà có Ngô Tuấn sách. Nghe hai người đối thoại, Nguyên Mẫn lên một thân nổi da gà. Sớm tại trước đó, hắn liền nghe nói Lục Ly cùng Ngô Tuấn có bán sư tình nghĩa, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự thật vậy mà cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn tương phản. Lục Ly không chỉ có không phải Ngô Tuấn lão sư, ngược lại là hắn nửa cái đệ tử. Đường đường quốc tử giám tập hiền viện viện trưởng, thế mà nhận một cái mao đầu tiểu tử làm lão sư, chuyện này nói ra, chỉ sợ người khác sẽ cho là hắn điên rồi đi. Mà lại nghe Liêu Tùy Vân ý tứ, hắn sở dĩ có thể tấn thăng lập mệnh cảnh, thế mà cũng là dựa vào Ngô Tuấn viết sách. Đến tột cùng là hắn điên rồ, vẫn là cái thế giới này điên rồ. Đây cũng quá qua bất khả tư nghị đi. Nguyên Mẫn trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong tràng so đấu khí thế hai người, đột nhiên ở giữa, chợt liền nghĩ tới Ngô Tuấn cho mình cư hợp thần quyền. Tùy tiện hai quyển sách đều có thể bồi dưỡng hai cái lập mệnh cảnh, kia Ngô Tuấn nhịn đau cắt thịt cho mình quyển kia cư hợp thần quyền, sẽ không phải thật có thể thông suốt võ thánh cảnh giới a. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lộn bộ một cái, kìm lòng không được lấy ra sách đến, vụ trộm lật ra phong bì nhìn thoáng qua, tu luyện này công người, chỉ cần đạt tới võ thánh cảnh giới, liền có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. Nguyên Mẫn, đi mẹ nó cư hợp thần quyền. Tại Nguyên Mẫn lòng tràn đầy sốc xếp thời điểm, Liêu Thủy Vân cùng Lục Ly hai người khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong. Lục Ly trước người đóa đóa hoa sen nở rộ, tản mát ra một cỗ cao ngạo tuyệt trần đặc biệt khí tức. Liêu Thủy Vân xích sắc thì là uy nghiêm túc mục, tự mang đo đạc thiên địa phong khoáng. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, đột nhiên tít một tiếng vang lên, hai người ánh mắt xéo qua đồng thời quét tới. Phát hiện Ngô Tuấn đã đem nghiêng lệch cái bàn dọn xong, nồi lẩu một lần nữa bưng lên cái bàn, từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ cùng yêu đan, nói ra, có chuyện hào hào nói a, không có việc gì là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được, nếu có vậy liền hai bữa. Ngô Tuấn nói, đem yêu đan để vào nồi lẩu bên trong, ngửa mặt lên khuyên nhủ, thực tế không được, vậy ta phía dưới cho các ngươi ăn. Tại hai người không rõ vẻ mặt, Ngô Tuấn cấp tốc đem hai viên tông sư cảnh yêu đan đầu nhập vào nồi lẩu bên trong, thấp giọng hô, cho ta tranh thủ một khắc đồng hồ. Lục Ly nghe nhãn thần sáng lên, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy đi, thấp giọng quát nói, liên sinh vạn trọng sơn. Trong chốc lát, vạn đóa văn khí ngưng tụ thành hoa sen chen chúc mà ra, trong nháy mắt hướng phía Liêu Tùy Vân trùng tới. Vạn đóa hoa sen bên trong, Liêu Thủy Vân tay cầm xích sắt trái bổ phải chặt, đạo đạo văn khí phát ra, trong nháy mắt nhường đẩy trời hoa sen đóa đóa tàn lụi, không có kẽ hở. Tại hai người triển khai giao phong đồng thời, Ngô Tuấn trong đầu phi tốc hiện lên vô cực liệt diễm đan phối phương, một bên đem thuốc bột đổ vào nồi lẩu bên trong, dùng ý sư đặc hữu tông khí điều hòa bắt đầu. Ta không có linh khí điều hòa âm dương, có thể dùng tông khí thay thế, hiệu quả đại khái không sai biệt lắm. Ngô, còn thiếu khuyết một vị thanh loan tinh huyết, đều là hỏa thuộc tính động vật, phượng hoàng tinh huyết hẳn là cũng có thể chứ. Theo Ngô Tuấn đem các loại dược tài gia nhập nồi lẩu, giữa thiên địa nguyên khí kịch liệt khởi động sóng dậy, Ngô Tuấn đông nhiên tay run một cái, ngừng phối dược, sắc mặt khó coi hướng phía Tần Nguyệt Nhi nói, thuốc của ta giống như xảy ra chút vấn đề. Tần Nguyệt Nhi lo lắng nói, xảy ra vấn đề gì rồi? Ngô Tuấn một mặt cười khổ nói ra, tựa như là không kiểm soát, có thể sẽ bạo tạc. Nguyên Mẫn lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thở dài một hơi nói, không có việc gì, có Lục Ly viện trưởng ngăn lại hắn, chúng ta đi ra ngoài chính là. Ngô Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ quần quận bên trong xen lẫn lôi điện nồng đậm mây đen, nhãn thần phức tạp nói ra, cái này ta cảm giác không sai biệt lắm đến chạy ra kinh thành khả năng an toàn. Nguyên Mẫn, ba. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu trên chiến đấu im bặt mà dừng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía bầu trời. Lúc này, Ứng Tiên Sinh cùng Hiệp Khôi bọn người trên thân quần áo đã tàn phá không chịu nổi, mấy người đều bị thương, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mây đen bên trong quần quần tử điện. Họa Thiên trên mặt yêu dị nụ cười cũng từ từ biến mất, nhìn qua đỉnh đầu, một mặt kinh ngạc nói, "Thiên kiếp." Sau một lát, Họa Thiên chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng phía Hiệp Khôi bọn người lộ ra một cái mang theo mấy phần đồng tình nụ cười, dùng một bộ tiếc nuối giọng điệu nói ra, "Các ngươi đến tụt cùng đã làm gì thiên địa không dung sự tình, liền lên ngày đều muốn hạ xuống thiên kiếp trừng phạt đám các ngươi." "Ai, xem ra là thiên vong các ngươi đại hạ à, nếu các ngươi có thể còn sống sót, ta lại tới tìm các ngươi chơi đi." Nói xong, đông nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía phương Nam Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bỏ chạy mà đi. Chương 72, Trường Sinh Bất Tử Thuốc. Chương 72, Trường Sinh Bất Tử Thuốc. Trong nhà tù, cảm thụ được chu vi kịch liệt ba động thiên địa nguyên khí, Liêu Thủy Vân phát giác được một cỗ tử vong khí tức dần dần đi tới. Đối mặt thể sống chết ngăn trở lục ly, Liêu Thủy Vân quanh thân văn khí cuộn cuộn, cao giọng quát, "Vạn tên cùng bắn." Theo sát lấy, phô thiên cái địa mũi tên đột nhiên hiện ra, hướng phía trước người vô cùng vô tận hoa sen vọt tới. Lục Ly nhận văn khí xung kích, đang rút lui hai bước, lập tức trên thân văn khí gấp bội tuôn ra. Liêu Thủy Vân xuất mồ hôi chán nói, "Nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Lục Ly nhãn thần kiên quyết như sắt, đỉnh đầu khăn chít đầu sớm đã rơi xuống, một đầu hoa dâm tóc dài cao cao dương lên, cắn răng kiên trì nói, "Thả ngươi đi thai họa vô tận, ta cũng không nguyện làm đại hạ tội nhân, không bây giờ ngày liền cùng ngươi cùng một chỗ táng thân ở chỗ này a." Liêu Thủy Vân nhìn trước mắt cái này giống như phong ma lão đầu, trong lòng biết lại mang xuống, tất nhiên chết ở chỗ này, đống nhiên thu liễm lại toàn thân văn khí đặt vào thể nội, hét lớn một tiếng, đập nồi dìm thuyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cột sáng từ trên thân Liêu Thủy Vân dâng lên, trong chốc lát, bên người hoa sen đều hóa thành hư vô, cột sáng đem tường đồng vách sắt nhà tù nóc nhà phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, bay thẳng mây xanh mà đi. Lục Ly bị cột sáng đánh văng ra, phía sau lưng đâm vào băng lãnh tường sắt phía trên, nhìn chăm chú nhìn về phía Liêu Thủy Vân đứng thẳng chỗ, gặp hắn đã không thấy bóng dáng, lập tức phi thân đuổi theo. Cùng lúc đó, Liêu Thủy Vân che lấy ngực, chật vật chạy trốn tới địa lao cửa ra vào chỗ, nhìn xem gần trong gang tấc quang minh, không tự chủ được lộ ra một kiếp sau quãng đời còn lại khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà, nụ cười của hắn cái kéo dài ngắn ngủi một giây, rất nhanh liền biến mất ở trên mặt. Chỉ thấy trong sáng hạo nguyệt phía dưới, ba đạo bóng người ngăn ở hắn trước người, mượn ánh trăng, Liêu Thủy Vân rõ ràng thấy rõ mặt của bọn hắn. "Hiệp Khôi, Trinh Nguyên Đế, Ứng Tiên Sinh." Một cái mắt, Liêu Thủy Vân liền bỏ đi ý niệm trốn chạy, trong lồng ngực kìm nén một hơi tức ra, quỳ một chân trên đất ngồi xổm ở trên mặt đất. Trinh Nguyên Đế trong mắt chứa sát khí nhìn Liêu Thủy Vân một cái, hạ lệnh, "Cầm xuống." Cùng lên đến Lục Ly một trường đánh vào Liêu Thủy Vân đầu vai, một đạo văn khí đánh vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt nhường hắn đã mất đi chạy trốn năng lực. Rất nhanh, Tần Nguyệt Nhi cùng Văn Mẫn khiêng mấy cái hôn mê tiểu thái giám chạy ra, Ứng Tiên Sinh nhướng mày, hỏi, "Nô Tuấn đâu?" Tần Nguyệt Nhi nói, "Hắn ở bên trong luyện dược, nhường nhóm chúng ta sơ tán bên trong phương viên 10 dặm bách tính." Trinh Nguyên Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Luyện dược? Luyện thuốc gì?" Tần Nguyệt Nhi nói, "Liêu Thủy Vân là lập mệnh cảnh, Nô Tuấn muốn luyện chế vô cực liệt diễm đang đối phó hắn, nhưng luyện dược trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, Nô Tuấn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đem phá hư khống chế tại phạm vi nhỏ nhất." Tần Nguyệt Nhi nói xong, ở đây trên mặt mấy người nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Từ xưa ghi lại thiên kiếp chia làm rất nhiều loại, cơ bản đều là có đại tu hành giả đột phá đệ lục cảnh, đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thượng thiên hạ xuống thiên kiếp đối hắn tiến hành khảo nghiệm. Nếu có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, liền có thể thu hoạch được vô thượng uy năng, thành tựu nhân gian trí cường. Hay là có người làm ra hành vi nghịch thiên, thượng thiên hạ xuống thiên kiếp trừng phạt, như trên trời rơi xuống lưu hỏa, hồng thủy diệt thế sự tình, trong truyền thuyết cũng có tương quan bóng dáng. Mà trước mắt lần này thiên uy hiển hách thiên kiếp, lại là Ngô Tuấn luyện dược đưa tới. Như thế ngạc nhiên sự tình, mấy người bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Ứng Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia lo lắng, ngắm nhìn trên bầu trời mây đen, hướng Trinh Nguyên Đế nói ra, "Bệ hạ, rút lui bách tính đi." Trinh Nguyên Đế gỡ xuống ngọc bội ném cho Nguyên Mẫn, nghiêm nghị nói, "Nguyên Mẫn, cầm chấm ngọc bội đi chỉ huy, không nghe hiệu lệnh người, giết không tha." Nguyên Mẫn gật đầu, mang theo mấy tên thái giám nhanh chóng rời đi. Ứng Tiên Sinh mắt nhìn Trinh Nguyên Đế, nói ra, "Nơi đây nguy hiểm, thỉnh bệ hạ di giá Tây Sơn hành cung." Trinh Nguyên Đế cái eo thẳng tắp, sắc mặt trang nghiêm nói, "Nơi này là kinh sư, chấm là đại hạ hoàng đế, chấm con dân còn chưa đi, chấm sao có thể vứt bỏ bọn hắn mà đi? Nếu là Ngô Tuấn không cách nào ngăn cản tiên kiếp giáng lâm, chấm chính là dân chúng trong thành cuối cùng một đạo phòng tuyến." Hiệp Khôi mắt nhìn chủ ý đã quyết Trinh Nguyên Đế, nhìn lại đứng bên người một mặt thần sắc khẩn trương nữ nhi, nói ra, "Thiên kiếp biến hóa ngàn vạn, nếu ta không có nhìn lầm, lần này tiên kiếp hẳn là thiên hỏa kiếp." Ứng Tiên Sinh nhớ lại thiên hỏa kiếp liên quan ghi chép, nói ra, "Thiên hỏa kiếp theo tự thân nổi lên, chính là ngàn năm khổ hành, thiên hỏa đốt người phía dưới, cuối cùng cũng đều là hư ảo. Ta Nho gia có một vị tiền bối tiên hiền, chính là chết tại cái này thiên hỏa kiếp bên trong." Trinh Nguyên Đế thở dài nói, "Ngươi nói là vị kia Á Thánh nhị đệ tử, thành lập Long Xuyên học cung Đạm Đài tiên sinh đi." Ứng Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng gật đầu, "Không tệ, lúc ấy Đạm Đài tiên sinh đã đột phá lập mệnh cảnh, mắt thấy hắn liền muốn bước vào đệ lục cảnh, trở thành ta Nho gia lại một vị thánh hiền, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền bị vô tình thiên hỏa một cái thiêu thành cho tàn." Cùng lúc đó, trong nhà tù Nô Tuấn hoàn toàn ngăn cách bởi ồn ào náo động trần thế bên ngoài, nhìn chằm chằm nồi lẩu bên trong toát ra hỏa diễm đang dược, lộ ra một bộ đờ đẫn bộ dáng. "Đây là luyện ra cái gì quỷ đồ vật, làm sao còn mang bức hỏa, thuốc này còn có thể ăn sao?" Đang nói, đan dược trên thiêu đốt hỏa diễm đống nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem Ngô Tuấn bao phủ đi vào. Toàn bộ sắt thép chế tạo tù thất, tại liệt diễm bên trong trong nháy mắt tăng dã, hỏa diễm đón gió mà lớn dần, hướng phía chu vi khuyết tán mà đi, trong nháy mắt đem toàn bộ nhà tù đốt vì cho tàn. Trong ngọn lửa, Ngô Tuấn bên hông Xuân Thu bút bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hạo nhiên chi khí, đem Ngô Tuấn cả người bao vào, nóng bỏng hỏa nung dưới, Ngô Tuấn cảm giác nghe được tự mình đụng chút tiếng tim đập, giống như có một đầu tiểu lộc tại ngực đi loạn giống như. Không đúng, ngực thật sự có đồ vật tại đụng. Tại Ngô Tuấn khiếp sợ ánh mắt bên trong, một cái khéo léo đẹp đẽ phượng hoàng theo hắn ngực bay ra, phượng gáy một tiếng chui vào trong ngọn lửa, tại trong ngọn lửa tùy ý rong chơi, phát ra vui sướng tiếng kêu. Phượng hoàng bay qua chỗ, hỏa diễm đều bị nó thu liễm tiến vào thân thể, vây quanh lơ lửng không trung đan dược xoay quanh mấy tuần về sau, phượng hoàng một cái trở về, lại lần nữa bay vào Ngô Tuấn trong ngực. Ngô Tuấn biểu lộ đờ đẫn bưng kín tự mình ngực, cảm thụ được trong khí hải lớn mạnh mấy phần chân nguyên, một thời gian không thể suy nghĩ sững sờ ngay tại chỗ. Một bên khác, hỏa diễm phía ngoài đám người chỉ thấy thiên hỏa lan tràn, đốt sạch thiên địa, phàm là thiên hỏa nhiễm phải đồ vật đều hóa thành hư vô. Vài tiếng vượng gáy qua đi, hỏa diễm tán đi, chỉ còn mấy đóa lẻ tẻ ngọn lửa lung lay muốn diệt. Ngô Tuấn đứng tại hố sâu trung tâm, khuôn mặt đờ đẫn đưa tay, đem một cái thông thể huyết hồng đan dược đón tại trong tay. Ngô Tuấn. Tần Nguyệt Nhi mừng rỡ xuống tới, ôm lấy Ngô Tuấn trái xem phải xem, trên nhìn xem, xác nhận hắn thật không sao đó, rốt cục thật dài phun ra một hơi, làm ta sợ muốn chết. Ngô Tuấn lúc này đã hồi phục thần trí, hướng phía nàng nở nụ cười, ta có thể có chuyện gì? Trinh Nguyên Đế cũng đi tới, cười vô vô Ngô Tuấn bả vai, vui mừng nói ra, lần này ngươi sợ quá chạy mất Hỏa Thiên, lập xuống đại công, chấm muốn thay kinh sư bách tính hảo hảo cảm tạ ngươi. Nói một chút ngươi muốn cái gì, chấm đều đáp ứng. Ngô Tuấn nhìn trước mắt lão hoàng đế, đột nhiên linh quang lóe lên, giơ ra cánh tay, đem lòng bàn tay hồng sắc dược hoàn đệ trình đến Trinh Nguyên Đế trước mặt, hưng phấn nói ra, bệ hạ, vi thần đánh bậy đánh bạ phía dưới, khả năng hoàn nguyên ra được chân chính trường sinh bất tử thuốc, bệ hạ ngài muốn hay không nhân lúc còn nóng thử một chút. Trinh Nguyên Đế nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, nhìn xem Ngô Tuấn trong tay hồng sắc nhỏ dược hoàn, trong thoáng chốc, phảng phất thấy được phụ hoàng cùng Vong Ưu Thiên Tôn sóng vai đứng chung một chỗ, đang cách một cái u ám dòng sông, cười hướng tự mình mắc. Trường sinh bất tử thuốc, tại chỗ qua đời hoàn còn tạm được. Cái này thiên địa không dung quỷ đồ vật, rõ ràng so vô cực liệt diễm đan còn độc đi. Chương 73, cửu chuyển đoạn hồn đan. Chương 73, cửu chuyển đoạn hồn đan. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Trinh Nguyên Đế sắc mặt âm trầm ngồi tại trong thư phòng, không ngừng có tin tức truyền đến. Báo, một đám kẻ bắt cóc tập kích Hoàng Lăng, tiến về Hoàng Lăng con đường nổ nát, công bộ đã phái người tiến đến tu sửa. Báo, Sương Bình phủ công chúa bị kẻ xấu tập kích, hung đồ đã bị mấy vị cung phụng đại nhân bắt. Báo, Thái tử phủ chủ sổ ghi chép Mã Hiến mưu phản, hiện đã đền tội, Thái tử điện hạ bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, thái y tự làm cho đang toàn lực cứu chữa. Nghe không ngừng truyền đến tin dữ, Trinh Nguyên Đế mặt ngậm sát khí nhìn về phía đứng ở một bên Liễu Tùy Vân, bởi vì ngươi, trong quân tướng sĩ số thương vong trăm, phòng ốc tiêu hủy vô số kể, không biết có bao nhiêu dân chúng chịu đến liên lụy, chấm nhi tử người cũng bị thương nặng, không biết còn có thể hay không sống. Chấm hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả a. Liễu Tùy Vân trên mặt hiện ra mấy phần quái ý, trong đó còn xen lẫn một tia coi nhẹ, nghiêng mắt nói, ta không có để cho người ta phóng hỏa, chẳng lẽ bệ hạ lại muốn chơi có lẽ có bộ kia trò xiếc, đem tất cả tội danh cũng chụp tại người khác trên đầu. Trinh Nguyên Đế tức giận đến nắm lên chén trà đánh tới hướng Liêu Tùy Vân, động tác đến một nửa lại mạnh mẽ nhìn xuống, gương mặt có chút nhảy lên hai lần, đem chén trà trùng điệp chụp tại trên bàn. Hỏa là yêu tộc thả. Vì giết chấm, ngươi thế mà bảo hộ lộ ra, hợp tác với yêu tộc. Những này vô tội tướng sĩ cùng bách tính, tất cả đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Liêu Tùy Vân môi rung rung hai lần, không có mở miệng giải thích, bởi vì vô luận như thế nào nói, những này yêu tộc đích thật là hắn tìm đến giúp đỡ. Trinh Nguyên Đế dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Liêu Tùy Vân, nói ra, ngươi là Trương Khanh nghĩa đệ Trương Minh Nhân đi, năm đó Trương Khanh sau khi chết, chấm phái người đi đi tìm ngươi, kết quả không thu hoạch được gì, giống như người của ngươi ở giữa bốc hơi đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi thế mà thay hình đổi dạng gia nhập nho môn, qua nhiều năm như vậy một mực tiềm phục tại chấm bên người. Liêu Tùy Vân dùng tràn đầy cừu hận con mắt nhìn qua Trinh Nguyên Đế, nói ra, Trương Minh Nhân đã chết, chết tại đại ca bị ngũ mã phanh thây vào cái ngày đó, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là Tàng Phong các chủ, đến đây là bọn hắn báo thù Liêu Tùy Vân. Trinh Nguyên Đế lắng lại quyết tâm đầu lửa giận, hai con mắt như điện nhìn về phía Liêu Tùy Vân, ngươi biết không biết rõ bởi vì ngươi ngu xuẩn, kém chút nhường Trương Khanh kế hoạch trăm năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là Trương Khanh trên trời có linh, tất nhiên sẽ lại bị ngươi tức chết một lần. Liêu Tùy Vân khinh miệt cười nói, hừ, mở miệng một tiếng Trương Khanh, người đều bị ngươi giết, còn ở nơi này giả trang cái gì nhân quân minh chủ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trinh Nguyên Đế thở dài một hơi, không có thể đem ngươi đạo trên chính đồ, chấm hổ thẹn tại Trương Khanh a. Nhìn vẻ mặt vẻ khinh miệt Liêu Tùy Vân, Trinh Nguyên Đế dừng một lát, mở miệng nói, có chuyện ngươi có lẽ không biết rõ, sớm tại 15 năm trước hoàn thành mới thuế pháp thời điểm, Trương Khanh cũng đã tấn thăng lập mệnh cảnh. Mà lại hắn sở ngộ chi thiên mệnh, chính là vạn dân lập mệnh, chính là phóng nhãn toàn bộ nho ra lịch sử, cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Nghĩ năm đó Trương Khanh một giới bạch thân, liền có thể chuyển ngược lại quyền thế ngập trời đương triều tể tướng, lập mệnh về sau, hắn nếu không muốn chết, thiên hạ người nào có thể giết hắn. Liêu Tùy Vân biểu lộ hơi chậm lại, đây lẩm bẩm nói, đại ca hắn, là lập mệnh cảnh. Trinh Nguyên Đế quét mắt trong thất thần Liêu Tùy Vân, mở ra trên bàn một cái hốc tối, lấy ra một phong thư đến, Trương Khanh tiên tiên trái tim không được đầy đủ, từ nhỏ hoạn có bệnh nan y, cho dù tại hắn lập mệnh về sau cũng không cách nào trị liệu. Mới thuế pháp phổ biến xuống dưới về sau, hắn liền đã nhận ra tự mình tử kỳ gần. Lúc ấy tứ đại thế gia đối triều đình oán khí sâu nặng, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết lỗ hổng, nếu không oán hận chất chứa phía dưới, không riêng mới thuế pháp khó mà triệt để thi hành, chỉ sợ còn có thể gây nên thế gia bán ngược. Trương Khanh biết rõ tứ đại tư gia đối với hắn hận nhập cốt thủy, muốn tự mình chết có ý nghĩa một chút, thế là liền hướng chấm đề nghị, liệt kê hắn trăm đầu tội trạng, lại đem hắn ngũ mã phanh thây, lấy tiêu trừ danh gia vọng tộc phân đoán. Chấm đồng ý đề nghị của hắn, là chấm có lỗi với Trương Khanh. Liêu Thủy Vân nghe hắn giảng thuật, vẻ mặt toát ra một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin, nhưng càng nhiều vẫn là bi thương, nhìn xem Trinh Nguyên Đế đưa ra phong thư, bước nhanh đi đến trước, một cái đoạt lại. Tiểu đệ, gặp chữ như mặt. Lúc ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, đại ca ta đã ngỏm cụ tỏi đi. À, không muốn khổ sở, cũng không cần là ta nhặt xác, bệ hạ sẽ vì ta xử lý tốt hậu sự. Về sau đại ca không ở bên người, tự mình phải dùng tâm đọc sách, đừng lại lười biếng. Mặt khác, đại ca tiền vàng giấu ở dưới giường mặt hang chuột bên trong, khoảng chừng hơn 100 lượng, hẳn là đủ ngươi tiêu tốn mấy năm. Ách, nếu như ngươi không đi uống hoa tiểu. Nói tới uống hoa tiểu, đại ca ta coi như không vây lại. Chờ ngươi có cơ hội lại đi Kim Hoa, thay đại ca đi Túy Hương lâu nhìn xem Điệp Hương cô nương, năm đó nếu không phải Tần Đại Hải chuyện xấu, nàng chính là ngươi chị dâu. Đáng giết ngàn đao Tần Đại Hải, thô bị võ phu. Bất quá cái này quê mùa vẫn là rất giảng nghĩa khí, đánh nhau thời điểm có thể kêu lên hắn, kháng đánh. Đại ca cả đời này uống qua rượu mạnh nhất, ngủ qua đẹp nhất người, chịu qua độc nhất đánh, ách, câu này vẽ rơi, liền chết cũng chết có giá trị như vậy, cũng coi như không uổng công tới này thế gian đi một lần. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là không thể lôi kéo tứ đại thế gia những cái kia tệ chủng cho ta chôn cùng, hơi có như vậy điểm không cam tâm a. Đại ca tuyệt bút. Liêu Thủy Vân nhìn xem đại ca lưu lại thân bút thư tín, một giọt nước mắt đánh rất tại ố vàng trên trang giấy, chậm rãi đem trên giấy một cái chữ mực tan ra. Một lát sau, hắn lập tức nhắm mắt ra, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, thanh âm khẽ run nói ra, "Bệ hạ, thần có tội, thần thẹn với đại ca dạy bảo." Trinh Nguyên Đế trầm mặc một hồi, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía đại điện bên trong dự tính hiệp khôi bọn người, tuân hỏi, "Chư vị khanh gia cảm thấy chấm nên xử trí như thế nào hắn?" Lô Tuấn liếc mắt Liêu Tùy Vân, xoay mặt hỏi Tần Nguyệt Nhi nói, "Ý đi theo luật pháp làm như thế nào phán?" Tần Nguyệt Nhi nói, "Ngày mai buổi trưa, kéo đi thái thị khẩu lăng chỉ xử tử." Lô Tuấn gật đầu, "Hợp lý." Hiệp khôi thần sắc cổ quái nhìn Lô Tuấn một cái, hướng Trinh Nguyên Đế ôm quyền nói, chờ đợi bệ hạ xử lý. Ứng Tiên Sinh cất bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, bệ hạ, Liêu Thủy Vân chính là trong triều yếu viên, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, lý thuyết nhốt vào thiên lao, giao cho tam pháp ti hội thẩm, cuối cùng từ bệ hạ tự mình định tội. Lại hắn trong triều kinh doanh nhiều năm, đến tuột cùng có bao nhiêu đồng đảng, còn phạm vào cái gì yếu án, những sự tình này đều cần từng cái thẩm vấn rõ ràng. Trinh Nguyên Đế hướng phía Ứng Tiên Sinh gật đầu, nói ra, liền theo Ứng Tiên Sinh lời nói, trước đem hắn đánh vào thiên lao, giao cho tam pháp ti cộng đồng hội thẩm. Người tới, đem Liêu Thủy Vân đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nhìn xem đi tới thị vệ đem thất hồn lạc phách Liêu Tùy Vân áp ra ngoài điện, Nô Tuấn nhìn ra Trinh Nguyên Đế sẽ không giết hắn, không khỏi một mặt thổn thức thở dài, ai, đây chính là hoàng quyền a. Trinh Nguyên Đế xem như không có nghe thấy, nghiêm túc lên sắc mặt, trịnh trọng nhìn về phía Hiệp Khôi bọn người, cung thân nói ra, chấm phục dụng cửu chuyển tục mệnh đan, tuổi thọ chỉ còn lại 9981 thiên, không cách nào lại thủ hộ ta đại hạ bách tính, sau này xã tắc cán nguy, liền giao phó cho chư vị ngồi ở đây. Ứng Tiên Sinh cùng Hiệp Khôi trên mặt toát ra một tia bi thương, lập tức liền bị lo âu nồng đậm thay thế. Bây giờ thái tử trọng thương hôn mê, nhị hoàng tử, tam hoàng tử không phải là minh chủ, đem xã tắc gánh nặng nộp tại bọn hắn trong tay, như thế nào có thể khiến người ta yên tâm? Đang lòng tràn đầy ưu sầu thời điểm, Nô Tuấn đột nhiên mở miệng nói: Bệ hạ, người ăn vào đang ăn dược, nguyên danh kỳ thật gọi cửu chuyển đoạn hồn đan. Ăn vào thuốc này về sau, có thể để người dùng toàn thân chỗ bị thương thời gian ngắn bên trong hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng có thể nhường người dùng chỉ còn 9981 thiên tuổi thọ. Bất quá loại độc này cũng không phải là không có thuốc nào chữa được, vi thần trong nhà có một tổ truyền lão phương, có thể giải loại độc này. Ứng Tiên Sinh nhãn thần sáng tỏ mắt nhìn Nô Tuấn. Hướng Trinh Nguyên Đế chắp tay nói, bệ hạ, dùng độc giải độc một đạo, thiên hạ không người có thể ra Ngô Tuấn hắn phải, thần cho rằng có thể thử một lần. Trinh Nguyên Đế gật đầu, nhìn về phía Ngô Tuấn nói, dù sao chấm cũng không sống nổi, liền để ngươi thử một lần đi. Ngô Tuấn trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo lóe sáng quan mang, nói ra, bệ hạ, trong cung nhưng có ngưng hồn thảo cùng tam sinh hoa. Cái này hai vị thuốc chính là giải độc mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Trinh Nguyên Đế có chút không rõ nhìn về phía Ứng Tiên Sinh, Ứng Tiên Sinh có chút lắc đầu, thở dài nói, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nô Tuấn trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nói ra, cái này hai vị thuốc sinh trưởng tại cực tây chi địa Thiên Trụ Sơn, hai thời điểm cực kỳ coi trọng, xuất hiện một tia sai lầm, cả cây thảo dược liền sẽ mất đi hiệu lực, trong cung nếu như không có, cũng chỉ có thể ta đi qua hái. Ứng Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, Thiên Trụ Sơn chỗ Tây vực, chính là Phật môn thánh địa, Phật tổ diệt độ về sau, Phật môn các phái lẫn nhau công kích, chư quốc thế lực rắc rối phức tạp, càng là Thiên Mệnh giáo tổng đàn chỗ, nếu muốn tiến về nơi đây, cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chương 74, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chương 74 Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tây vực chính là Phật tổ đản sinh chi địa, Phật tổ diệt độ về sau, môn hạ 3000 đệ tử bởi vì riêng phần mình lĩnh ngộ Phật pháp khác biệt cực lớn, vì chính thống địa vị tranh luận không ngớt, riêng phần mình thành lập tự mình phe phái. Những này giữa hệ phái tranh đấu lẫn nhau dung hợp, trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, cuối cùng tại Tây vực tạo thành Phật quốc mọc như rừng cục diện. Phật môn ba đại thánh địa một trong Pháp Nghiêm tự, cũng bao quát ở trong đó. Hôm nay Pháp Nghiêm tự trước cửa, nên đón ba vị đặc thù khách nhân. Cái này ba người hai nam một nữ, cầm đầu một người người mặc cẩm lan ca sa, cầm trong tay chín hoàn tích trượng, trên đầu mang một đỉnh hoa mỹ năm Phật quan, tóc dài rối tung tại sau lưng, pháp tướng trang nghiêm, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Chúng ta từ Đông Thổ mà đến, thu đại hạ hoàng đế bệ hạ sai khiến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua Quý Bảo tự, còn đại sư thỉnh tạo thuận lợi, cho ta các loại tá túc một đêm. Vị này pháp tướng trang nghiêm đắc đạo cao tăng, bắt đầu từ đại hạ kinh thành đường xa mà đến đây Thiên Trụ Sơn hái thuốc nô tuấn. Trinh Nguyên đế tính mệnh nguy cơ sớm tối, ứng tiên sinh bọn người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định giấu giếm phía dưới hoàng đế sắp chết tin tức, lấy tam hoàng tử danh nghĩa che giấu hai mắt người, nhường hắn tiến đến phương Tây Phật quốc cầu thỉnh kinh văn, âm thầm ngắt lấy thảo dược. Tam hoàng tử từng có qua một người chạy tới thiên đài tự tu hành trải qua, mà lại lần này hắn nhân họa đắc phúc, một thân thiền thuế đại pháp tu luyện đến viên giác cảnh giới, vì tiến thêm một bước tiến về Tây vực cầu kinh cũng là thuận lý thành trương, sẽ không khiến cho tứ đại thế gia cảnh giác. Ngoại trừ Ngô Tuấn cùng tam hoàng tử, Tần Nguyệt Nhi cũng bị phái ra, bảo hộ hai người trên đường đi an toàn. Mặt khác, ứng tiên sinh lại phái hai cái đệ tứ cảnh cao thủ âm thầm tùy hành, còn viết một lá thư, thỉnh cầu Pháp Nghiêm tự chí duyên đại sư tại Tây vực chiếu ứng ba người, lúc này mới an tâm thả bọn hắn lên đường. Pháp Nghiêm tự trước cửa, chí duyên đại sư thâm thủy ánh mắt tại Ngô Tuấn ba người trên thân đảo qua, tiếp lấy hướng Ngô Tuấn lộ ra một cái mỉm cười, vớt cằm nói, tam hoàng tử đường xa mà đến, tiến nhanh chùa tắm rửa dùng chai đi. Ngô Tuấn sau lưng, dùng đòn gánh trọn hành lễ nguyên mẫn lộ ra vẻ mặt u hoán, đại sư, ta mới là tam hoàng tử. Chí duyên đại sư sửng sốt một cái, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tuấn. Hắn là tam hoàng tử, vậy là ngươi. Ngô Tuấn theo trong tay áo móc ra một tấm sách lụa, nhét miệng lên, mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra, tại hạ Ngô Tuấn, đại hạ duy nhất chính thức chỉ định bắt yêu người chuyên môn thái y, có hoàng đế ngự bút là bằng. Nói đem trong tay sách lụa lắc một cái, từ trên cao đi xuống triển khai. Chí duyên đại sư chuyển mắt hướng sách lụa trên nhìn lại, mang theo một tia nghi ngờ thì thầm, ra tay ác độc độc y, diệu thủ thần y, là diệu thủ thần y a. Ngô Tuấn mí mắt trực nhảy bốn năn hắn, tiếp lấy cúi đầu mắt nhìn sách lụa trên chữ viết, không khỏi lộ ra một cái bực mình biểu lộ, chửi bậy nói, cái này lão hoàng đế lối viết thảo cũng có chút quá cỏ. A a a a. Chí duyên đại sư chính nhìn xem lão bằng hữu bức tích, trên mặt ngoạn vị cười cười, tiếp lấy dẫn ba người đi tới chùa miếu bên trong, một bên nói ra, chùa miếu bên trong chỉ có lao nạp cùng bản trang điểm hai người, cái khác tăng nhân hoặc là ở sau núi tu hành, hoặc là ra ngoài đi xa, ba vị có thể an tâm tại trong chùa ở tạm. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi qua sân nhỏ, đi vào đại điện bên trong. Lô Tuấn đánh giá chung quanh tòa này đơn giản chùa triền, phát hiện rất nhiều địa phương cũng có rõ ràng tu bổ vết tích, liền trong đại điện tượng Phật cũng là tượng bùn. Không khỏi kinh ngạc nói ra, các ngươi cái này chùa miếu cũng quá cũ nát một chút đi, cùng Phật môn thánh địa địa vị không có chút nào ghép đôi à. Chí duyên đại sư cười nói, Phật ở trong lòng, kia một tấc vùng mới thật sự là Phật môn thánh địa. Ngô Tuấn dạ, nhìn qua trước mặt sạch sẽ không nhốn bụi trần tự Phật, trong mắt đông nhiên lóe lên một vòng ánh sáng, ngũ tạng tàng thần. Chí duyên đại sư xoay mặt nhìn về phía Ngô Tuấn, nói ra, tôn này tượng Phật chính là pháp tướng tông tiền bối tặng cho, trăm ngàn năm qua một mực chân bóng như mới, lão nạp một mực ngộ không thông đạo lý trong đó, tiểu thí chủ ngươi biết được nguyên do trong đó sao? Ngô Tuấn một mặt tán thưởng mà nói, cái này tượng Phật dùng chính là ngũ tạng tàng thần chi pháp, tạc tượng thời điểm trước tạo ngũ tạng, tái tạo xương cốt, cuối cùng điêu xuất ngoại lẫn nhau. Điêu khắc người thần hàm ý dấu trong đó, cho dù trải qua ngàn năm cũng sẽ không mục nát, mặt ngoài vẫn như cũ chân bóng như mới. Ta trước kia cũng chỉ là nghe người ta nói qua loại này thủ pháp, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy vật thật, cái này quả nhiên là tài năng như thần nha. Chí duyên đại sư tiếc nuối thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc theo pháp tướng tông tiêu vong, môn này kỳ kỹ cũng thất truyền. Nguyên Mẫn hướng phía Ngô Tuấn hai người giải thích nói, pháp tướng tông tại ngàn năm trước đã từng cực thịnh một thời, môn hạ đệ tử thi triển ra pháp tướng, có hủy thiên diệt địa chi uy, chính là ngay lúc đó Phật môn tứ đại thánh địa đứng đầu. Chỉ tiếc pháp tướng tông chiêu thu đệ tử yêu cầu quá mức hà khắc, mấy trăm năm trước truyền thừa xuất hiện đoạn tuyệt, chôn vùi tại vô tận dòng sông thời gian bên trong, hiện nay liền chỉ còn lại Liên Hoa tự kế thừa bọn hắn bộ phận công pháp tu hành. Nghe Nguyên Mẫn giảng thuật, Nô Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Tại trong ấn tượng của hắn, Liên Hoa tự kim thiểm tiểu hòa thượng 10 điểm si mê với pháp tướng nghiên cứu, đại khái chính là tu luyện pháp tướng tông công pháp nguyên nhân. Vừa nghĩ tới tương lai kim tiềm chiến đấu thời điểm, có khả năng sẽ triệu hồi ra cả người mặc di cờ, cầm trong tay AK-47 cộc 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 bắn phá Phật tổ pháp tướng, Ngô Tuấn đột nhiên cả người đều không tốt. Chí duyên đại sư nhìn thấy Ngô Tuấn rơi vào ngốc trệ, rồi xuất thủ tại trước mắt hắn lung lay hai lần, nhẹ giọng kêu gọi nói, tiểu thí chủ. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Ngô Tuấn, mở miệng nói, có thể là đói bụng không, ăn chút cơm liền tốt. Chí duyên đại sư nghi ngờ mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, có chút một gật đầu, hướng phía bên ngoài hô, bản trang điểm, cơm chay xong chưa? Đến rồi. Hô to một tiếng vang lên. Một cái tinh thần thanh niên hòa thượng bưng một nồi quái cơm đi đến, cười hướng trong đại điện mấy người gật đầu một cái, nói ra, trong chùa chỉ có nhiều hoa màu, có chút cầm không xuất thủ, ta đặc biệt tìm ra chân tàng nhiều năm cây nấm làm, cho các vị thí chủ thêm đồ ăn. Nô Tuấn hồi phục thần trí, mắt nhìn trong nồi đủ mọi màu sắc cây nấm, rút ra cái mùi nói, bàn trang điểm đại sư nấu nướng tinh xảo a. Nhất là cái kia đỏ dù, cắn trăng cái cây nấm, hương vị càng ngon, phơi khô mài thành hồng phấn còn có thể tăng tươi đây. Nói, một bên xuất ra mấy bình thuốc bột gắn đi vào, dùng thiệt quái. Bàn trang điểm lập tức lộ ra một bộ gặp được chi kỷ biểu lộ, trên mặt nụ cười nói ra, thí chủ ngươi ưa thích liền tốt. loại này cây nấm không riêng hương vị tốt, hơn nữa còn có thể trợ giúp người tham ngộ Phật pháp, ta mấy cái sư huynh đang ăn xong về sau, cũng nói mình kém chút gặp được Phật tổ. Nói đem bát dọn xong, phối hợp với Ngô Tuấn Thịnh lên cơm tới. Nhìn xem mấy người trong lúc nói cười đem cây nấm quái cơm ăn tiến vào trong miệng, một bộ cẩn thận phẩm vị bộ dạng, Nguyên Mẫn trên trán không tự chủ được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không phải, cái đồ chơi này thật có thể ăn a? Ta còn trẻ, không muốn sớm như vậy liền đi gặp Phật tổ a. Chương 75, điện hạ cớ gì tạo phản? Chương 75, điện hạ cớ gì tạo phản? Ăn cơm ở giữa, Ngô Tuấn hỏi thăm về liên quan tới Thiên Trụ Sơn phụ cận tình huống, Chí Duyên đại sư biết gì nói nấy giảng thuật bắt đầu. Thiên Trụ Sơn sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, trong núi rắn độc manh thú vô số, nghe nói trong đó còn có dấu rất nhiều thượng cổ hung thú di mạch, hung hiểm dị thường. Truyền thuyết, núi này chính là Phật tổ trấn áp thượng cổ tà ma lúc biến thành, kia năm tòa núi liền đất trời đứng thẳng vào mây trời ngọn núi, chính là Phật tổ hàng ma pháp tướng hóa thành năm cái ngón tay, đem tà ma trấn áp tại dưới núi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu muốn an toàn lên núi, cần trước vượt qua lạch trời núi, lại xuyên qua đại trí tuệ Phật quốc, mới có thể leo lên trụ trời ngũ phong. Chí Duyên đại sư nói đến đây dừng một chút, trên mặt sầu lo tiếp tục nói ra, đại trí tuệ Phật quốc chính là trí tuệ tông nâng đỡ quốc gia, tôn sùng đại trí tuệ Phật, đối đãi dị giáo đồ 10 điểm nghiêm khắc, ta nhường bản trang điểm tùy các ngươi cùng nhau tiến đến, đại khái có thể giúp trên nhiều. Nhưng hôm nay hồ núi lại là Thiên Mệnh giáo tổng đàn chỗ, sợ là rất khó thả các ngươi thông hành. Mà lại ngay tại trước đó không lâu, Thiên Mệnh giáo vừa mới sinh ra biến cố, hộ pháp Tư Mã Nguyên đột nhiên phản loạn, ám sát giáo chủ Cố Thuận Thiên. Cuối cùng Cố Thuận Thiên bị đánh thành trọng thương, Tư Mã Nguyên cầm giữ dựng lên một cái mới giáo chủ, dẫn đầu một bộ phân giáo chúng tách ra ngoài. Như thế Dương cung bạc kiếm thời khắc, hai phe nhân mã nhất định là thần hồn nát thần tính, muốn thông qua hôm nay hồ núi, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn a. Nguyên Mẫn nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Mệnh giáo chính là nho gia chi nhánh, trong giáo lệ giáo sơ nghiêm, đẳng cấp có thứ tự, biểu tượng Thiên Mệnh giáo chủ một lời có thể quyết bộ hạ sinh tử, bởi vậy mấy ngàn năm qua chưa hề phát sinh qua cái gì dung chuyện. Vị kia mới giáo chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể đánh phá truyền thừa này mấy ngàn năm thiết luật. Chí Duyên đại sư trên mặt lo lắng lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng, Tư Mã Nguyên cầm giữ lập vị kia giáo chủ mười phân thần bí, chưa hề trước mặt người khác hiện thân, đến nay thậm chí liền hắn tính danh cũng không lưu truyền tới. Nô Tuấn chau mày mà nói, thế mà có thể thuyết phục Tư Mã Nguyên tạo phản, vị kia mới giáo chủ nhất định là cái tâm ngoan thủ lạn, tâm cơ thâm trầm hạ người a. Xem ra chúng ta muốn qua lạch trời núi, sắp thực đến tốn nhiều sức lực. Đang lòng tràn đầy vẻ u sầu, nghĩ đến như thế nào đi đối phó cái kia tân nhiệm giáo chủ thời điểm, hắn đột nhiên lưu ý đến một bên hướng về phía cây nấm quái cơm phát sầu Nguyên Mẫn, đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, nhóm chúng ta kỳ thật không cần thiết quản cái kia mới giáo chủ đi, chúng ta hoàn toàn có thể đi đầu nhập vào Thiên Mệnh giáo a. Chúng ta có Tam hoàng tử tại, lấy lại hạ Tam hoàng tử thân phận gia nhập Thiên Mệnh giáo, nhất định có thể để cho Thiên Mệnh giáo thanh danh đại chấn. Cái này đối với vừa mới trải qua phản loạn Cố Thuận Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi. Nguyên Mẫn một mặt im lặng nhìn về phía Ngô Tuấn, ta đường đường đại hạ Tam hoàng tử, mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu hoàng gia mặt mũi, sao có thể gia nhập Thiên Mệnh giáo loại này mai môn tà đạo. Nếu như ta thật làm như vậy, các loại về đến đi kinh thành, phụ hoàng sẽ khẳng định sẽ đánh chết ta. Ngô Tuấn vô vô bả vai hắn, an ủi, ngươi thực tế quá bi quan, kỳ thật ngươi hẳn là nhiều hướng tốt địa phương suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ là vì cứu ngươi phụ hoàng tính mệnh, bất đắc dĩ phía dưới mới gia nhập Thiên Mệnh giáo, hắn biết được chân tướng sau làm sao lại đánh chết ngươi đây, có lẽ hắn cái đánh gãy chân của ngươi đâu. Nguyên Mẫn, cái này mẹ nó là an ủi sao? Ngày thứ hai trước kia, Ngô Tuấn một nhóm bốn người thu thập xong hành lý, hướng phía lệch trời núi xuất phát. Đường xa phía trên, bốn người thần thái khác nhau, bản trang điểm hòa thượng mặt mỉm cười, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi ở một bên ngưng thần đề phòng, phòng bị ngoại ý muốn tập kích, Nguyên Mẫn bên trong miệng lẩm bẩm cái gì hoàng tử gia nhập không tính đầu hàng các loại khó hiểu lời nói. Ngô Tuấn thì là bốn phía dò xét, tìm kiếm lấy phụ cận có hay không hắn cần thiết thảo dược, một bên nói ra, Nguyên Mẫn ngươi lời kịch ghi nhớ không có, đợi chút nữa đầu hàng thời điểm không cần khẩn trương, có thể tuyệt đối đừng quên tự a. Nguyên Mẫn lập tức trừng mắt lên đến, mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ mà nói, ngươi xem thường ai đây, đợi chút nữa ta nhất định đầu hàng thật xinh đẹp, để các ngươi lau mắt mà nhìn. Trên thân kia cố quyết nhiên khí tức, lập tức nhường Ngô Tuấn sinh ra một loại hắn là pháp quốc vương tử ảo giác. Đang muốn trêu chọc hai câu, đột nhiên một trận hô hô tiếng xé gió vang lên, đầy trời mưa tên hướng phía bốn người chạm mặt tới. Vạn tên cùng bắn. Thanh âm vang lên đồng thời, Tần Nguyệt Nhi bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra trước người màn mưa, đem đánh tới mưa tên hướng phía hai bên chém tới. Phốc phốc trầm đủ câm thanh bên trong, mũi tên nhao nhao tản mát tại hai bên trên mặt đất, lưu lại đầy đất mấp mô cái hố, qua trong giây lát liền biến mất vô tung. Theo sát lấy, một cái mày rậm mắt to thư sinh theo phía trước mật trong rừng hiện ra thân hình, cao giọng quát, người đến người nào, xương tên lên ra. Nguyên Mẫn mắt nhìn trước người người này, chắp tay nói, ta chính là đại hạ quốc Tam hoàng tử Nguyên Mẫn, chuyên tới để tiếp quý giáo Hồng giáo chủ. Thư sinh có chút sửng sốt một chút thần, một mặt hoài nghi đánh giá Nguyên Mẫn đến, ngươi là đại hạ Tam hoàng tử, ngươi không tại đại hạ làm ngươi hoàng tử, không xa vạn dặm chạy đến tìm nhóm chúng ta giáo chủ làm gì? Nguyên Mẫn nói, đặc biệt đến đây cùng Hồng giáo chủ kết minh, còn xin các hạ tiến đến thông bẩm. Thư sinh nhíu mày, nói ra, thỉnh cầu ở đây chờ một lát, tại hạ cái này liền đi bẩm báo giáo chủ. Nói xong, quay người đi vào trong rừng rậm. Không bao lâu, thư sinh đi trở về, dẫn Nguyên Mẫn bọn người đi hướng trên núi. Đi vào lòng núi, rất nhiều phong ốc viện lạc xuất hiện ở mấy người trước mặt, lối kiến trúc cùng Trung Nguyên không khác chút nào, cho Ngô Tuấn cảm giác tựa như là đi tới Đại Hạ một cái bình thường tiểu trấn, liền trên đường cửa hàng cùng giao hàng tiểu thương cũng 10 điểm đầy đủ. Không bao lâu, mấy người đi theo thư sinh đi tới một gian trong thư viện. Trong viện hoàn cảnh ưu nhã, nơi hẻo lánh bên trong trồng vào xanh um tươi tốt cây trúc, cửa ra vào hai gốc hoa mai phản mùa nở rộ, đóa đóa hồng mai chen trúc một chỗ, có vẻ dị thường quỷ dị. Một người mặc thanh y nam tử đưa lưng về phía đám người đứng tại đại sảnh cửa ra vào, nghe được tiếng bước chân xoay người lại, mặt mỉm cười quét mắt Ngô Tuấn mấy người, chắp tay nói, gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, trong giáo sự vụ bận rộn, xin thứ cho tại hạ không có từ xa tiếp đón chi tội. Nguyên Mẫn dò xét một cái trước mặt thường thường không có gì lạ thanh niên, đã biết được thân phận của hắn, đáp lên nói, tại hạ đại hạ Tam hoàng tử Nguyên Mẫn, đặc biệt đến đây thỉnh tiên sinh rời núi, giúp ta dọn sạch hoàn vũ, tái tạo càn khôn. Cố Thuận Tiên một mặt ngoạn vị nhìn về phía Nguyên Mẫn, nói ra, ngươi muốn cho ta giúp ngươi leo lên hoàng vị. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Nguyên Mẫn trong đầu nhớ lại Ngô Tuấn dạy cho hắn lời kịch, trên mặt lộ ra một cái trang nghiêm biểu lộ, nói ra, tiên sinh sai, tại hạ cũng không phải là muốn làm hoàng đế, Nguyên Mẫn muốn làm là lật đổ cái này đại hạ giang sơn a. Cố Thuận Tiên như là ba ngày thấy ma, biểu lộ có chút đờ đẫn nhìn về phía Nguyên Mẫn nói, cái này điện hạ ngươi cớ gì tạo phản? Chương 76, dũng cảm túc trí. Chương 76, dũng cảm túc trí. Nguyên Mẫn lời ra kinh người, mở miệng chính là muốn lật đổ bọn hắn tự mình giang sơn, cho dù Cố Thuận Tiên là lập mệnh cảnh cường giả, tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, cũng bị hắn cho kinh đến. Nhìn xem có chút ngẩn người Cố Thuận Tiên, Nguyên Mẫn nghiêm túc hỏi, xin hỏi giáo chủ, là hoàng đế lớn vẫn là thiên mệnh lớn? Cố Thuận Thiên chậm rãi lấy lại tinh thần, nho nhã cóng lên tay đến, mở miệng nói, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, tự nhiên là thiên mệnh lớn. Nguyên Mẫn gật đầu nói, đây cũng là hiện nay thiên hạ lễ băng nhạc phôi, tứ đại thế gia lấy thần lấn chủ, lấy về phần cương thường không có, quân không quân thần không phù hợp quy tắc, truy cứu nguyên nhân chính là đại hạ mất thiên mệnh nguyên nhân. Nguyên Mẫn bất tài, nguyện thuận theo thiên mệnh lật đổ đại hạ, là thiên hạ đúc lại lễ nhạc. Cố Thuận Thiên nhìn chằm chằm Nguyên Mẫn một trận dò xét, cảm giác hắn không phải bị hóa điên, đại khái chính là đầu vóc nước vào. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua Tam hoàng tử tính tình nhạy thoát, làm việc 10 điểm không đáng tin cậy, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Tam hoàng tử sẽ không đáng tin cậy đến muốn lật đổ tự mình giang sơn tình trạng. Bất quá, Nguyên Mẫn tới ngược lại chính là thời điểm. Tư Mã Nguyên đi ngỗ nghịch tiến hành, ám sát hắn sao, mang theo một đám giáo chúng phản loạn ra ngoài, đi đến lệch trời núi mặt sau thành lập tân giáo, trong giáo chính vào lòng người rung động lúc. Lúc này như đại hạ Tam hoàng tử gia nhập thiên mệnh giáo, không thể nghi ngờ có thể hướng người chứng minh, hắn làm giáo chủ mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Về phần lật đổ đại hạ sự tình, hắn thì là cười trừ. Bọn hắn thiên mệnh giáo nếu có năng lực này, hiện tại đâu còn đến phiên quốc tử dám tự xưng là nho môn chính tông. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Nguyên Mẫn, Cố Thuận Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vớt cằm nói, Tam hoàng tử chí hướng cao viễn, nhường tại hạ lau mắt mà nhìn. Bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, Tam hoàng tử liền tại ta lệch trời núi an tâm lưu đồ đi. Nguyên Mẫn lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, gật đầu nói, tiên sinh nguyện ý giúp ta thuận tiện. Cố Thuận Thiên quay về lấy mỉm cười, tiếp lấy hướng bên cạnh đứng thẳng thư sinh nói ra, Hồng Thần, chuẩn bị yến là Tam hoàng tử bày tiệc mời khách, thuận tiện đem Hữu Hộ Pháp cùng đại trưởng lão mời đến, cộng đồng khánh hạ Tam hoàng tử gia nhập tà giáo. Nhìn xem Hồng Thần lĩnh mệnh mà đi, Cố Thuận Thiên tâm tình thật tốt, để cho Nguyên Mẫn đi tới trong đại sảnh dùng trà. Nô Tuấn đánh ra trước mắt nho nhã hiền hòa Cố Thuận Thiên, trên mặt dần dần xuất hiện một tia hoang mang, nhịn không được mở miệng nói, giáo chủ, ngươi mấy ngày nay phải chăng vừa đến giờ tí, liền cảm giác có chút lòng buồn bực, thỉnh thoảng sẽ đổ mồ hôi, còn kèm thêm khát nước, choáng đầu triệu chứng. Cố Thuận Thiên lộ ra có chút kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Tuấn nói, chính là như thế, trước mấy thời điểm bản tọa bị trong giáo phản nghịch gây thương tích, bây giờ thương thế mặc dù đã khỏi, nhưng lưu lại có chút ma bệnh, phục dụng chữa thương chi dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, không biết đây là duyên cớ nào. Ngô Tuấn lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ, a một tiếng nói, giáo chủ, căn bệnh của ngươi vốn là bởi vì tổn thương bố trí, ăn chữa thương thuốc không đúng bệnh, tự nhiên là không chữa khỏi. Cố Thuận Thiên khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi các hạ, bản tọa cuối cùng là bị bệnh gì chứng? Ngô Tuấn biểu lộ nghiêm túc mà nói, giáo chủ, như tại hạ không có nhìn lầm, giáo chủ ngài đây là bị cảm nắng. Cố Thuận Thiên, ba. Tại Cố Thuận Thiên không rõ vẻ mặt, Nô Tuấn giải thích nói, cái này bị cảm nắng nhìn như bệnh nhẹ, kỳ thực không phải vậy. Bách bệnh căn nguyên đều sinh tại mưa gió nóng lạnh, rõ ràng ẩm ướt hỉ nộ. Thời tiết nóng như trị liệu trễ, liền sẽ dẫn phát trong thân thể âm dương mất cân bằng, nghiêm trọng lúc nguy cơ cùng tính mệnh. Ngay tại trước đó không lâu, đại hạ nhị hoàng tử tọa kỵ Long Mã chính là chết bởi bị cảm nắng loại bệnh này. Hiện nay quân chi tật tại thấu lý, bất trị đem sợ sâu a. Cố Thuận Thiên nghe Ngô Tuấn đem bệnh mình tình nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng lập tức coi trọng, hỏi, xin hỏi các hạ, bản tọa cái này bị cảm nắng tốt trị sao? Ngô Tuấn gật đầu cười, giáo chủ lần này bị cảm nắng, chính là một loại cực kỳ lợi hại hỏa độc nhập thể bố trí, loại độc này mặc dù năng giải, nhưng cũng không phải không có thuốc chữa. Chỉ cần đem hỏa độc thanh trừ, giáo chủ trên người thời tiết nóng liền có thể tự hành biến mất. Cố Thuận Thiên nghe, sắc mặt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Theo Ngô Tuấn trong lời nói nghe tới, hắn là bên trong Tư Mã Nguyên âm thầm đưa lên hỏa độc, lúc này mới dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng, bị thời tiết nóng xâm lấn. Như thế xem ra, bên cạnh mình, tất nhiên còn cất giấu Tư Mã Nguyên lưu lại ám tử. May mắn tự mình người mang thiên mệnh, người hiền tự có thiên tướng, kịp thời phát hiện Tư Mã Nguyên âm mưu. Bằng không mà nói, các loại đến trong cơ thể mình hỏa độc làm sâu sắc lúc lại phát hiện dị thường, chỉ sợ cũng hối hận thì đã muộn. Cố Thuận Thiên thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, hướng phía Ngô Tuấn hành lễ nói, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, bản tọa trên người hỏa độc, liền làm phiền tiên sinh. Ngô Tuấn khiêm tốn khoát tay nói, giáo chủ đa lễ, ta là một cái y sư, nhìn thấy bệnh nhân nào có bỏ mặc đạo lý. Ta cái này viết xuống phương thuốc, giáo chủ để cho người ta đi bắt mấy uống thuốc đến ăn, 3-5 ngày sau, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Cố Thuận Thiên nghe vậy, vội vàng mang tới bút mực, tự mình mài mực, hầu hạ Ngô Tuấn viết lên phương thuốc tới. Nguyên Mẫn nhìn xem trên mặt cảm kích Cố Thuận Thiên, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia quái dị, tiếp lấy liền âm thầm ở trong lòng chuẩn bị lên kế hoạch chạy trốn. Ngô Tuấn bản sự hắn rõ ràng, nói thuốc đến mệnh trừ liền thuốc đến mệnh trừ, tuyệt không phải nói đùa. Mà lại Ngô Tuấn là hắn mang lên núi, các loại đến Cố Thuận Thiên hai cước đạp một cái tắt thở, thiên mệnh giáo bọn này ma đầu còn không sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra hắn. Tại Nguyên Mẫn lòng tràn đầy thất vọng, kế hoạch chạy trốn thời điểm, Ngô Tuấn đã viết xong phương thuốc. Cố Thuận Thiên nhìn chằm chằm phương thuốc nhìn mấy lần, phát hiện trong đó mấy vị dược tài 10 điểm chân quý, gọi tới tâm phúc của hắn Hồng Thần, nhường hắn xuống núi mua sắm. Hồng Thần một lát không dám trì hoãn, lập tức liền khởi hành lên đường, đi đến chân núi thành trấn. Rất nhanh, Hồng Thần đi tới một nhà tiệm thuốc bên trong, đẩy ra màn cửa đi vào hậu đường, gặp được một cái giữ lại tròm râu dê tiểu lão đầu. Gặp Hồng Thần đến, lão đầu một mặt kinh ngạc mà nói, sao ngươi lại tới đây, thân phận của ngươi bị Cố Thuận Thiên khám phá. Hồng Thần lắc đầu, một mặt phức tạp nói ra, chúng ta Ngô đại giáo chủ lên núi, đồng thời nói với Cố Thuận Thiên phá hắn chúng độc sự tình, còn cho hắn mở cái phương thuốc giải độc. Ta hiện tại có chút không nghĩ ra, đến đây hỏi một chút giáo chủ là đi làm cái gì, Tư Mã hộ pháp có phải hay không lại có cái gì mới kế hoạch. Lão đầu sửng sốt một lát, nhãn thần bỗng nhiên sáng lên, vỗ tay nói, rượu a. Lấy Cố Thuận Thiên lập mệnh cảnh tu vi, Tư Mã hộ pháp độc khẳng định là độc không chết hắn. Giáo chủ nhất định là biết rõ này lý, lấy chữa bệnh làm tên lấy được Cố Thuận Thiên tín nhiệm, thừa cơ đánh vào bọn hắn nội bộ, từ nội bộ phân hóa tan rã bọn hắn. Lô giáo chủ không để ý tự thân an nguy, xâm nhập hang hổ, đến này một vị dũng cảm túc trí giáo chủ, nên ta thiên mệnh giáo đại hưng a. Hồng Thần trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hưng phấn gật đầu nói, thì ra là thế, vậy ta lập tức liền chạy trở về, phối hợp giáo chủ làm việc. Chương 77, đánh một châm. Chương 77, đánh một châm. Trở về Thiên Tiệm Sơn trên đường, Hồng Thần trong lòng không đè nén được mừng rỡ, ý vui mừng tất cả đều treo ở trên mặt. Hồng Thần là nông nô xuất thân, một người nhà đời đời kiếp kiếp đều vì nơi đó thổ ti trồng trọt. Từ nhỏ thời điểm lên, phụ mẫu liền đối với hắn nói, bọn hắn là bởi vì kiếp trước phạm vào tội nghiệt, kiếp này mới có thể biến thành nông nô, làm trâu làm ngựa đến là kiếp trước tha tội. Bởi vậy, phụ thân bị thổ ti xử từ lúc, hắn không có lời oán giận. Mẫu thân được tuyển chọn đi theo thổ ti chết theo lúc, hắn không có lời oán giận. Hắn chăn trâu lúc vô ý làm mất rồi thổ ti trâu, bị quản sự dán tại chuồng bò bên trong kem chút đánh chết, hắn vẫn không có lời oán giận. Thẳng đến hắn thoi thóp thời khắc, Tư Mã hộ pháp đi ngang qua cứu hắn, đem hắn mang về Thiên Tiệm Sơn, dạy hắn học chữ, nói cho hắn biết thế gian đạo lý. Đọc sách rõ ràng lý về sau, hắn phát hiện tự mình cùng phụ mẫu lúc trước hoàn toàn là bị các thổ ti lừa bịp. Cái gọi là kiếp trước tội nghiệp, chẳng qua là thượng vị giả lập ra nói dối, là bọn hắn dùng để bóc lột bọn hắn nông nô lấy cớ. Từ đó trở đi, Hồng Thần liên thể, tự mình phải dùng suốt đời tinh lực đến vạch trần bọn hắn nói dối, phổ biến thiên mệnh giáo chủ trương, cuối cùng cũng có một ngày, muốn để toàn bộ Tây vực cũng biến thành đại hạ như thế không có nô lệ mỹ hảo thế giới. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, giáo chủ Cố Thuận Thiên ngồi lên giáo chủ chi vị 20 năm, chưa hề thay đổi qua Tây vực chư quốc khắp nơi nông nô cảnh tượng. Vì thiên mệnh giáo phát triển, hắn một mực tại trợ giúp Phật quốc quốc chủ cùng thổ ti, còn nói cái gì không thuận theo quốc chủ, thì lễ pháp khó đi. Theo thời gian sói mòn, từ từ liền chính hắn đều nhanh tin tưởng giáo chủ thuyết pháp, thẳng đến lần này Tư Mã hộ pháp ra ngoài trở về. Lần này, Tư Mã hộ pháp ra ngoài trở về, mang về một cái làm người nghe kinh sợ tin tức, hiện tại Thiên Mệnh giáo giáo chủ Cố Thuận Thiên, cũng không phải là chân chính người mang thiên mệnh người. Thế gian này lại có một người, thụ thiên mệnh trung ái, sinh mà biết thiên mệnh, vạn pháp không thể xâm. Liên liên xưng ba yêu tộc ngàn năm yêu hoàng đời trời, đều là bởi vì hắn mà chết. Người này họ Ngô Tiên Tuấn, chữ Ngạn Tổ, vị này Ngô đại giáo chủ, mới thật sự là người mang thiên mệnh người. Biết được sau chuyện này, hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền quyết định đi theo Tư Mã hộ pháp tru sát Cố Thuận Thiên, cầm giữ lập mới giáo chủ thượng vị, phụ tá mới giáo chủ cải biến cái này tàn khốc thế đạo. Nhưng tiếc nối là, Tư Mã hộ pháp cân nhắc đến hắn 10 điểm thụ Cố Thuận Thiên tín nhiệm, đem hắn lưu tại tổng đàn, giám thị Cố Thuận Thiên nhất cử nhất động, nhường hắn một lời nhiệt tình trong nháy mắt ngồi xuống. Nhưng là hiện tại, Ngô giáo chủ thế mà không tiếc vạn kim chi thân, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập hang hổ. Loại sửa đổi này thiên mệnh giáo hiện trạng kiên định quyết tâm, trong nháy mắt liền lại đem hắn làm lạnh nhiệt tình lại lần nữa đốt lên bắt đầu. Liên liên Ngô giáo chủ cũng không tiếc mệnh. Hắn cái này nông nô xuất thân tiểu tử còn có cái gì phải sợ, cùng lắm thì liều mình bồi tiếp giáo chủ đại nhân chịu chết chính là. Hồng Thần ra roi thuốc ngựa, mang theo bắt trở lại thuốc trở lại trên núi, trên mặt nụ cười nấu xong thuốc, vương đến Cố Thuận Thiên trước mặt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt nói ra, giáo chủ, nên uống thuốc. Cố Thuận Thiên nhìn hắn một cái, gặp hắn phát ra từ nội tâm vì chính mình giải độc mà cảm thấy mừng rỡ, trong lòng không khỏi hơi xúc động tự mình không có nhìn lầm người, một mặt thổn thức mà nói, Hồng Thần ngươi vất vả, nếu là trong giáo người người đều có thể giống như ngươi trung thành, lo gì ta thiên mệnh giáo không thể a. Nói đi, bưng ấm áp thuốc thang uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được thể nội dần dần bình ổn xuống tới thời tiết nóng, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Uống qua thuốc về sau, Cố Thuận Thiên sắc mặt hồng nhuận mang theo Hồng Thần đi tới yến trong phòng khách. Lúc này yến trong phòng khách, Hưu Hộ Pháp Sai Trường Nhạc, đại trưởng lão Trần Khắc Lễ đều đã nhập tọa, chính nhất phó không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, dùng kinh nghi bất định nhãn thần đánh giá đến đây tìm nơi nương tựa Thiên Mệnh Giáo Tam Hoàng Tử Nguyên Mẫn. Cố Thuận Thiên tại cửa ra vào quan sát một cái hai người biểu lộ, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cao giọng cười một tiếng, đi tới nói: "Tam Hoàng Tử trời sinh thông minh, văn thành võ đức gồm nhiều mặt, hôm nay gia nhập ta Thiên Mệnh Giáo, để cho ta dạy như hổ thêm cánh, thật chính là một vui thú lớn. Các vị trong giáo hộ pháp, trưởng lão, cùng ta cộng đồng kính thiên một chén, an mừng Tam Hoàng Tử nhập giáo." Cố Thuận Thiên nói, đã đi tới đại sảnh chủ tọa trước, bưng chén rượu lên hướng phía Nguyên Mẫn kính đi. Thiên Mệnh Giáo đám người lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao mặt lộ vẻ nụ cười bưng chén rượu lên, hướng lên trời mời rượu nói: "Thiên hữu ta giáo." Một chén rượu vào trong bụng, trong tràng bầu không khí lập tức hoạt bát bắt đầu, nhiều ngày đến Tư Mã Nguyên phản giáo một chuyện mang tới mây đen, trong khoảnh khắc tiêu tán tại chỗ. Cố Thuận Thiên nhìn qua trong tràng sung sướng không khí, xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười, nói ra: "Bây giờ ta giáo một lòng đoàn kết, sĩ khí như hồng, là thừa thế xông lên, tiêu diệt Tư Mã nghịch tặc. Chư vị đang ngồi đều là ta giáo bên trong cổ trụ, nhưng có người nguyện nhận trách nhiệm, vượt qua Thiên Tiệm Sơn, tiến đến chinh phạt Tư Mã." Tiếng nói rơi xuống đất, trong tràng ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Hữu Hộ Pháp Mâu Trường Nhạc khẽ nhíu mày đặt chén rượu xuống, muốn nói lại thôi nói: "Giáo chủ, Tư Mã Nguyên dẫn người vượt qua Thiên Tiệm Sơn, đi đến Đại Trí Tuệ Phật Quốc quốc thổ. Chúng ta mạo muội dẫn người tiến đến phản địch, sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm không cần thiết ta." Đại trưởng lão Trần Khắc Lễ gật đầu, nói ra: "Hữu Hộ Pháp nói có lý, nhóm chúng ta không bằng trước viết một lá thư, thỉnh cầu Đại Trí Tuệ Tông xuất binh tương trợ, nhờ vào đó nhìn xem thái độ của bọn hắn, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn." Cố Thuận Thiên hừ lạnh một tiếng: "Đại Trí Tuệ Tông từ trước đến nay xem nhóm chúng ta Thiên Mệnh Giáo như cái đinh trong mắt, trong thịt chi thứ, bây giờ thấy trong chúng ta loạn, ước gì hai chúng ta bại câu thương, muốn bọn hắn xuất binh trợ nhóm chúng ta bình định, hoàn toàn là người si nói mộng." Nô Tuấn quét mắt mọi người tại đây khác nhau sắc mặt, cảm giác Cố Thuận Thiên là hạ quyết tâm muốn giết chết Tư Mã Nguyên, nhãn châu xoay động, đứng lên nói: "Giáo chủ nói có lý, phản nghịch không thể không trừng phạt, mà lại muốn trừng phạt nhanh, trừng phạt nặng, mới có thể nhường hậu nhân lấy đó mà làm gương." Cố Thuận Thiên trên mặt thưởng thức gật đầu, nô đại phu nói cực phải. Nô Tuấn cười cười, tiếp tục nói ra: "Chúng ta vừa mới nhập giáo, tất công chưa lập liền cùng chư vị trưởng lão bình khởi bình tọa, thực tế nhận lấy thì ngại. Ta cùng Tam Hoàng Tử nguyện lĩnh giáo chúng huynh đệ, tiến đến chinh phạt Tư Mã nghịch tặc, kế ta giáo bên trong tiên hiển tuyệt học, là ta giáo thiên thu đại nghiệp góp một viên gạch, thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối tử." Cố Thuận Thiên nhìn qua Ngô Tuấn gật đầu, cảm giác hắn giỏi về suy nghĩ lòng người, là cái khả tạo chi tài, nguyện ý cho hắn một cái lập công cơ hội, gật đầu nói: "Hiếm thấy ngươi có này quyết tâm, bản tọa liền cho ngươi 500 nhân mã, để ngươi giữ trước tiên phòng, tiến đến chinh phạt Tư Mã Nguyên." Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Cố Thuận Thiên đột nhiên không khỏi trước mắt tối đen, thân thể nghiêng hướng phía một bên ngã xuống. Hồng Thần tay mắt lênh lẹ đỡ lấy hắn, một mặt kinh ngạc nói: "Giáo chủ, ngươi thế nào?" Cố Thuận Thiên đỡ chán lắc đầu, nói ra: "Đông nhiên cảm giác có chút chóng đầu, hiện tại đã không còn đáng ngại." Nô Tuấn hướng phía Cố Thuận Thiên trên mặt nhìn lại, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ tật bệnh quấn thân bộ dáng, cẩn thận ở trên người hắn dò xét sau một lúc, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đi đến trước nói ra: "Mọi người chớ có lo lắng, giáo chủ đầu này choáng là bởi vì tu hành quá độ, trong thân thể lưu lại ám thương tập trung bộc phát bố trí. Ta nghĩ phàm là tu hành giả, đại khái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại bệnh này đi. Trước mấy thời điểm, ta vừa mới tại một cái tính tình quật cường lao bá trên thân cũng đã gặp loại bệnh này, mặc dù có chút khó trị, bất quá ta có kinh nghiệm." Cố Thuận Thiên gặp Ngô Tuấn có thể trị liệu bệnh của hắn chứng, một mặt may mắn nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Ngô Tuấn lúc, càng thêm cảm giác hắn là cái hiếm có nhân tài, tán dương cười nói: "Như thế nói đến, lại muốn phiền phức Ngô đại phu." Ngô Tuấn mặt mỉm cười gật đầu, chẳng biết lúc nào đã theo bách bảo nang bên trong móc ra thuốc tê trầm đến, nhãn thần nóng rực hướng phía Cố Thuận Thiên nhìn sang. "Giáo chủ, trước tiên đánh một châm đi." Chương 78, ưu thế tại ta. Chương 78, ưu thế tại ta. Trải qua Ngô Tuấn một phen trị liệu, Cố Thuận Thiên ngoại trừ nằm ở trên giường không thể động đậy bên ngoài, cái khác hết thể cũng khôi phục như thường. Trong giáo mấy cái trưởng lão vây quanh ở trước giường, Cố Thuận Thiên tựa ở trên giường quét mắt đám người, nói ra: "Thảo nghịch sự tình lửa xém lông mày, đại trưởng lão ngươi cái này liền đi điều động nhân thủ, phó thác cho Tam Hoàng Tử cùng Ngô đại phu a." Đại trưởng lão Trần Khắc Lễ chau mày mà nói: "Giáo chủ thân thể khiêm an, thảo nghịch sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi." Cố Thuận Thiên gặp hắn khiêu khích quyền uy của mình, trên mặt hiện lên một tia tức giận, thanh âm trầm thấp nói ra: "Đại trưởng lão, bản tọa cái này giáo chủ, nói chuyện hẳn là còn giữ lời a." Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, khe khẽ thở dài, nói ra: "Thuộc hạ cái này liền đi tuyển người." Nói xong chắp tay, cùng cái khác trưởng lão cùng một chỗ thối lui ra khỏi phòng ngủ. Đám người sau khi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Thuận Thiên cùng Hồng Thần hai người. Cố Thuận Thiên trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc, thấp giọng nói: "Những này lao già lấn bản tọa tuổi trẻ, từng cái cậy già lên mặt, hoàn toàn không đem bản tọa đặt ở trong mắt, bản tọa sớm tối đem bọn hắn tất cả đều thu thập." Hồng Thần quyết nhủ: "Đại trưởng lão cũng là vì ta giáo đại nghiệp suy nghĩ, mới chống đối giáo chủ." Cố Thuận Thiên cười lạnh một tiếng: "À, đại trưởng lão chí lớn nhưng tài mọn, nghe hắn ý kiến sẽ chỉ hỏng việc. Lúc trước Tư Mã Nguyên phản loạn thời điểm, bản tọa muốn dẫn người đi đuổi theo, đại trưởng lão lo lắng phía trước có mai phục, khuyên can ta dừng lại truy kích, nhường Tư Mã Nguyên cho chạy trốn. Sau đó chứng thực, vậy chỉ bất quá là Tư Mã Nguyên nghi binh kế sách, phía trước căn bản cũng không có cái gì mai phục." Hữu Hộ Pháp Mâu Trường Nhạc lão giả kia càng thêm lê tởm, hôm đó hắn uống rượu say, say rượu miệng phun chân ngôn, hô to bản tọa là lời trẻ con tiểu nhi, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ đem nhãn quang đặt ở Tây vực, kiếp này vô vọng đem bản giáo phát dương quang đại. Mâu trường nhạc đục ta, Trần Khắc Lễ làm hại ta, Tư Mã Nguyên phản ta. Trong giáo loạn trong giặc ngoài, có thể gánh trách nhiệm người lác đác không có mấy, bản tọa là thời điểm phải thật tốt bồi dưỡng mấy cái nhân tài. Hồng Thần len lén quan sát một cái sắc mặt của hắn, cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói, giáo chủ cảm thấy chúng ta trong giáo có ai là khả tạo chi tài. Cố Thuận Thiên cười nhìn về phía Hồng Thần, nói ra, ngươi thở nhỏ cùng bản tọa cùng nhau lớn lên, chỉ cần ngươi có thể tấn thăng đại nho, tả hộ pháp vị trí chính là ngươi. Hồng Thần liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ giáo chủ hậu ái. Cố Thuận Thiên gật đầu, tiếp tục nói, nô đại phu cái này nhân tâm nghĩ linh lung, cũng là khả tạo chi tài, bên người còn có một vị đại tông sư cùng một vị la hán tương trợ, như hắn lần này có thể bình định phản loạn, phong hắn cái trưởng lao chi vị cũng chưa hẳn không thể. Đồng thời hắn trong giáo hoàn toàn không có căn cơ, cho dù ủy quyền cho hắn, cũng không cần lo lắng hắn giống như Tư Mã Nguyên tạo phản. Hồng Thần nghe, trong lòng không khỏi khẽ động, kiếm cớ nói, giáo chủ ngài bệnh nặng mới khỏi, cần an tâm tu dưỡng, thủ hạ đi cho ngài bốc thuốc đi. Nói vội vã kéo cửa lên đi ra ngoài, dùng ngựa hướng phía dưới núi thành trấn tiệm thuốc mà đi. Một bên khác, Nô Tuấn bọn người về tới trong phòng, mấy người tập hợp một chỗ thương nghị bắt đầu. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nói, chúng ta ngày mai thật muốn đi đánh Tư Mã Nguyên sao? Tư Mã Nguyên tinh thông quân trận cùng thao lược, vạn nhất an phải cái lô vốn, nhường Cố Thuận Thiên ác nhóm chúng ta, lại nghĩ tìm cơ hội vượt qua Thiên Tiệm Sơn coi như khó khăn. Nô Tuấn mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy không có người giám thị, đệ thấp âm thanh nói ra, ai nói muốn đánh Tư Mã Nguyên, mục đích của chúng ta là quá khứ Thiên Tiệm Sơn, a đợi đến ngày mai gặp Tư Mã Nguyên, chúng ta lập tức đầu hàng, có chúng ta đưa lên phần này 500 người gói quà lớn, Tư Mã Nguyên nhất định tâm tình thật tốt, thả nhóm chúng ta đi qua Thiên Tiệm Sơn còn không phải việc rất nhỏ. Tam hoàng tử lúc này phản ứng lại, hai mắt tỏa sáng, tự tin nói ra, ta biết rõ nên làm như thế nào, không phải liền là đầu hàng a, hiện tại ta đã lĩnh ngộ được trong đó bí quyết. Không có người có thể tại ta đầu hàng trước đó đánh bại ta, võ thánh tới đều không được. Nghe Tam hoàng tử cam đoan, Nô Tuấn khỏe mắt không tự chủ được có quắp hai lần. Lúc này, bên ngoài viện một tiếng nói giàn mua vang lên, lập tức nhường mấy người cảnh giác. Tam hoàng tử, Nô đại phu, trinh phạt nghịch tặc tướng sĩ đã chuẩn bị xong, thỉnh hai vị ra nghiệm thu. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, Nô Tuấn gật đầu, dẫn mấy người đi ra ngoài cửa, nhìn thấy đại trưởng lão Trần Khắc Lễ trên mặt sầu lo đứng tại cửa ra vào, sau lưng còn đi theo một đám người mặc áo giáp sĩ binh. Nô Tuấn trên mặt nụ cười, hướng phía đại trưởng lão vừa chắp tay, mở miệng nói, làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu, nghiêng người tránh ra đạo lộ, nhìn qua trước mắt sĩ binh nói, cái này 500 người đều là trong trăm có một già lam nước tinh minh, từ lao phu tự mình thao luyện, kết thành quân trận, có thể đối kháng một vị đại nho. Nô Tuấn đánh giá bên ngoài viện quân uy hiển hách, sát khí tràn đầy 500 sĩ binh, một mặt ngạc nhiên mà nói, đại trưởng lao thế mà lại thao luyện quân trận, thật làm cho người khó có thể tin. Đại trưởng lão mỉm cười, cái này quân trận thao luyện chi pháp, chính là trong giáo một vị tiền bối từ trong quân đội giành được, trong giáo trưởng lão đều có thể tu tập. Bất quá muốn nói luyện binh luyện được tốt nhất, còn muốn thuộc kiêm lịch tặc Tư Mã Nguyên. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tư Mã Nguyên trong tay 800 chỉ qua binh, tại toàn bộ Tây vực chư quốc bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, gần với Đại Trí Tuệ Phật Quốc Đại Trí Tuệ Võ Tăng, cùng Lôi Âm Phật Quốc sư tử vệ không phân trên dưới, là ta giáo bên trong mạnh nhất chiến lực. Đáng tiếc Tư Mã Nguyên không biết chúng cái gì ta, thế mà mang theo chỉ qua doanh phản giáo mà ra, để cho ta dạy tổn thất nặng nề a. Nô Tuấn trong lòng cười lạnh, trong lòng tự nhủ nếu là Tư Mã Nguyên không phản loạn, chỉ sợ nhóm chúng ta vô luận như thế nào cũng không qua được cái này Thiên Tiệm Sơn đi, trên mặt lại ung dung thản nhiên, nói ra, đã nhân mã đã đến đủ, vậy chúng ta lập tức lên đường. Giả tập Tư Mã Nguyên. Đại trưởng lão sửng sốt một cái, lập tức lo lắng chặn lại nói, không thể. Tư Mã Nguyên chiếm cứ đỉnh núi có lợi địa thế, dĩ giật đại lao, tăng thêm chúng ta trong đêm buôn tập, tướng sĩ mỏi mệt, như thế dụng binh, chúng ta không thắng chỉ bại a. Nô Tuấn một mặt nghiêm túc giải thích nói, đại trưởng lão lời ấy sai rồi, binh giả, quỷ đạo giả. Liên đại trưởng lão cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ đi giả tập, Tư Mã Nguyên khẳng định càng thêm nghĩ không ra, chỉ có như thế ngoài dự liệu tiến hành, mới có thể một kích kiến công. Binh giả, quỷ đạo giả. Đại trưởng lão ngẩn người, túi đầu xuống suy nghĩ một phen. Nô Tuấn cảm giác hắn mặc dù nói có mấy phần đạo lý, giống như lại cũng không áp dụng lần này thảo phạt. Đang muốn lại mở miệng khuyên can thời điểm, Nô Tuấn đã cưỡi lên lập tức, trong tay chín hoàn tích trượng vung lên, quát to: "Chúng tướng sĩ, theo ta xuất trình." Đại trưởng lão lại đem chén rượu rót đầy, các loại ta trở về nâng ly khánh công rượu. Nhìn xem Nô Tuấn lãnh binh mà đi, đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, đành phải khẩn cầu lao thiên phù hộ, nhường Nô Tuấn có thể được thắng trở về. Hắc ám bên trong, Nô Tuấn ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu sau lưng 500 sĩ binh hướng phía trên đỉnh núi chậm rãi xuất phát. Nguyên Mẫn đi theo Ngô Tuấn bên cạnh, một mặt hăng hái, thấp giọng tự nhủ, bên ta 500 người đối Tư Mã Nguyên 800 người, có đầy đủ đầu hàng lý do. Ưu thế tại ta. Chương 79, cả đời chi địch. Chương 79, cả đời chi địch. Thiên Tiệm Sơn quan hải, Tư Mã Nguyên ngồi tại tạm thời dựng trong đại trướng, mang trên mặt mấy phần tiểu tụy. Theo tổng đàn trốn tới về sau, hắn ngày đêm lo lắng hết lòng, đã 10 ngày đều không có ngủ qua tốt cảm giác. Trước mấy thời điểm, hắn ám sát giáo chủ Cố Thuận Thiên, thành công nhường Cố Thuận Thiên bị thương, nghiệm chứng tự mình phỏng đoán. Cố Thuận Thiên đối mặt hắn chính tông nho ra thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào phòng bị, căn bản cũng không có đạt được nho thánh tán đồng. Mà vạn pháp bất xâm Nô Tuấn mới thật sự là người mang thiên mệnh, lý thuyết trưởng quản thiên mệnh giáo thiên tuyển chi nhân. Nhưng mà Cố Thuận Thiên dù sao cũng là đệ ngũ cảnh cao thủ, lấy hắn đại nho cảnh tu vi, cho dù trước đó làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn bị Cố Thuận Thiên đánh thành trọng thương. Cuối cùng lợi dụng đối đại trưởng lão Trần Khắc Lễ cẩn thận tính cách hiểu rõ, hắn mới may mắn theo tổng đàn trốn thoát. Nếu như Cố Thuận Thiên thật nổi điên, liều lĩnh đến tiêu diệt bọn hắn, coi như hắn dùng sức tất cả vô liếng, chỉ sợ cũng trèo chống không được mấy ngày. Đến lúc đó kết quả tốt nhất chính là thuyết phục Đại Trí Tuệ Phật Quốc, nhường bọn hắn mượn đường lui vào Thiên Trụ Sơn, lâu dài ẩn nút bắt đầu. Nhưng Cố Thuận Thiên cái này giả nhận thiên mệnh kẻ trộm chưa trừ, Nô Tuấn cũng không tiếp nhận thiên mệnh giáo chính thống y bát, loại kết quả này hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ngay tại hắn ưu sầu thở dài thời khắc, Hồng Tụ vội vàng đi đến, trình lên một phong thư tín, bẩm báo nói: "Hộ pháp, Hồng Thần chuyển đến cấp báo." Tư Mã Nguyên đưa tay tiếp nhận thư tín, mở ra xem xét, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Một lúc lâu sau, hắn lòng tràn đầy phức tạp mở miệng nói: "Nô giáo chủ tới, đồng thời lẫn vào tổng đàn, thành công lấy được Cố Thuận Thiên tín nhiệm." Giờ phút này, Cố Thuận Thiên đang tê liệt tại giường, phái Ngô giáo chủ đến đây trinh phạt nhóm chúng ta. Hồng Tụ đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh nhãn thần liền sáng ngời lên, hưng phấn nói: "Hộ pháp, lúc này chính là chúng ta phản công tốt đẹp thời cơ a. Chúng ta nhưng cùng Ngô giáo chủ trong ứng ngoài hợp chu sát Cố Thuận Thiên, một lần nữa đoạt lại tổng đàn." Tư Mã Nguyên U buồn nhìn về phía ngoài trướng, có chút xuất thần mà nói: "Ngươi nói không tệ, cái này đích xác là phản công thời cơ tốt nhất. Cố Thuận Thiên tính cách cao ngạo, bảo thủ, nghĩ không ra loại này lừa dối tổn thương kế sách, hắn nhất định là thật tê liệt. Hiện tại chúng ta liền chỉ còn lại một nan đề." Hồng Tụ lúc này đuổi theo hỏi: "Vấn đề nan giải gì?" Tư Mã Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Mặc dù ta đã cầm giữ Lập Ngô Tuấn công tử leo lên giáo chủ chi vị, nhưng việc này ta còn chưa thông chi hắn a." Hồng Tụ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ba. Tại Hồng Tụ lòng tràn đầy sốc xếp thời điểm, Ngô Tuấn đã thừa dịp bóng đêm đi tới đỉnh núi, nhìn xem phía trước mơ hồ có thể thấy được đèn đuốc ghim chặt trong tay dây cương. Suy. Dưới hông bạch mã bị dây cương ghim lại, không tự chủ được ngừng móng ngựa, nhẹ nhàng thở hổn hển một tiếng. Sau lưng 500 sĩ binh trong khoảnh khắc ngừng bước chân, không hẹn mà cùng hướng phía Ngô Tuấn trông lại. Ngô Tuấn quay đầu ngựa, mặt hướng tùy hành 500 sĩ binh, sắc mặt nghiêm trọng mà nói: "Ta xem nơi đây địa hình dễ thủ khó công, chỉ có ra kỳ mưu mới có thể đắc thắng. Chúng tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, mệnh các ngươi 500 người chia ra 500 đường, hướng từ Mã Nguyên trung quân đại trướng khởi xướng tổng tiến công, kẻ trái lệnh chém." Ba. Trong chốc lát, hơn 500 người đội ngũ trở nên lặng ngắt như tờ, nhao nhao biến làm trận mắt hốc mồm bộ dáng. Một cái tướng quân ăn mặc tráng hán cuống quýt theo trong đội ngũ đi ra, mang theo một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nói: "Nô đại phu, mặt tướng chinh chiến xa trường 30 năm, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này đánh trận. Chúng ta nhân số vốn là ở vào thế yếu, nếu là như vậy phân chia tiến công, sợ rằng sẽ dễ dàng sụp đổ a." Nô Tuấn sâu kín nhìn về phía trước người tướng lĩnh, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Tướng lĩnh ôm quyền nói: "Tại hạ là Già Lam quốc đại tướng quân, Tô Khắc Gá Cổ Lực." Nhìn xem hắn không hề nhượng bộ chút nào nhãn thần, Nô Tuấn một trận trầm mặc, một lát sau gật đầu nói ra: "Tô Khắc tướng quân nói có lý, tại hạ cái này kỳ mưu đúng là kỳ quỷ một chút, tướng quân phản đối cũng hợp tình hợp lý. Tại hạ nơi này còn có một kế, chính là chém tướng quân tế cờ, địch nhân xem xét chúng ta điên lên chính liền đại tướng cũng giết, nhất định dọa đến sợ vỡ mật, không dám cùng nhóm chúng ta giao phòng, kể từ đó, nhóm chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể dễ dàng thắng, tướng quân cảm giác kế này như thế nào?" Tô Khắc Ga Cổ Lực, ba. Tại Tô Khắc Ga Cổ Lực biểu tình khiếp sợ bên trong, thương lang một tiếng vang lên, Tần Nguyệt Nhi đã rút ra bên hông trảm yêu kiếm, một thân tông sư khí thế triển khai, sát khí ngập trời trong khoảnh khắc bốn phía ra. Tô Khắc Ga Cổ Lực bỗng nhiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, liền vội vàng không người ôm quyền, thanh âm phát run nói: "Nô đại phu, mặt tướng cảm giác ngài chia ra 500 đường kìm lưu, Tư Mã Nguyên nhất định không thể đoán được, chúng ta tạm thời có thể thử một lần." Nô Tuấn hài lòng gật đầu, từ trên mặt hắn thu tầm mắt lại, hướng Nguyên Mẫn nói ra: "Tiến đến khiêu chiến đi." "Tốt." Nguyên Mẫn mặt mũi tràn đầy tự tin lên tiếng, dùng ngựa tiến lên, liền muốn cao giọng khiêu chiến. Đồng nhiên, đối phương trong quân doanh sáng lên vô số báo đuốc, trong nháy mắt đem toàn bộ quân doanh lớn trại chiếu đèn đuốc sáng trưng. Theo sát lấy, tại Nguyên Mẫn kinh ngạc vẻ mặt, một đám khôi giáp chỉnh tề, tay không tấc sát sĩ binh giơ cờ trắng, đội ngũ chỉnh tề từ quân doanh bên trong đi ra. Cầm đầu một người đã là cái người mặc thanh y liễu, khuôn mặt như vẽ nữ tử, trên thân tản ra một cô ôn nhuận động lòng người để cho người ta thân cận khí tức, hoàn toàn để cho người ta để không nổi tâm phòng bị, rõ ràng là thiên mệnh giáo hậu tuyển thánh nữ Hồng Tụ. Hồng Tụ một bên dẫn đội ngũ tiến lên, còn vừa thanh âm trong trẻo hô: "Tư Mã Nguyên lịch thiên mà đi, làm trái thiên mệnh. Chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cam nguyện bó tay chịu trói, tiếp nhận giáo chủ trừng phạt." Nguyên Mẫn trừng to mắt nhìn chằm chằm Hồng Tụ, lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. "Cái này cái gì tình huống? Cầm cũng còn không có đánh đây, đối diện làm sao lại đầu hàng? Cái này đầu hàng tốc độ làm sao còn nhanh hơn hắn?" Nhìn qua dần dần đến gần Hồng Tụ, Nguyên Mẫn trợn mắt hốt mồm, trên mặt biểu lộ dần dần từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, theo sát lấy lại biến thành ngưng trọng, nhãn thần nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hồng Tụ, lộ ra một tia cảnh giác. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại nữ nhân, nói không chính xác chính là hắn, cả đời chi địch. Cùng lúc đó, Nô Tuấn một mặt mờ mịt nhìn qua lãnh binh đi tới Hồng Tụ, toát ra một chán dấu chấm hỏi, hoang mang hướng Hồng Tụ hỏi: "Các ngươi nhất định phải đầu hàng?" Hồng Tụ biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái. Những ngày này, Hồng Tụ đã thay đổi triệt để, khắc sâu tỉnh lại tội lỗi của mình, nguyện dẫn đầu 800 chỉ qua doanh tướng sĩ, quay về giáo chủ dưới trướng. Một trận trầm mặc về sau, Nô Tuấn trao mày gật đầu, hạ lệnh: "Đã như vậy, có ai không, đem bọn hắn trói lại, mang về tổng đàn chờ đợi giáo chủ xử trí." Cùng lúc đó, Tô Khắc Ga cổ lực thấy mình không dụng binh điểm 500 đường đi tiến công chỉ qua doanh, nhịn không được che lấy ngực, thật dài thở phào một cái. Cảm giác tự mình trốn qua một kiếp, tuyệt đối là trên thiên bảo hữu, cảm kích nhìn về phía cứu được hắn một mạng hưởng tụ, phân phó sĩ binh nói, thánh nữ cũng không cần trói lại. Các binh sĩ lập tức lĩnh mệnh, lấy ra dây thừng, đem hồng tụ mang tới 800 chỉ qua doanh trói chặt bắt đầu. Hồng tụ mặt không biểu lộ, ánh mắt lơ đãng tại một cái túi đầu sĩ binh trên thân đảo qua, kia sĩ binh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác ánh sáng, chủ động duỗi ra hai tay, bị người trói chặt bắt đầu. Chương 80, có lời mời giáo chủ. Chương 80, có lời mời giáo chủ. Trên đường trở về, Nô Tuấn nhíu mày, dùng hoài nghi ánh mắt tại hồng tụ trên mặt dò xét, tựa hồ muốn xem xuyên tâm tư của nàng. Căn cứ quan sát của hắn, đầu hàng những này sĩ binh sĩ khí cũng không sa sút, cũng không có chút nào vì chính mình kết quả bi thảm lo lắng bộ dáng, rõ ràng chính là có vấn đề. Trực giác nói cho hắn biết, hồng tụ khẳng định là trá hàng, nhưng hồng tụ dùng chính là cái gì kế sách, hắn nhưng không có nhìn ra. Khổ nhục kế. Có thể nàng cũng không có bị đánh a, dạng này sao có thể thủ tín cố thuật thiên. Nếu không mình xin thương xót, thay Tư Mã Nguyên đánh nàng một trận. Tranh thủ cho siết làm thật một điểm, nhờ vào đó thắng được Tư Mã Nguyên hảo cảm, cũng may hai phe thế lực ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Đi ở phía trước hồng tụ không khỏi phía sau mát lạnh, nắm thật chặt quần áo, cảm giác tối nay cơn gió tựa hồ có chút lạnh. Phát giác được Nô Tuấn quăng tới ánh mắt, hồng tụ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, bình tĩnh tiếp tục đi đến phía trước. Một bên khác, Thiên Mệnh giáo tổng đàn cũng nhận được Nô Tuấn đại hoạch toàn thắng tin tức. Trong tín thư lời nói, tại giáo chủ anh minh lãnh đạo dưới, nô đại phu đơn thương độc mã xâm nhập quân địch trung quân lớn trại, bảy vào bảy ra, giết đến quân địch tướng sĩ đều sợ hãi, bằng sức một mình, nhường thánh nữ hồng tụ hối lôi sửa sai, dẫn đầu 800 chỉ qua doanh đầu hàng quy thuận. Đám người nhìn qua thư tín, nhao nhao lộ ra không dám tin biểu lộ, không nghĩ tới trận chiến này thế mà thắng dễ dàng như vậy, vậy mà không đánh mà thắng liền thu hồi chỉ qua doanh. Cố Thuận Thiên thì là mừng rỡ như điên, cảm giác tự mình là thiên mệnh sở quy, nếu không phải thuốc tê hiệu quả còn chưa biến mất, trên giường không thể động đậy, thẳng hận không thể tự mình ra ngoài đó lấy. Tại hắn thủ ý dưới, đại trưởng lão Trần Khắc Lễ thay thế hắn đến đây nên đón Nô Tuấn, cơm giỏ canh ống, đường hẻm hoan nên. Rất nhanh, Nô Tuấn liền dẫn đại quân đi tới thành trấn trước. Trần Khắc Lễ trong lòng kinh ngạc cùng vui sướng đan vào một chỗ, tâm tình mười điểm phức tạp. Nhìn xem đâm đầu đi tới đại quân, hắn khẽ thở dài một cái, bưng lên một tôn rượu đi lên đến đây, đầy mặt nụ cười chúc mừng bắt đầu. Nô đại phu, trước đó ngươi lãnh binh xuất chinh thời điểm, nói muốn trở về nâng ly khánh công rượu, lão phu còn tưởng là ngươi nói ngoa. Bây giờ xem ra, là lão phu khinh thường ngươi. Lão phu đặc biệt chờ đợi ở đây, là Nô đại phu phục rượu, hướng ngươi bồi tội. Nói đi, bưng bình rượu cung thân thi lễ một cái. Đại trưởng lão nói quá lời. Nô Tuấn theo ngựa bên trên xuống tới, đem hắn rượu dắt bắt đầu, trong lòng tự nhủ không riêng ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới sẽ thắng a, nhóm chúng ta rõ ràng chính là định đi qua đưa đầu người, quỷ biết rõ làm sao lại biến thành cái dạng này. Long Chan đầy buồn bực mắt nhìn hắn rượu trong tay, Nô Tuấn trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, lúc này làm ra một bộ là thiên mệnh giáo lo lắng bộ dáng, từ chối nói, bây giờ trong giáo phản loạn chưa định, ta vô tâm uống rượu. Chén rượu này tạm thời trước tồn tại đại trưởng lão nơi này, các loại phản loạn triệt để bình định, nhóm chúng ta lại cùng một chỗ nâng ly cái này khánh công rượu. Đại trưởng lão nhìn qua đầy ngập khát vọng Nô Tuấn, không khỏi một trận hổ thẹn, khóc thút thít nói, Nô đại phu là ta giáo bình định quyết tâm, nhường lão phu tự ti mặc cảm a. Hồng thân gật đầu, phu hòa nói, Nô đại phu nhân dũng gồm nhiều mặt, một lòng vì công, nhường tại hạ từ đáy lòng khâm phục. Cùng một câu nói, đến Hồng thần trong hai, lại nghe ra hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa. Nghe được Nô Tuấn nói chuyện, hắn không tự giác liền đem lời nói phiên dịch tới, Cố Thuận Thiên chưa trừ, dạy thống chưa tu chỉnh. Bản giáo chủ nào có uống rượu tâm tình, có thể được này một vị lòng mang đại trí giáo chủ, Hồng Thần tùy tâm thực chất cảm thấy vui vẻ, mắt nhìn bên cạnh cột chỉ qua doanh sĩ binh, nói ra, chư vị nhanh tiến đến gặp mặt giáo chủ đi, chớ để giáo chủ chờ đến sốt ruột. Ta lại đem những này sĩ binh bắt giữ bắt đầu, sau đó liền đến. Nói xong, dẫn mấy người đem chỉ qua doanh sĩ binh mang đến đại lao phương hướng. Không bao lâu, Nô Tuấn cùng Trần Khắc Lễ đám người đi tới phòng ngủ, gặp được nằm trên giường không dậy nổi Cố Thuận Thiên. Tham kiến giáo chủ. Chư vị không cần đa lễ. Gặp Nô Tuấn trở về, Cố Thuận Thiên trên mặt mừng rỡ mà nói, lần này Ngô đại phu không đánh mà thắng, liền thu phục chỉ qua doanh sĩ binh, miễn đi ta giáo huynh đệ tự giết lẫn nhau nỗi khổ, có công là thưởng. Ta muốn phong làm trong giáo trưởng lão, chư vị nhưng có ý kiến? Hữu hộ pháp Mâu Trường Nhạc nhướng mày, nói, giáo chủ, Ngô đại phu mới vừa vặn gia nhập ta giáo, như nhanh như vậy liền tấn thăng làm trưởng lão, sợ khó phục chúng a. Cố Thuận Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, nói ra, đến tột cùng là trong giáo huynh đệ không phục, vẫn là hữu hộ pháp không phục đây, không phục Ngô đại phu, vẫn là không phục bản giáo chủ. Mâu Trường Nhạc lập tức nhân tiện nói, giáo chủ, thuộc hạ cũng không phải là ý tứ này. Cố Thuận Thiên hừ lạnh một tiếng, kia hữu hộ pháp là ý gì? Nhìn xem trong tràng hơi có vẻ khẩn trương không khí, Trần Khắc Lễ tằng háng một cái, hòa giải nói, ta giáo từ trước đến nay thượng phạt rõ ràng, nô đại phu là ta giáo lập xuống hãn mã công lao, thăng làm trưởng lão cũng là có thể, còn có thể nhờ vào đó kích phát trong giáo huynh đệ quyết chí tự cường đấu trí, nhất cử lưỡng tiện. Mâu Trường Nhạc gặp hắn đứng ở giáo chủ bên kia, đưa mắt nhìn hắn một cái, im lặng không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận Ngô Tuấn tấn thăng trưởng lão sự tình. Cố Thuận Thiên lúc này mới hài lòng, nói ra, bày xuống yến hội, khao thưởng chúng tướng sĩ đi thôi. Đợi ngày mai bản tọa thân thể khôi phục, liền tự mình xuất chinh, thừa thế xông lên, chu sát kiêu lịch tặc Tư Mã Nguyên. Nô Tuấn bọn người gặp hắn tiễn khách, nhao nhao cáo lui ra ngoài, tại trên đường cái bố trí yến hội, cùng đắc thắng trở về chúng tướng sĩ cùng một chỗ ăn uống bắt đầu. Nghe sân nhỏ bên trong náo nhiệt tiếng ồn ào, Cố Thuận Thiên nhiều ngày đến trong lồng ngực góp nhặt xuất khí vì đó tản ra, kìm lòng không được lộ ra một cái tự đắc thần sắc. Tư Mã Nguyên, hảo hảo rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy bản tọa đi lấy ngươi đầu chó đi. Ha ha, muốn lấy ta trên cổ đầu người, ngươi sợ là không có cái này cơ hội. Tư Mã Nguyên thanh âm chợt trong phòng vang lên, trong nháy mắt nhường Cố Thuận Thiên ra đầu tê dần, hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào. Cái gặp nơi cửa, một cái mặt trắng không râu trung niên nhân đi đến, rõ ràng là cạo đi sợi râu Tư Mã Nguyên. Hồng Thần theo sau lưng, cùng hắn cùng đi tiến đến, lập tức đem cửa phòng một cửa ải, mặt không thay đổi đem cửa ra vào ngăn chặn. Cố Thuận Thiên trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch đây là chuyện xảy ra như thế nào, giận tím mặt nói, Hồng Thần, thế mà liền ngươi cũng là Tư Mã Nguyên người. Ngươi từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta một mực đem ngươi làm tâm phúc đối đãi, ngươi sao dám phản bội tại ta? Ta xưa nay không là người nào, từ đầu đến cuối, ta chỉ là Thiên Mệnh giáo một tên phổ thông giáo chúng. Hồng Thần nhìn qua thần thái hốt hoảng Cố Thuận Thiên, trong mắt lộ ra một vòng thất vọng, thở dài một tiếng, nói ra, Thuận Thiên, từ ngươi làm tới giáo chủ về sau, liền an tại hưởng lạc, cam tâm cùng Phật Quốc Xài Lang làm bạn, thay bọn hắn ức hiếp bách tính, hoàn toàn quên đi ta Thiên Mệnh giáo giáo nghĩa là khôi phục nho gia chính thống, đem nhân nghĩa chủ trương phổ biến thiên hạ. Lưu lạc đến tận đây, ngươi còn không biết hối cải sao? Cố Thuận Thiên tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, hét lớn, bản tọa người mang thiên mệnh, ta ý chính là thiên ý, cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích, không tới phiên ngươi đến chửi tới. Mau bỏ đi đi cách âm pháp thuật, nhường đại trưởng lão bọn hắn đến đây chu trộm, bản tọa có thể tha cho ngươi ngỗ nghịch chi tội. Tư Mã Nguyên cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dám nói sảng thiên mệnh, dư thừa cùng hắn nói nhảm. Cố Thuận Thiên gặp hắn trong mắt sát khí tràn đầy, trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối, nói ra, ngươi không thể giết ta, bản tọa là các ngươi tại thánh tượng trước cộng đồng minh ước, đề cử ra giáo chủ. Giết ta, ngươi một thân tu vi đều sẽ phế bỏ. Tư Mã Nguyên trong mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, quanh thân văn khí hiện lên, hét to một tiếng, có đạo chặt vô đạo, này thiên lý vậy. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ tràn trề không thể ngăn cản ý chí giáng lâm, phát giác được kia cỗ ý chí, Cố Thuận Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Kia cỗ ý chí là bọn hắn Thiên Mệnh giáo tổ sư lưu tại thánh tượng bên trong một vòng ý chí, lúc này cùng Tư Mã Nguyên sinh ra thông cảm, liền đại biểu tổ sư công nhận Tư Mã Nguyên thiên lý học thuyết. Lần này hắn chết chắc. Theo sát lấy, một thanh xưa cũ trưởng kiếm theo Tư Mã Nguyên trên tay dần dần ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát một đạo bạch quang hiện lên, Cố Thuận Thiên nghiêng đầu một cái, lan tầm thường theo đầu giường lăn xuống. Nhìn qua thánh miếu phương hướng, Tư Mã Nguyên trên mặt lộ ra một tia kích động, nói ra, ta tu vi không có rút lui, tổ sư công nhận cách làm của ta. Hồng Thần nhãn thần sáng tỏ gật đầu một cái, nhặt lên Cố Thuận Thiên đầu lâu, đẩy cửa ra đi ra ngoài, cùng Bạch Bạch chỉ qua binh tụ hợp, cùng nhau đi tới trên đường cái, hướng phía ngay tại an tịch đám người cao giọng hô to lên. Ngụy giáo chủ Cố Thuận Thiên đã đền tội, Nô giáo chủ mới thật sự là người mang thiên mệnh người. Có lời mời Ngô giáo chủ ra huấn thị. Trong chốc lát, huyên náo đường cái một cái yên tĩnh trở lại. Đám người ngốc như gà gỗ nhìn về phía Hồng Thần trong tay dẫn theo đầu lâu, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không minh bạch, rõ ràng một khắc trước bọn hắn còn tại uống khánh công rượu, chúc mừng tự mình đại hoạch toàn thắng, làm sao đột nhiên liền phong vân đột biến, liền giáo chủ đầu cũng bị bổ xuống. Hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, 800 chỉ qua doanh tướng sĩ cùng hô lên, có lời mời Ngô giáo chủ huấn thị. Ngô Tuấn nhanh chóng quét mắt trong tràng tình huống, mẫn cảm đã nhận ra thế cục biến hóa, phát hiện Hồng Thần đem ánh mắt hướng tự mình đổ tới, có chút thở dài, yên lặng đứng người lên, cất bước hướng phía chỉ qua doanh tướng sĩ đi đến. Rất nhanh, Ngô Tuấn liền đi đến 800 thân người trước, chậm rãi xoay người lại. 801 người cùng đều lên hô to, có lời mời Ngô giáo chủ huấn thị. Nhìn xem Ngô Tuấn tựa như nước chảy mây trôi động tác, Hồng Thần trong nháy mắt há to miệng, trừng lên con mắt sững sờ ngay tại chỗ. 3. Chương 81, thiên mệnh tối cao. Chương 81, thiên mệnh tối cao. Có lời mời Ngô giáo chủ huấn thị. Nhìn xem 800 chỉ qua doanh tướng sĩ cùng đều lên hô to bộ dáng, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão Trần Khắc Lễ nhất là không rõ, chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn nhìn không ra Hồng Thần cũng làm phản rồi giáo chủ. Những tù binh kia tới chỉ qua doanh sĩ binh trên thân không chỉ có không có bị loại này hạ cấm chế, đồng thời còn bị Hồng Thần cho âm thầm phóng thích ra ngoài, cùng Tư Mã Nguyên trong ứng ngoài hợp, hoàn toàn giết ngược lại khi đến đường cùng. Những này tình huống hắn đều có thể suy tính ra, nhưng cung thỉnh Ngô giáo chủ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị kia Tư Mã Nguyên đề cử kia vị thần bí mới giáo chủ, không ngờ kinh thần không biết quỷ chưa phát giác lẫn vào bọn hắn nội bộ? Cùng lúc đó, Hồng Thần cũng là một mặt không rõ, kinh ngạc nhìn xem ý đồ lẫn vào sĩ binh bên trong Ngô Tuấn, trong đầu một đoàn bột não. Giáo chủ ngươi đang làm gì a? Giáo chủ, coi như muốn thể hiện tự mình bình dị gần gũi, muốn cùng các tướng sĩ nói đùa rút ngắn quan hệ, vậy cũng muốn nhìn bầu không khí à, giáo chủ. Mọi người tại đây lòng tràn đầy mờ mịt thời điểm, duy nhất xem thấu trận tướng là một cái bề ngoài nhìn như ôn nhuận động lòng người, trí tuệ lại quá người thường, đồng thời đối Ngô Tuấn cũng có nhất định hiểu do nữ nhân. Hồng Tụ cảm thụ được trong tràng quỷ dị không khí, khỏe mắt có chút co rút lấy, chợt phát giác bên cạnh Tư Mã Nguyên lúng túng ho nhẹ một tiếng, dùng nhãn thần hướng phía nàng ra hiệu đi qua. Hồng Tụ thấy thế, không khỏi có chút thở dài, cùng Tư Mã Nguyên cùng đi đến Ngô Tuấn bên người, một trái một phải đem hắn bảo vệ tại ở giữa. Trong nháy mắt nhường trong tràng thế cục trở nên sáng suốt, có thể để cho hộ pháp cùng thánh nữ cam tâm vật làm nền người. Trần Khắc Lễ bỗng nhiên thân thể run lên, không dám tin hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại. Nô đại phu chính là Tư Mã Nguyên cầm giữ lập mới giáo chủ. Cùng hắn đồng dạng kinh ngạc, còn có trên yến tiệc một đám giáo đồ, nhao nhao trừng to mắt, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, kìm lòng không được hét lên kinh ngạc thanh âm, tiếp lấy liền thấp giọng cùng lần cận đồng bạn thảo luận bắt đầu. Cùng lúc đó, Hồng tụ nhỏ giọng nhắc nhở Ngô Tuấn nói, ngài chính là Tư Mã hộ pháp đề cử ra mới giáo chủ nha, ta Ngô đại giáo chủ. Ngô Tuấn con mắt trừng một cái, ba ngày thấy ma đồng dạng đổi qua mặt, ta là giáo chủ, chính ta làm sao không biết rõ. Hồng tụ hướng Tư Mã Nguyên bên kia mắt liếc, sâu kín nói ra, cái này muốn hỏi Tư Mã hộ pháp. Ngô Tuấn một mặt cổ quái hướng phía Tư Mã Nguyên nhìn lại. Tư Mã Nguyên mỉm cười đáp lại, khẽ vớt cầm ra hiệu, tiếp lấy túc lên mặt đến, nhìn về phía trước mặt Thiên Mệnh giáo giáo chúng, cao giọng tuyên truyền rằng giải. Trước có gian tặc Cố Thuận Thiên, lòng lang dạ thú, nói rằng Thiên Mệnh hiện đã đền tội. Nô giáo chủ đức xứng với thiên, như thiên chi tì, chính là thuận theo thiên mệnh giúp ta nho môn đại hưng người. Các ngươi đã gặp thiên mệnh, vì sao không bái? Sau lưng 800 tướng sĩ cùng kêu lên hò hét nói, đã gặp thiên mệnh, vì sao không bái? Đã gặp thiên mệnh, vì sao không bái? Tại chỉ qua doanh hiển hách quân uy trước mặt, phần lớn nhân giáo đồ đã nhìn ra đại thế đã mất, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hữu Hộ Pháp Mâu Trường Nhạc, đại trưởng lão Trần Khắc Lễ hai người, muốn nhường bọn hắn cầm cái chủ ý. Mâu Trường Nhạc chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt trấn định quét mắt Hồng Thần trong tay đầu lâu, hướng Tư Mã Nguyên nói ra, ngươi có thể bảo toàn tự thân chém giết Cố Thuận Thiên, chứng minh hắn không phải là thiên tuyển chi nhân, nhưng ngươi như thế nào có thể chứng minh Ngô Tuấn là chân chính người mang thiên mệnh người? Việc này nếu không thể nhường lão phu tín phục, chính là cá chết lưới rách, lão phu cũng sẽ không thừa nhận hắn là giáo chủ. Mâu Trường Nhạc tiếng nói rơi xuống đất, 10 cái nho sinh cấp tốc xúm lại tại hắn sau lưng, trên thân văn khí cuồn cuộn, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Trần Khắc Lễ mắt thấy trong giáo nội đấu lại lên, không khỏi một trận lo lắng, hòa giải nói, sai hộ pháp chớ có hành động theo cảm tính, ta nghĩ Tư Mã hộ pháp đã cầm giữ lập Ngô đại phu làm giáo chủ. Tất nhiên, có hắn nguyên do. Đều là tự mình người, chớ có nhường sai hộ pháp các loại nóng lòng, Tư Mã hộ pháp ngươi ngược lại là nói một câu a. Tư Mã Nguyên trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn hữu lễ nụ cười, nói ra, muốn chứng minh Ngô giáo chủ người mang thiên mệnh, kia lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhường giáo chủ đi đến thánh miếu đệ tử, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Mâu Trường Nhạc tại hắn cùng Ngô Tuấn trên mặt vừa đi vừa về tuần sát mấy lần, thu liễm lại trên thân văn khí, thư một hơi nói, ta tạm thời tin ngươi một lần, cùng các ngươi đi một chuyến thánh miếu. Nói xong, hắn sợ Tư Mã Nguyên tại thánh miếu làm trò gì, vội vàng đi đầu một bước, mang người chiều thánh miếu tiến đến. Ngô Tuấn liếc mắt Hồng Thần trong tay đầu lâu, cả người toát mồ hôi lạnh tránh ra hai bước, nhìn về phía Tư Mã Nguyên nói, cuối cùng chuyện xảy ra như thế nào, ta làm sao lại thành các ngươi giáo chủ rồi? Còn có ta cũng không đi cái gì thánh miếu, chúng ta mấy cái chỉ là qua đường người qua đường a. Tư Mã Nguyên ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngô Tuấn, hiện tại ngươi chính là chúng ta giáo chủ, nếu ngươi không phải giáo chủ, đợi chút nữa liền tránh không được nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó trên núi sẽ chết rất nhiều người, mà lại chết đi tuyệt đại bộ phận người, đều là từ nhỏ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, có lý tưởng, có khát vọng, trên tay chưa hề dính qua máu vô tội thư sinh. Ngô Tuấn ngẩn người, tiếp lấy liền một mặt cổ quái tại trên mặt hắn bắt đầu đánh giá, ngươi đây là muốn dùng chính các ngươi giáo chúng tính mệnh đến uy hiếp ta một ngoại nhân. Ta thừa nhận tự mình có đánh cược thành phần, nhưng hôm nay thiên mệnh dạy nhất định phải khôi phục chính thống, nếu không nên đón nó liền chỉ có hủy diệt. Tư Mã Nguyên trong mắt tách ra một vòng dọa người thần quang, tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi có thể được đến tổ sư thánh tượng tán thành, tất cả mọi người liền đều không cần chết, đồng thời tại hôm nay qua đi, ma giáo đem triệt để xóa tên khỏi thế gian, nhường mảnh này thiên địa một lần nữa đón về một cái cách biệt đã lâu, nho môn chính tông. Nhìn xem giống như điên dại Tư Mã Nguyên, Nô Tuấn thẳng có chút tê cả da đầu, lầm bầm một tiếng, có bệnh. Tiếp lấy cất bước hướng phía thánh miếu phương hướng đi đến. Tần Nguyệt Nhi tay đè bảo kiếm, nhanh chóng đi theo Nô Tuấn, mặt không đổi sắc hộ vệ bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi. Nguyên Mẫn cùng bản trang điểm liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, rất nhanh cũng vội vàng đi theo. Sau một lát, Nô Tuấn đi tới Thiên Mệnh giáo bên trong tòa thánh miếu. Lúc này, Hữu Hộ Pháp Mâu Trường Nhạc đám người đã tiến vào thành miếu, phân lập tại hai bên. Hướng đang phía trước nhìn lại, hai tôn tượng người dựng đứng trên đài, trong đó một tôn người như là nho thánh, một vị khác thì là một cái cầm trong tay bầu nước thanh niên, không người đem bầu nước đưa tới nho thánh trước người. Tại thành miếu chu vi, còn mang theo mấy tấm cầu đối, theo thứ tự là quân thần một lòng, trên dưới hòa thuận, cơm no áo ấm, già trẻ khỏe mạnh, bốn phương mạn phục, thiên hạ an bình các loại mỹ hảo nguyện cảnh. Nô Tuấn kinh ngạc xuất thần đánh giá thành miếu, phát hiện Thiên Mệnh giáo tổ sư chính là nho thánh bên cạnh người đệ tử kia, nhịn không được hơi xúc động thở dài, nếu để cho các ngươi tổ sư biết mình đồ tử đồ tôn lại biến thành hiện tại bộ dạng này quỷ bộ dáng, hắn đại khái sẽ chết không nhắm mắt đi. Mâu Trường Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, lạnh giọng nói ra, chờ ngươi làm tới giáo chủ, lại đến giao huấn nhóm chúng ta đi. Ngô Tuấn nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền thấy được một mặt tràn đầy chữ triện vách tường, chữ viết hỗn loạn, rõ ràng là nhiều người chỗ sách. Tư Mã Nguyên lúc này cũng đi đến, hướng hắn giải thích nói, những chữ này là Thiên Mệnh giáo lịch đại giáo chủ leo lên đại vị thời điểm, tại bên trong tòa thành miếu lưu lại. Nếu ngươi có thể được đến tổ sư tán thành, chữ viết liền sẽ lưu tại trên vách tường. Đương nhiên, nếu ngươi đã là lập mệnh cảnh, chữ viết cũng sẽ lưu lại. Tiền nhiệm ngụy giáo chủ Cố Thuận Thiên chính là đạt tới lập mệnh cảnh về sau mới ở trên tường để chữ. Nô Tuấn theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức thấy được Cố Thuận Thiên thiên mệnh tối cao cái này bốn cái bá đạo chữ lớn, đồng thời chiếm cứ tương đối lớn một mảnh vách tường. Lúc này, Hồng Tụ đã nghiên tốt mực, trên mặt bao hàm vẻ chờ mong, ánh mắt sáng rực bưng bút mực đi tới Ngô Tuấn trước mặt. Nhìn xem trên tường mấy cái kia chữ lớn, Nô Tuấn nhận lấy Hồng Tụ trong tay đưa tới bút lông, lắc đầu nói ra, thiên mệnh tối cao, nếu ngay cả người đều không có, còn muốn cái này thiên mệnh làm gì? Đang khi nói chuyện, Ngô Tuấn nhấc bút lên đến, tại vách tường trống không địa phương rồng bay phượng múa viết. Một lát sau, trên vách tường xuất hiện mấy cái tại thiên mệnh giáo mọi người nhìn lại, 10 điểm ly kinh bạn đạo chữ lớn. Mạng người lớn hơn trời. Đồng thời, tại mấy cái này ly kinh bạn đạo chữ lớn đằng sau, Ngô Tuấn thế mà còn tăng thêm một cái. Thế mà còn tăng thêm một cái đầu chó. Chương 82, giáo chủ thật là thần nhân vậy. Chương 82, giáo chủ thật là thần nhân vậy. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cả mặt tường bị một tầng trong suốt bạch quang bao trùm, theo quang mang biến mất, Ngô Tuấn chữ viết rõ ràng lưu tại trên vách tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong tòa thánh miếu một mảnh xôn xao, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên. Mâu Trường Nhạc một bộ không thể tiếp nhận bộ dáng, dựng râu trợn mắt nói, "Giả, nhất định là giả." Tư Mã Nguyên, ngươi tại thánh trên vách dở trò gì? Trần Khắc Lễ đung đưa đầu, đây lẩm bẩm nói, "Không có khả năng, như thế khinh nhẫn thiên mệnh mà nói, làm sao có thể đạt được phục thánh tán thành?" "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Liên Tư Mã Nguyên cũng đầy tâm mờ mịt, nhìn qua trên vách tường mấy cái kia chữ lớn, càng không ngừng lặp lại bắt đầu, "Mạng người lớn hơn trời." "Mạng người lớn hơn trời." Một bên khác, Nô Tuấn thấy mình chữ không có biến mất, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, đem trước đó chuẩn bị xong độc dược lại cho thu về. Xoay người lại, nhìn xem mọi người tại đây sụp đổ biểu lộ, Nô Tuấn chậm rãi mở miệng nói, "Ta từng nghe nói, thời đại thượng cổ, thiên hạ hồng thủy tràn lan, yêu thú hoành hành. Nho thánh trảm yêu thú, trị hồng thủy, thuận ứng thiên mệnh trợ nhân tộc đại hưng, cho thiên hạ vạn dân mang đến phúc chỉ." Công thành về sau, hắn đem tự thân tổng kết lý niệm truyền xuống, ý chí tồn tại ở giữa thiên địa không sụp đổ, tinh thần bất hủ, cuối cùng thành một đời thánh hiền. Bởi vậy, ta cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, nho môn lý niệm chính là lấy dân làm gốc, nho học chính là có thể để cho nhân tộc trở nên tốt hơn học vấn. Thiên đạo vận hành, bốn mùa biến ảo, tự có hắn quy luật. Từ phía trên mà tụ chi, ai cùng chế thiên mệnh mà dùng. Chúng ta sống mà là người, phải tự cường không thôi, một vị tôn sùng nhớ thiên mệnh, không bằng tổng kết thiên đạo quy luật, dùng nó đến tốt hơn tạo phúc vạn dân. Nghe Ngô Tuấn kinh thế hai tục tranh luận phải trái, toàn bộ bên trong tòa thánh miếu lặng ngắt như tờ. Thiên mệnh giáo đám người từ nhỏ tiếp nhận, chính là sinh tử từ mệnh thành bại tại thiên lý niệm. Giờ phút này nghe được Ngô Tuấn đại nghịch bất đạo chi ngôn, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Cảm giác tự mình phảng phất biến làm mênh mông trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, tại báo tố bên trong nhận lấy mãnh liệt xung kích, cả người cũng trở nên không biết làm thế nào. Ngay tại bọn hắn ra đầu tê dại thời điểm, tổ sư tượng thánh phía dưới bệ đá phát ra răng rắc một thanh âm vang lên động, đột nhiên đã nứt ra một đạo dài hơn một thước khe hở. Bạch quang lấp lóe bên trong, một cái bầu nước bay ra, lơ lửng tại Ngô Tuấn trước người, tiếp lấy liền đựng đầy một bầu trong suốt bạch quang, hướng phía Ngô Tuấn trên đỉnh đầu về tới. Nhìn thấy cái kia bầu nước, Mâu Trường Nhạc lập tức lộ ra không dám tin biểu lộ, kinh hô thất thanh nói, "Phục Thánh Di Bảo." "Phục Thánh Di Bảo vậy mà một mực giấu ở bên trong tòa thành miếu." Mất tích hơn 3000 năm Phục Thánh Di Bảo lại lần nữa hiện thế, nhường mọi người tại đây đều chấn kinh thất sắc, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trên mặt sùng kính nhìn sang, sợ bỏ qua cái này thánh vật nhận chủ trong ngáy mắt. Tại mọi người trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú, đạo kia ánh sáng nhu hòa mắt thấy là phải vậy vào Ngô Tuấn trên thân. Đúng lúc này, Ngô Tuấn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hạo nhiên chi khí, một cây bút sắc đẩy ra hắn dưới hông và táo bay ra, cùng kia bầu nước đụng vào nhau, bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Theo sát lấy, bầu nước cùng bút sắt liền quấn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm, phát ra một trận lách cách tiếng vang. Một màn này, thấy mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người, Tư Mã Nguyên dẫn đầu hồi thần lại, đây lẩm bẩm nói, "Xuân Thu Bút, là Á Thánh Xuân Thu Bút, Á Thánh tại cùng Phục Thánh tranh đoạt truyền nhân y bát." Mọi người tại đây nghe, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Ngô Tuấn lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính sợ. Có thể để cho hai vị thánh nhân tranh đoạt đệ tử, ai lại nói hắn không phải thiên tuyển chi nhân, đây không phải là mở to mắt nói lời bịa là sao? Cùng một thời gian, Ngô Tuấn nhìn xem không trung đánh nhau bút sắt cùng bầu nước, trên mặt lộ ra một cái xoắn xuýt biểu lộ, có chuyện hào hào nói, "Chúng ta di hòa vi quý, mấu chốt hai người các ngươi ai hỏng, ta cũng không thường nổi a." Phảng phất nghe hiểu Ngô Tuấn, không trung kịch liệt đánh nhau hai kiện thánh vật vì đó mà ngừng lại, chậm rãi bay đến Ngô Tuấn trước mặt. Ngô Tuấn một tay nắm chặt xuân thu bút, một tay bắt lấy bầu nước, vung lỏng một hơi nói, "Cái này đúng rồi." Nói xong, vén lên và táo đem bút treo trở về, sau đó đem bầu nước thắt ở đai lưng phía trên. Tư Mã Nguyên nhìn thấy Ngô Tuấn đem thánh vật thu hồi, trên mặt lộ ra một cái mặt mày tỏa sáng sáng lạn nụ cười, đem eo không người, chắp tay hành lễ nói, "Thuộc hạ Tư Mã Nguyên, bái kiến giáo chủ." Mâu Trường Nhạc cùng Trần Khắc Lễ lúc này đối Ngô Tuấn tiếp nhận giáo chủ sự tình đã hoàn toàn tán thành, hai người một trước một sau hành lễ nói, "Hữu hộ pháp Mâu Trường Nhạc, đại trưởng lão Trần Khắc Lễ, bái kiến giáo chủ." Hai người thuộc hạ gặp bọn hắn tỏ thái độ, rồi rít thở phào nhẹ nhõm, cộng đồng tham viếng nói, "Bái kiến giáo chủ." Một bên Nguyên Mẫn thấy có chút mặt người, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, "Chúng ta giống như chỉ là đi ngang qua nơi này đi, làm sao đông nhiên liền có một người lên làm giáo chủ?" Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Kính đài mắt nhìn Cố Thuận Thiên bị ném vứt bỏ trên mặt đất đầu người, nói ra, cùng chúng ta so ra, Cố Thuận Thiên hôm nay trải qua mới là thật kích thích. Em đẹp một cái giáo chủ ngay trước, liền chúng phải cái nóng mà thôi, chẳng biết tại sao liền bị người cho trị tê liệt, sau đó còn chẳng biết tại sao ném đi đầu, cái này thay đổi rất nhanh mới gọi một cái kích thích. Tần Nguyệt Nhi hướng phía Cố Thuận Thiên đầu lâu nhìn lại, trên mặt hốt nhiên mà ở giữa lộ ra một tia vẻ kính nể, cảm thán nói, Cố Thuận Thiên là tên hán tử a, đầu bị người chặt đi xuống vứt trên mặt đất, thế mà liền mí mắt cũng không mang theo nháy một cái. Nguyên Mẫn, Hắn bây giờ còn có thể chớp mí mắt mới gặp quỷ đi. Cùng lúc đó, Nô Tuấn một mặt ưu sầu nhìn về phía trước người Thiên Mệnh giáo đám người, thở dài một hơi nói, cũng miễn lễ đi. Tư Mã Nguyên trên mặt nụ cười thẳng lên thân đến, tuân hỏi, giáo chủ, bây giờ ta giáo đã bình định lập lại trật tự, thỉnh giáo chủ huấn thị, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nô Tuấn nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần là tạo phúc bách tính sự tình, liền có thể vì đó, không cần thiết đến hỏi ta. Tư Mã Nguyên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra một chút. Bên cạnh hắn, Hồng Thần chợt bạo phát ra một cỗ ý chí mãnh liệt, nhãn thần sáng lên nhìn về phía Ngô Tuấn nói, giáo chủ, tại quê nhà ta Phật Quốc, tuyệt đại bộ phận người đều là nô lệ. Bọn hắn từ lúc vừa ra đời lên, liền bị quốc chủ cùng các thổ ti bị xem như súc vật đối đãi, liền sinh tử đều muốn xem người khác tâm tình, đồng thời đối loại cuộc sống này đã tập mãi thành thói quen. Ta có thể trở về giải cứu bọn hắn. Ngô Tuấn gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi tới nơi này học tập, chính là vì tìm kiếm cải biến loại tình huống này biện pháp đi, nếu như ngươi có quyết đoán, bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Hồng Thần sắc mặt kiên định gật đầu một cái, đa tạ giáo chủ, ta đã có quyết định. Ta sẽ đem giáo chủ lấy dân làm gốc lý niệm mang về, dạy bọn hắn đọc sách rõ ràng lý, là các đồng bào của ta mở ra dân trí. Tại Ngô Tuấn cổ vũ trong ánh mắt, Hồng Thần mang theo mấy cái thư sinh đi ra thành miếu Hạ Sơn. Lần lượt, lại có mấy đám người nhận Hồng Thần lây nhiễm, thu dọn bọc hành lý ly khai Thiên Tiệm Sơn. Nửa ngày sau, toàn bộ trên núi liền chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật. Toàn bộ Thiên Mệnh giáo mấy ngàn năm để dành tới vô liếng, cơ hồ khiến Ngô Tuấn một ngày liền cho bại quang. Tư Mã Nguyên méo mặt nhìn xem Ngô Tuấn, thân thể có chút phát run nói ra, giáo chủ, xin thứ cho thủ hạ ngu dốt, có thể hay không cáo chi thuộc hạ, ngài nghỉ việc trong giáo huynh đệ, đến tột cùng có gì thâm ý. Ngô Tuấn quét mắt trước người mấy cái già yếu tàn tật, lại so sánh chính một cái phương này niên phú khỏe mạnh cường tráng Kính Đài cùng Tần Nguyệt Nhi, lực lượng mười phần mà nói, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, các loại bọn hắn trưởng thành là thao thiên hỏa diễm, chính là ta Thiên Mệnh giáo giết trở lại Trung Nguyên, trọng trưởng nho môn quyền hành thời điểm. Tư Mã Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Một lát sau, hắn chậm rãi hồi thần lại, một mặt kính nể hướng phía Ngô Tuấn hành lễ nói, giáo chủ ánh mắt lâu dài, thật là thần nhân vậy, thuộc hạ đã minh bạch giáo chủ dụng tâm lương khổ. Ngô Tuấn bưng giá đỡ khẽ dạ, mặt không thay đổi nói ra, minh bạch liền tốt, ngày mai ta muốn lên đường đi Thiên Trụ Sơn hái thuốc, cần dọc đường đại trí tuệ Phật Quốc, ngươi đi chuẩn bị nhiều lá vàng, dạ minh châu các loại không đáng tiền đồ chơi, tốt cung cấp ta trên đường tiêu xài. Tư Mã Nguyên đông nhiên kinh ngạc, nhìn xem trong mắt cơ hồ muốn toát ra đồng tiền Ngô Tuấn, đột nhiên có chút hoài nghi lên chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Chương 83, Tuyệt kiếm. Chương 83, Tuyệt kiếm. Lãng bên trong cái lãng, lãng bên trong cái lãng, ngày nắng chói chang cái kia phong quang tốt, đỏ hoa là xanh thảo. Ta vui tươi hớn hở hướng về phía trước chạy, đạp biến núi xanh người chưa già. Nương theo lấy một trận tiếng ca, cả người cưỡi ngựa trắng nam tử đi tới Đại Trí Tuệ Phật Quốc, tại thông quan cửa thành ngừng lại. Nam tử người khoác một cái hoa mỹ ẩm lan cà sa, kim quang lóng lánh chín hoàn tích trượng gánh tại đầu vai, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Ở phía sau hắn, đi theo hai nam một nữ, một cái gặm bánh bao, một cái chọn hành lễ, còn có tên hòa thượng cầm trong tay một cái có thể co rối gậy sắt, một mặt mới lạ thưởng thức. Nhìn xem đi đến trước hỏi thăm thủ quan sĩ binh, Nô Tuấn dựng thẳng lên thủ trưởng, dáng vẻ trang nghiêm miệng tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, chúng ta từ Đông Thổ Đại Hạ mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, còn xin thí chủ tạo thuận lợi, thả nhóm chúng ta thông hành. Sĩ binh mắt nhìn bề ngoài rất tốt Nô Tuấn, một mặt cung kính đi cái Phật lễ, nói ra, nguyên lai là Đông Thổ tới Thánh Tăng, ta Đại Trí Tuệ Phật Quốc lập tức sẽ tổ chức vô giả đại hội, cùng tất cả Phật quốc đến đây cao tăng biện luận Phật pháp, mấy vị đại sư tới chính là thời điểm. Nô Tuấn khẽ bước cằm, chúc phúc nói, Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Cờ A Gạt Lình Bồ Tát. Nguyện bần đủ dạng nghỉ Phật quang cùng ngươi cùng cấp tại. Sĩ binh vội vàng đáp lễ, Đại Trí Tuệ Phật từ bi. Theo sát lấy, Nô Tuấn mấy người thông suốt thông qua được cửa ải. Kính Đài trên mặt nghi ngờ hỏi Nô Tuấn nói, Nô Đại Phu, tiểu tăng thở nhỏ đọc hiểu kinh Phật, có thể vị này Gạt Lình Bồ Tát, tiểu tăng nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói, có thể hay không cùng tiểu tăng giảng một chút vị này Bồ Tát sự tình. Nhìn xem Kính Đài bày ra một bộ thành tâm thỉnh giáo bộ dáng, Nô Tuấn có chút kéo ra khoe miệng, nghiêng qua hắn một cái, nói, vậy nhưng có nói, muốn giảng xong chuyện xưa của hắn, không có 300 năm đại khái là nói không rõ. Các loại về sau có cơ hội ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Kính Đài có chút kinh ngạc, liền không thể giảng được giản lược một chút sao? Nô Tuấn gật đầu, giản lược ý nghĩa chính mà nói, lúc trước có người, về sau hắn thành Gạt Lình Bồ Tát. Kính Đài, đây cũng quá đơn giản điểm đi. Tại Kính Đài lòng tràn đầy sốc xếp thời điểm, Nguyên Mẫn chợt ngẩng đầu lên, ưu oán nhìn về phía Nô Tuấn, tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ chân một chút đi, những này hành lễ quá trưởng. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa sáng chỉ hướng phía trước, nói ra, đến đó đi, nơi đó phong thủy không tệ. Nguyên Mẫn theo Tần Nguyệt Nhi ngón tay đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đống người ngay tại bên kia đứng xếp hàng, lần lượt đi đến một cái lều trước nhận lấy cháo loãng cùng bánh bao. Nhìn xem đám kia trên mặt thỏa mãn nụ cười dân nghèo, Nguyên Mẫn nhịn không được chửi bậy nói, ừm, nơi đó xác thực cơm nước không tệ. Kính Đài hướng bên kia nhìn thoáng qua, trên mặt nụ cười giải thích nói, lều bên trong là Đại Trí Tuệ Phật Quốc tăng nhân, tại cho bọn hắn nông nô bố thí cơm canh. Nô Tuấn chật chật hai tiếng, nói ra, tốt một cái bố thí à, đoạt lấy vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn thổ địa, nhường bọn hắn làm sống, thậm chí liền cho bữa cơm ăn đều có thể gọi bố thí. Phần này Đại Trí Tuệ quả nhiên là để cho người ta kính nể. Kính Đài có chút khẽ giật mình, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu vẻ mờ mịt, cảm giác Ngô Tuấn lời nói không đứng ở trong đầu quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Nguyên Mẫn cẩn thận nghiêm túc quét mắt chu vi, thấp giọng nói ra, ta tại Thiên Đài tự thời điểm, nghe nói Đại Trí Tuệ Phật Quốc có một loại tuệ kiếm pháp môn, có thể chạm đi phàm nhân tham, giận, si, chậm, nghi ngũ độc, để cho người ta kiền tâm quy y Đại Trí Tuệ Phật. Ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, nếu bị người chặt thành đồ đần, cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Nô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, cái này pháp môn, hiệu quả tốt giống cùng ta tổ truyền Lao Phương Diệt muốn tán có điểm giống a. Nguyên Mẫn cả người toát mồ hôi lạnh nhìn về phía Nô Tuấn, kìm lòng không được cùng hắn kéo ra một chút cự ly. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhóm chúng ta kia thế nhưng là trị bệnh cứu người phương thuốc, là tổ sư ra vì để cho bệnh nhân ngoan ngoãn uống thuốc nghiên cứu ra được, sẽ không dùng đến cho người tẩy não. Nguyên Mẫn, làm sao cảm giác càng kinh khủng nữa nha. Tại Nguyên Mẫn đứa ra mồ hôi lạnh thời điểm, Nô Tuấn đột nhiên sững sờ, một mặt mờ mịt nhìn về phía Thiên Trụ Sơn phương hướng. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Nô Tuấn nghe bên tai mơ hồ nhớ tới thanh âm, khẽ nhíu mày nhìn về phía Nguyên Mẫn bọn người, hỏi, các ngươi vừa mới nghe được có người đang kêu Phượng Hoàng sao? Mấy người nhất trí lắc đầu. Nô Tuấn mày nhíu lại đến sâu hơn, nhớ lại trong thai đã biến mất thanh âm, có chút lắc đầu, tại phụ cận quét đo vài lần, nói ra, phía trước giống như có khách sạn, đi vào nghỉ chân một chút, ăn chút đồ vật đi. Rất nhanh, mấy người đi tới trong khách sạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong khách sạn cơ hồ thuần một sắc đầu trọc, có chút dài lấy tóc, cũng mang theo buộc tóc, một bộ đầu đà cách tán mặc. Yêu cầu một ít nơi đó đặc sắc mỹ thực, mấy người ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Tần Nguyệt Nhi vừa ăn trong tay tên là nhân sâm quả hoa quả, một bên hiếu kỳ hỏi, những người này tất cả đều là đến tham gia kia cái gì vô giả đại hội sao? Kính Đài lúc này mới theo trong ngượng ngùng hồi thần lại, nói ra, vô giả đại hội mỗi 5 năm mới cử hành một lần, là ta Phật môn hiếm thấy tình thế, đến lúc đó tất cả tăng nhân, không phân quý tiện, trí ngu, thiện ác đều có thể đến tham gia trai sẽ, tất cả mọi người hết thảy bình đẳng đối đãi, công khai thảo luận Phật pháp, bởi vậy mỗi lần đại hội đều sẽ tụ tập thiên hạ các nơi tăng nhân đến. Những năm gần đây, đúng lúc gặp yêu tộc quy mô sầm lớn, rất nhiều tăng nhân cũng đi nam vực chống cự yêu tộc, vô giả đại hội đã 20 năm không có tổ chức qua. Lần này yêu tộc vừa mới lui binh, Đại Trí Tuệ Phật Quốc liền đề nghị tại Phật thôn quê tổ chức vô giả đại hội. Các nơi tăng lữ nhao nhao hưởng ứng, thịnh sự chưa từng có. Nô Tuấn nhiều hứng thú đánh giá một đám xem ra tựa như là tới ăn nhờ ở đậu hòa thượng, nghiền ngẫm nói, nếu như ta là các ngươi Phật môn địch nhân, liền mượn cái này cơ hội đem các ngươi hết thảy hạ độc chết, đừng mong thoát đi một hay. Kính Đài nghe vậy, sắc mặt đông nhiên trở nên nghiêm túc, tiến đến Ngô Tuấn bên hai, thấp giọng hỏi, nếu có thể đem những người này một mẹ hốt gọn, chỉ sợ đến thời điểm rất vui vẻ chính là ta sư phụ. Nô đại phu ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi thật không phải sư phụ ta mời đến hạ độc sao? Nô Tuấn, ba. Cái này Phật môn nội đấu, làm sao so triều đỉnh quan viên lục đục với nhau còn muốn hung hiểm. Cùng lúc đó, Phật quốc chính trung tâm Đại Trí Tuệ Phật trong chùa, một cái hình dung giản mua trưởng mi lão tăng chậm rãi đi tới trong đại điện tượng Phật trước, chắp tay trước ngực tụng niệm lên Phật hiệu. Nam mô Đại Trí Tuệ Phật, các lộ tăng lữ đã đến, bất cứ lúc nào đều có thể tổ chức vô giả đại hội, nhường chúng tăng lắng nghe ngã Phật dạy bảo. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, tượng Phật bên trong truyền ra một cái nam nữ khó phân biệt thanh âm, mở miệng nói, vô giả đại hội về sau, bản tọa đồng ý ngươi thường ở trước Phật, vĩnh sinh cực lạc tịnh thổ. Trưởng mi lão tăng mặt lộ vẻ an lành nụ cười, không mình hành lễ nói, ngã Phật từ bi. Chương 84, đánh vào nội bộ. Chương 84, đánh vào nội bộ. Ăn cơm thời điểm, Nô Tuấn bọn người bỗng nhiên nghe nói một cái tin tức xấu. Chẳng biết tại sao, Đại Trí Tuệ Phật Quốc đem thông hướng Thiên Trụ Sơn con đường phong tỏa ngăn cản, đối bên ngoài tuyên bố, muốn chờ vô giả đại hội kết thúc về sau mới có thể một lần nữa mở ra. Nô Tuấn bọn người theo kinh thành lại tới đây, đã hao tốn hơn 30 ngày thời gian, không muốn bởi vì loại này chẳng biết tại sao sự tình lãng phí quý giá thời gian, bởi vậy, mấy người sau khi ăn cơm xong, liền đi đến Đại Trí Tuệ Phật tự. Muốn cầu lấy một phần thông quan văn điệp. Đại Trí Tuệ Phật tự, tọa lạc tại Đại Trí Tuệ Phật quốc chính giữa, nghiêng cử quốc chi lực xây dựng chùa miếu, to lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Trong chùa cung phụng Bồ Tát La Hán, rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Phật điện bên trong, một tôn khoảng chừng cao 10 trượng kim thân đại Phật tọa lạc tại đại điện chính giữa, tượng Phật có tứ phía, tám tay, trong tay đều cầm pháp bảo, bốn tờ mặt phân biệt hướng bốn phương, vô luận từ cái kia góc độ nhìn lại, phảng phất cũng trốn không thoát tôn này tượng Phật nhìn chăm chú. Nô Tuấn nhìn trước mắt đánh đầy kim nước sơn tượng Phật, nhịn không được cảm thán nói, tốt một tôn pháp tướng trang nghiêm tứ diện Phật, không riêng đem tượng Phật bộ mặt biểu lộ khắc họa giống như lúc, đồng thời toàn thân các nơi cũng tràn đầy đặc biệt khí tức. Kính Ngài hoàn toàn nhìn không ra trong đó huyền diệu, một mặt tò mò Tuấn hỏi, Nô đại phu, cái này tượng Phật đặc biệt ở nơi nào? Nô Tuấn dùng ánh mắt còn lại quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, đặc biệt đáng tiền. Kính Ngài nhìn vẻ mặt lộn xộn biểu lộ Kính Ngài, Nguyên Mẫn phốc vui lên, tiếp lấy nhìn phía trước người tượng Phật, trên mặt nụ cười nói, tương truyền Đại Trí Tuệ Phật là Phật tổ thân truyền đệ tử một trong, người mang đại trí tuệ, mà lại Phật pháp cao thâm, bị Phật tổ cắt cử giám thị thiên hạ tà ma trách nhiệm. Tôn này tứ diện Phật, chính là hắn giám sát bốn phương lúc hiện hóa ra pháp tướng. Nô Tuấn lắc đầu, nói ra, cái này pháp tướng không giống như là dùng để giám sát, giống như là dùng để chấn áp cái gì đồ vật. Ta khi còn bé cùng Lao Hứa học điêu tượng Phật, mỗi ngày đều muốn tính tọa 4 canh giờ, trong đó trước 2 canh giờ đều là tại quan tưởng các loại Phật đà pháp tướng, điểm ấy nhãn lực ta còn là có. Chấn áp. Chẳng lẽ Thiên Trụ Sơn phía dưới trấn áp tà ma truyền thuyết là có thật? Nguyên Mẫn hơi nhíu mày, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải mỗi ngày muốn tính tọa 4 canh giờ à, trước 2 canh giờ dùng để quan tưởng, kia sau 2 canh giờ làm cái gì? Nô Tuấn sắc mặt phức tạp nói ra, sau hai canh giờ chân tê, đứng lên không tới. Nguyên Mẫn. Tại Nguyên Mẫn mắt trợn trắng vẻ mặt, một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng đi ra, hai đầu màu trắng lông mày rủ xuống, cơ hồ đều muốn rũ xuống tới khóe miệng. Lao hòa thượng tựa hồ nhận ra bên cạnh kính đài, hướng phía hắn khẽ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, Pháp Nghiêm tự cũng tới tham gia Vô Già đại hội, thật làm cho lão nạp thụ sủng nhược kinh a. Kính đài tiểu sư phụ, ngươi tìm lão nạp chuyện gì? Kính đài hợp tay hình chữ thập hướng phía hắn thi lễ một cái, tiếp lấy hướng Ngô Tuấn bọn người giới thiệu nói, vị này là đại trí tuệ Phật tự chủ trì, Diệu Thiện đại sư. Diệu Thiện đại sư, mấy vị này là theo Đông Thổ đường xa mà đến quý khách, cần mượn đường quý bảo địa, đi hướng Thiên Chủ Sơn. Còn xin đại sư tạo thuận lợi, thả nhóm chúng ta thông hành. Diệu Thiện ánh mắt tại Ngô Tuấn bọn người trên thân từng cái đảo qua, tiếp lấy có chút thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, việc này sợ là có chút khó làm a, trước đó không lâu, đại trí tuệ Phật vừa mới truyền xuống pháp chỉ, nói có tà ma sắp đến, tuyệt đối không thể thả hắn trên Thiên Trụ Sơn, mệnh chúng ta đem tất cả lên núi đạo lộ toàn bộ phong bế. Chờ đến Vô Già đại hội về sau, ngã Phật sẽ dùng vô thượng Phật pháp đem tà ma đuổi đi, tới lúc đó mới có thể một lần nữa mở ra lên núi con đường. Ngô Tuấn một mặt cổ quái nhìn xem Diệu Thiện, duỗi xuất thủ chỉ hướng về phía kính đài, nói ra, lão phương trượng, ngươi nhìn hắn là tà ma sao? Diệu Thiện cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Nô Tuấn vừa chỉ Nguyên Mẫn cùng Tần Nguyệt Nhi, kia chúng ta mấy cái ai giống tà ma? Cũng không giống, nhưng tà ma vô cùng bất nhập, cho dù đứng tại Lao Nạp trước mắt, Lao Nạp cũng không dám nói có thể nhận được. Bởi vậy, Lao Nạp chỉ có thể tuân theo ngã Phật pháp chỉ làm việc, mong rằng mấy vị quý khách thứ lỗi. Diệu Thiện một mặt tay náy giải thích hai câu, tiếp lấy trấn an bọn họ nói, mấy vị quý khách, ngày mai chính là Vô Già đại hội, trận này thịnh hội nhiều nhất tiếp tục 3 năm ngày liền sẽ kết thúc, đến lúc đó các ngươi lại muốn lên núi, Lao Nạp tuyệt không ngăn trở. Nô Tuấn mắt nhìn cái này mày dài hòa thượng, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đã là như thế, kia nhóm chúng ta liền cáo tử. Nói xong, dẫn Nguyên Mẫn bọn người hướng phía đại điện đi ra ngoài. Không bao lâu, bốn người đi ra chùa miếu. Nguyên Mẫn một mặt lo lắng biểu lộ nói, chúng ta thật muốn ở chỗ này làm chờ lấy Vô Già đại hội kết thúc sao? Nô Tuấn liếc mắt nói, còn có thể có cái gì biện pháp, ngươi không gặp Lao hòa thượng liền đại trí tuệ Phật cũng rời ra ngoài à, lên núi con đường, hắn nhất định cũng phải người chặt chẽ trấn giữ. Nguyên Mẫn mặt ủ mày chau mà nói, Diệu Thiện Lao hòa thượng đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu? Còn cái gì pháp chỉ, đại trí tuệ Phật cũng viên tịch hơn ngàn năm, hắn ở đâu ra pháp chỉ? Nô Tuấn bĩu môi nói, có lẽ là cho hắn báo mộng đi, quỷ biết rõ đây. Lúc này, kính đài ánh mắt chắc chắn mở miệng nói ra, Diệu Thiện đại sư không có nói sai, vừa mới ta dùng tha tâm thông chi thuật, có thể xác định hắn là thật tại dựa theo đại trí tuệ Phật pháp chỉ làm việc. Ta phỏng đoán hẳn là năm đó đại trí tuệ Phật viên tịch trước đó, bảo lưu lại một tia còn sót lại ý chí đi. Nô Tuấn như có điều suy nghĩ nhìn về phía kính đài, nói ra, đã Diệu Thiện không có vấn đề, vậy sẽ không phải đại trí tuệ Phật có vấn đề đâu. Kính đài thân thể run lên, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, cái này, đây không có khả năng đi, Phật Đà làm sao có thể có vấn đề. Nô Tuấn nói, ta cũng chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, dù sao chuyện này thực sự rất cổ quái. Tà ma cùng đại trí tuệ Phật cùng một chỗ hiện thế, đồng thời còn đuổi tại cử hành Vô Già đại hội cái này quan khẩu, để cho ta cảm thấy một cô âm như khí tức. Kính đài nhíu mày trầm tư một trận, nói ra, khởi chung còn cần người buộc trông, muốn biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là đến theo đại trí tuệ Phật tự nội bộ vào tay. Cũng may ta một vị sư huynh sớm mấy năm đánh vào bọn hắn chùa miếu, hắn hẳn là biết rõ một chút nhóm chúng ta không hiểu rõ tình huống. Nhìn thấy kính đài dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn Phật tự âm u mặt chấn động rất xuống ra, Nô Tuấn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, kính đài đại sư, cái này sự tình cầm tới trên mặt bàn tới nói thật được chứ? Kính đài đầu góc mơ hồ méo một chút đầu, cái này có cái gì không thể nói, năm đó ta vị sư huynh kia thụ lệnh của sư phụ, đi đánh vào đại trí tuệ Phật tự nội bộ, theo chùa miếu cửa ra vào bắt đầu đánh, một đường đánh xuyên qua toàn bộ đại trí tuệ Phật tự. Đối với đại trí tuệ Phật tự bên trong bí mật, hắn biết đến tuyệt so sánh nhóm chúng ta nhiều a. Nô Tuấn đánh vào đi, nhưng lại hoàn toàn không có đánh vào đi, tính đại vị sư huynh này, thật đúng là cái tuyệt thế quỷ tài. Chương 85, vượt ngục. Chương 85, vượt ngục. Nô Tuấn phát giác, tự mình cuối cùng vẫn là xem thường kính đại vị sư huynh kia. Hắn vị sư huynh kia không chỉ có thể đánh vào đại trí tuệ Phật tự nội bộ, đồng thời còn có thể đánh vào đại lao. Cách thật dày nhà tù cửa sắt, Nô Tuấn thấy được kính đại sư huynh, Kính Linh hòa thượng. Kính Linh nhìn tuổi không lớn lắm, ngày thường mi thanh mục tú, trên thân không nhuốm bụi trần, há miệng tụng niệm lấy kinh văn, phát giác được có người đến, không khỏi đem ánh mắt đầu tới. Nhận ra mình sư đệ về sau, hắn đã kinh vừa vui đứng dậy, kính đài sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng đánh vào đại trí tuệ Phật tự rồi? Kính đài lắc đầu, ta tạm thời còn đánh nữa thôi đi vào, lần này tới, ta chủ yếu là muốn hỏi một câu sư mình, ngươi lúc đó đánh vào đại trí tuệ Phật tự thời điểm, có phát hiện hay không cái gì dị thường tình trạng, tỉ như nói đại trí tuệ Phật lưu lại ý niệm. Kính Linh trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, ta nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy mình bị tuệ kiếm chém hai lần, giống như quên lãng sự tình gì. Lô Tuấn một mặt hiền lành đi đến trước, nói ra, Kính Linh đại sư, đưa tay ra để cho ta giúp ngươi xem mạch nhìn xem. Ừm. Kính Linh ứng tiếng, theo song sắt bên trong đưa tay ra tới. Nô Tuấn một bên xem mạch, một bên dùng nhãn thần ở trên người hắn cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, nói ra, cái này tuệ kiếm quả nhiên lợi hại. Mặc dù nhìn từ bề ngoài đối thân thể hoàn toàn không có thương tổn, vụ trộm hồn phách cũng đã bị động tay chân, đồng thời tiếp tục bị một cỗ quái dị lực lượng ảnh hưởng. Bất quá không quan hệ, ta tông khí có thể hóa giải mất cỗ lực lượng này, chính là có thể sẽ có chút đau. Nô Tuấn nói, theo Bách Bảo Nang móc ra một bộ ngân châm. Kính Linh một mặt cổ quái mà nói, nếu là tông khí có thể hóa giải tuệ kiếm, kia làm mấy cái y sư đến, đại trí tuệ Phật quốc chẳng phải là liền muốn mất nước. Y sư cũng là điểm phẩm cấp nhà, ngươi cho rằng là tất cả y sư đều là cùng ta đồng dạng thần y a, đừng nói nhảm, mau đưa đầu vân lên ra. Nô Tuấn trừng mắt liếc hắn một cái, nhãn thần trở nên hung ác bắt đầu, Kính Linh có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nghe lời đem đầu nhích lại gần. Chỉ thấy Ngô Tuấn cầm bốc lên một cái ngân châm, tại phía trên phụ lên một tia tông khí, xuất thủ như điện, hướng phía Kính Linh nghe hoàng cung đâm xuống. Ngô! Ngân châm nhập thể trong ngáy mắt, Kính Linh thân thể run lên bần bật, tông khí cùng kia cô quỷ dị lực lượng lẫn nhau triệt tiêu bắt đầu. Trong chốc lát, Kính Linh liền cảm giác một chút phân loạn hình ảnh cấp tốc theo trước mắt hiện lên, ôm đầu, thống khổ quận mình đứng người lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng theo cái trán rớt xuống. Một lát sau, Kính Linh sắc mặt tái nhợt tiến tĩnh lại, ngửa mặt lên nói, ta nhớ ra rồi, ta cũng nhớ lại. Lúc ấy ta một người đối chiến đại trí Phật tự tứ đại yết đế. Trong đánh nhau, ta kinh ngạc phát hiện, bốn người bọn họ pháp lực bên trong, thế mà xen lẫn một tia ma khí. Nhưng mà, không bằng ta đem chuyện sự tình này vạch trần, tượng Phật bên trong đông nhiên bay ra một thanh tuệ kiếm, đem ta rất nhiều ý niệm chặt đứt, chỉ để lại ta ăn năn trí tâm, khiến cho ta từ tù tại trong lao, mỗi ngày sám hối, cho tới hôm nay. Kính đài ngay vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, xem ra đại trí tuệ Phật tự đích thật là có vấn đề, có khả năng trong chùa miếu đã lẫn vào tà ma. Kính Linh gật đầu, mang theo vẻ hưng phấn nói ra, thả ta ra ngoài, chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ hàng yêu phục ma. Kính đài trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hắn vị sư huynh này hơi có chút lòng dạ hẹp hòi, bị giam giữ lâu như vậy về sau, lúc này đột nhiên thả hắn tự do, không đi ra đại náo một trận mới là lạ. Nếu là bình thường còn thì thôi, nhưng bây giờ hắn có nhiệm vụ mang theo, như lúc này đắc tội đại trí tuệ Phật quốc, bọn hắn coi như không qua được cửa ải, đến thời điểm sư phụ khẳng định không tha cho chính mình. Trong lòng hắn khó xử thời điểm, Nô Tuấn một mặt nghiêm túc mở miệng, các loại Phật pháp không hướng ra phía ngoài cầu, Kính Linh đại sư ngươi hẳn là tự cứu mới đúng. Các loại Phật pháp không hướng ra phía ngoài cầu. Kính Linh có chút khẽ giật mình. Ngai nuốt lấy Ngô Tuấn, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, ta minh bạch, nếu là ta đem tự mình nuốt vào lao tù, lý thuyết chính ta nghĩ biện pháp ra ngoài mới đúng. Ngô Tuấn trên mặt cổ vũ gật đầu một cái, tiếp theo từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra cái đồ vật, đưa đến Kính Linh trong tay, một mặt chân thành nói, đại sư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Kính Linh mặt mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Ngô Tuấn bọn người ly khai đại lao, tiếp lấy lòng tràn đầy mong đợi hướng về phía Ngô Tuấn đưa cho mình đồ vật. Một cái lóe ra sáng tỏ con trạch. Đào thai môi. Kính Linh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trầm mặc sau một hồi lâu. Khỏe miệng phát rút ra dùng đào thai môi đào vết tượng. Đại lao bên ngoài, Nô Tuấn một đoàn người từ từ đi xa. Kính đài hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nô Tuấn, hỏi, Nô Đại Phu, ngươi cho ta sư huynh một cái đào thai môi là làm gì? Nô Tuấn lườm hắn một cái, chửi bậy nói, đương nhiên là dùng để nạy ra khóa, chẳng lẽ dùng nó đến đào tường A. Kính đài lúc này phản ứng lại, mỉm cười cười nói, ha ha ha, trên đời này làm sao có thể có đần như vậy người? Nô Tuấn lừ một tiếng, tiếp lấy đi trong thành tiệm thuốc bắt đầu đi dạo. Mặc dù không tìm được cần kia hai vị dự tài, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Rất nhiều trung nguyên không có dự tài, Nô Tuấn cũng mua sắm một chút, thắng lợi trở về tới trong khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, tù và tiếng vang lên, trên đường muôn người đều đổ xô ra đường, đám người rối rít hướng phía đại trí tuệ Phật tự tràn vào. Trên quảng trường, các nơi tăng lữ hội tụ một đường, mặc khác nhau, có mắt lộ ra hung quang, trên cổ treo khô lâu xuyên thành dây chuyền, có mặt mũi hiền lành, toàn thân trên dưới tràn đầy phục trang đẹp đẽ. Nô Tuấn bốn người cách ăn mặc, xen lẫn trong đám người, đã coi như là tương đương không đáng chú ý. Trận phạn âm bên trong, đầy trời cánh hoa từ đỉnh đầu bay xuống tới. Đại trí tuệ Phật tự Diệu Thiện chủ trì tại chúng tăng cùng đi chậm rãi đi ra, hướng phía đám người tuyên bố, vô giả đại hội hiện tại bắt đầu, chư vị đường xa mà đến cao tăng, có thể nói thoải mái. Thanh âm rơi xuống đất, treo khô lâu dây chuyển hung ác hòa thượng đi ra, nói ra, ta tu hành trăm năm, vẫn còn chỉ là cái la hán, một thế này sợ tấn thăng vô vọng. Nhưng có ít người 350 tuổi, tựa như kia Kính Linh hòa thượng đồng dạng thành đệ ngũ cảnh cường giả, mặt trẻ đều là thờ phụng Phật tổ, tại sao lại có cái này các loại khác biệt, lão phương trưởng ngươi có biết đây là vì sao? Diệu Thiện mỉm cười, dựng thẳng lên thủ trưởng nói, hết thể chúng sinh, tiên thiên có 5 loại bản tính, thanh văn thừa định tính, duyên giác thừa định tính, như lai thừa định tính, bất định chủng tính, cuối cùng là chứng được Phật Đà chính quả, Bồ Tát chính quả hoặc La Hán quả vị, tất cả định số bên trong. Đại sư ngươi đời này liền xác nhận La Hán quả vị, cái này sớm đã là định số, mau mau bỏ xuống đồ đao, quy y ta đại trí tuệ Phật đi, Nam Mô Bồ Đề Tát Ma Kha đại trí tuệ Phật. Một đạo tiếng như trung cổ to pháp hiệu tiếng vang lên, ác hòa thượng đông nhiên thân thể run lên, hai mắt đã mất đi thần thái, đi theo niệm tụng nói, Nam Mô Bồ Đề Tát Ma Kha đại trí tuệ Phật. Nô Tuấn nhìn xem ác hòa thượng chúng ta đồng dạng đi tới đại trí tuệ Phật tự bên kia, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, xoay mặt hướng kính đài hỏi, bạo lực như vậy liền đem người cho lấy đi, cũng không ai quản quản sao. Kính đài có chút lắc đầu, nói ra, đây cũng là trong Phật môn biện pháp, trong đó hung hiểm, càng sâu đấu võ. Biện pháp thời điểm, nếu là bị người thuyết phục, tự mình Phật tâm liền sẽ sụp đổ, tu vi thấp người lập tức liền sẽ bị đối phương lý niệm hạ phục. Cho dù là tu vi cao người thua, cũng phải rơi vào cái nôn ra máu 3 lít, tu vi đại giảm hạ tràng. Cùng lúc đó, nghe Diệu Thiện năm loại tính mà nói, ở đây một đám tăng nhân rối rít thấp giọng thảo luận, ý đồ tiếp thu ý kiến của chúng, tìm ra trong đó sơ hở. Nhưng liên tiếp ra sân năm người, từng cái cũng cùng ác hòa thượng hăng hái đi lên, cuối cùng hai mắt vô thần quy thuận đại trí tuệ Phật tự. Chương 86, đại sư, ta hiểu. Chương 86, đại sư, ta hiểu. Theo tiến lên tìm Diệu Thiện biện luận người càng đến càng nhiều, Diệu Thiện bộ kia dòng giống mà nói, như là đáy biển băng sơn dần dần nổi lên mặt nước, trọn vẹn hệ thống hoàn chỉnh, trải qua thiên truy bách luyện tranh luận phải trái chậm rãi trải rộng ra, hiện ra ở đông đảo tăng lữ trước mặt. Càng ngày càng nhiều người vì tìm kiếm lấy tranh luận phải trái sơ hở, ngược lại đem tự thân hãm sâu mê chướng bên trong. Cuối cùng nhãn thần mở mịt hướng Diệu Thiện đi đến. Cùng lúc đó, Thiên Trụ Sơn ở dưới một cái trong sơn động, một cái toàn thân trên dưới cũng bị phạn văn xiển xích khóa lại tóc dài nam tử, đang thông qua Diệu Thiện con mắt thấy đây hết thảy. Nhìn xem bị thuyết phục tăng lữ không ngừng gia tăng, tóc dài nam tử trong mắt lóe lên vẻ kích động qua mang, kìm lòng không được cười to nói, ha ha ha, chỉ cần những này cùng thượng toàn đô thành vì tín đồ của ta, để giành pháp lực liền đủ ta xông phá Phật tổ phong ấn. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái hòa thượng hư ảnh theo nam tử trong thân thể đi ra, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ thương hại, Phạm Thiên, ngươi phạm phải sai lầm lớn, bị Phật tổ trấn áp tại Thiên Trụ Sơn dưới, bây giờ đều đã mấy ngàn năm đi qua, chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ hối cải sao? Phạm Thiên nhãn thần hung lệ nhìn về phía trước người hòa thượng, đại trí tuệ, năm đó vì trường sinh bất tử, là ngươi chủ động lựa chọn dung hợp ma thần thân thể, nếu không phải như thế, tại sao có thể có hiện tại ta? Không muốn ngăn cản ta, nhân gian khắp nơi Phật quốc không phải ngươi nguyện vọng lớn nhất ta, các loại ta ra ngoài, ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy như vậy thịnh thế. Nhìn xem Phạm Thiên hung ác nhãn thần, đại trí tuệ lộ ra một bộ hối hận bộ dáng, thở dài nói, hối hận không nên trước đây à? Lúc này, một đoàn bóng đen theo Phạm Thiên đỉnh đầu toát ra, biến thành vào một cái thai cào má hầu tử, nhảy đến một khối trên tảng đá, hì hì cười nói, không cần hối hận, hắn là sẽ không được như ý, bởi vì ta một vị lao bằng hữu tới, đến thời điểm, ách, đến thời điểm hai người các ngươi đều sẽ chết, ai cũng trốn không thoát. A ha ha ha! Hầu tử nói, đông nhiên ngửa tới ngửa lui phát ra cười to, còn hưng phấn quay lên bắp đùi của mình, một bộ quên hết tất cả bộ dáng. Cút! Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, đông nhiên một cỗ lệ phong nổi lên, đem cái này một người nhất hầu huyễn ảnh đánh tan. Đồng thời, Phạm Thiên sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Năm đó đại trí tuệ Phật vì cầu trường sinh, tìm được tuổi thọ lâu đời ma thần thạch hầu, nhiều phiên nỗ lực dưới, rốt cục thành công cùng nó hợp hai là một. Bất quá, môn này kinh thế hai tục bí thuật cũng không hoàn mỹ, hai người dung hợp về sau, thế mà đã đản sinh ra một cái mới linh hồn, Phạm Thiên. Ba cái không chọn vẹn linh hồn dùng chung một thân thể, lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cuối cùng bị Phạm Thiên chiếm cứ thượng phong, tạo thành thân thể lấy hắn ý chí làm chủ đạo tình huống. Cuối cùng, chuyện này rốt cục vẫn là bị Phật tổ phát hiện, lật tay ở giữa, liền đem hắn trấn áp tại Thiên Trụ Sơn hạ. Vì phá giải Phật tổ phong ấn, Phạm Thiên hao tốn mấy ngàn năm thời gian, sáng tạo đại trí tuệ Phật quốc, vì chính là một ngày kia có thể góp nhặt đủ nhiều pháp lực, phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ cái này cơ hội đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn đã kích động vừa khẩn trương, sợ xuất hiện biến cố gì. Bởi vậy, vừa mới nghe được Thạch Hầu lão bằng hưu đến, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, thông qua Diệu Thiện con mắt, lại lần nữa nhìn về phía Phật tự trên quảng trường. Trên quảng trường, đám tăng lữ đội hình tán loạn hướng phía Diệu Thiện đi đến, hai mắt vô thần, cánh tay rũ xuống trước người một hơi một tí, nhất là nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhìn mười điểm quỷ dị. Nô Tuấn cảm giác tình cảnh này cũng liền chỉ ở zombie trong phim nhìn qua, không tự chủ được kéo ra khoe miệng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người đồng bạn. Chỉ thấy Tần Nguyệt Nhi một thân chiến ý, cầm thật chặt chuôi kiếm, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ bộ dáng. Nguyên Mẫn nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm vận hành Thiền Thuế Đại Pháp, một tầng nhàn nhạt Phật quang đem hắn bao vây lại, nhìn cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau, phảng phất hắn thân ở một mảnh khác thiên địa giống như. Kính Đài nhìn liền tương đối chật vật, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ đang nỗ lực phá giải Diệu Thiện dòng giống mà nói. Phát giác được Ngô Tuấn ánh mắt, Kính Đài hồi thần lại, là lạ hướng hai người nhìn một chút, hỏi: "Hai người các ngươi làm sao một chút việc cũng không có?" Tần Nguyệt Nhi nhãn thần kiên định mà nói: "Người tập võ, là mang tam xích kiếm, lập bất thế công. Cái gì năm loại tính, sáu loại tính, chỉ cần ngăn tại phía trước ta, hết thảy một kiếm bổ." Thô bị võ phu. Kính Đài trong lòng vụng trộm chửi bậy một câu, tiếp lấy hướng Ngô Tuấn nhìn lại. Chớ có nghe cái này lão hòa thượng yêu ngôn hoặc chúng, nếu ngươi biết rõ Phật tổ cố sự, hẳn là liền sẽ không bị hắn chỗ che đậy. Ngô Tuấn trong tay chín hoàn tích trượng nhẹ nhàng một đập mặt đất, pháp tướng trang nghiêm mở miệng nói, Phật tổ sinh hoạt niên đại, không chỉ có yêu thú hoành hành, còn kèm theo liên tiếp không ngừng thiên tai, cuộc sống của mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Phật tổ không đành lòng gặp thế nhân khó khăn, thế là lựa chọn hai mắt nhắm nghiền làm bộ nhìn không thấy. Kính Đài, ba. Nhìn thấy Kính Đài ngốc như gà gỗ biểu lộ, Ngô Tuấn chợt phát giác được miệng của mình nói thuật gạn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói tiếp. Phật tổ không đành lòng gặp thế nhân khó khăn, thế là phát hạ hoành nguyện, muốn phổ độ chúng sinh. Bởi vậy, ở trong mắt Phật tổ, nào có cái gì Phật cùng Bồ Tát, La Hán cùng phàm nhân, tất cả mọi người bất quá là chúng sinh thôi. Chúng sinh bình đẳng, người người đều có chuẩn bị Phật tính, phụ mẫu, đại ca tiểu muội, nam hải nữ hải, chỉ cần có thể dụng tâm đi độ cái này trong nhân thế cực khổ, người người đều có thể thành Phật. Và anh, Kính Đài cảm giác tự mình như thể hồ có đỉnh, cả người hiểu ra, đây lẩm bẩm nói, đám người bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Chỉ cần có thể độ nhân thế cực khổ, ta cũng có thể thành Phật. Đây cũng là các loại Phật pháp, không hướng ra phía ngoài cầu hàm nghĩa chân chính đi. Nô Tuấn bên cạnh, 10 cái tăng lữ bị hai người bọn họ đối thoại sở kinh tỉnh, ngay sau đó liền lầm vào thật sâu trong rung động, hướng phía Ngô Tuấn túi đầu, tiếp lấy hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, tư thái khác nhau tại nguyên chỗ đốn ngộ. Từ nhỏ khổ đọc Phật kinh Kính Đài, cảm giác tự mình hôm nay mới rốt cục tìm được Phật pháp chân lý, không tự chủ được lưu lại hai hàng cảm động nước mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem trước người dáng vẻ trang nghiêm Nô Tuấn, dùng sức gật đầu một cái, "Đại sư, ta hiểu." Nô Tuấn vui mừng cười một tiếng, chậm rãi duỗi xuất thủ nói, "Thành huệ 200 lượng bạc, giới thiệu người quen đến có thể bớt 20%." Kính đài. Tại kính đài lòng tràn đầy lộn xộn, lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ lúc, Phạm Thiên cũng đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Ngô Tuấn trên thân. Nghe Ngô Tuấn kia một phen chúng sinh bình đẳng ngôn luận, trong lòng của hắn nhấc lên vô tận sóng to gió lớn, trong thân thể theo đại trí tuệ nơi đó kế thừa tới Phật môn pháp lực ngao ngoe muốn động, liền Phật tổ bày ra màu vàng phạn văn xiềng xích tựa hồ cũng có phản ứng, đi theo có chút run rẩy lên. Giờ phút này, Phạm Thiên trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, quyết không thể nhường hắn nói thêm nữa. Nhìn xem trên mặt gian xảo nụ cười Ngô Tuấn, Phạm Thiên bản năng sinh ra cảnh giác, quả quyết hạ lệnh, "Diệu Thiện, tà ma đã hiện hình, ở trước mặt ngươi hồng y nữ tử bên cạnh, cái kia cầm trong tay chín hoàn tích trượng tăng nhân." Diệu Thiện biểu lộ nghiêm một chút, hướng phía Ngô Tuấn phương hướng nhìn sang, hai đầu lông mày có chút giơ lên, trong mắt chứa sát khí nói, "Ngã Phật từ bi, đệ tử muốn thi triển hàng ma thủ đoạn." Chương 87, Kim Cương Hàng Ma. Chương 87, Kim Cương Hàng Ma. "Chúng đệ tử, chuẩn bị hàng ma." Diệu Thiện ra lệnh một tiếng, Nam Mô Đại Trí Tuệ Phật pháp hiệu cùng nhau vang lên, sau lưng chúng tăng chủ động tách ra hai bên, theo sát lấy, mấy trăm cái cầm trong tay côn sắt võ tăng hiện ra thân thể. Cầm đầu bốn tăng mặt không biểu lộ, cầm trong tay hàng ma sử, phản phất mình đồng ra sát, trên thân phản xạ màu đồng, cổ quan trạch, từng cái đều là La Hán tu vi, đúng là Đại Trí Tuệ Phật tự hộ pháp, tứ đại yết đế. Đột nhiên xuất hiện võ tăng, đem vô giả đại hội trên biện pháp đánh gãy, một đám còn tại trầm tư suy nghĩ phá giải Diệu Thiện Phật pháp tăng lữ đều hồi thần lại, trên mặt mờ mịt nhìn về phía đối diện đằng đằng sát khí võ tăng. Nô Tuấn cũng đổ hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, đây là cái gì tình huống, cuối cùng là vô giả đại hội, vẫn là siêu độ đại hội. Gặp được biện luận Phật pháp biện không thắng người, liền phải đem người đưa đi gặp Phật tổ. Kính đài trên trán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng dị thường đánh giá trước mắt võ tăng, trầm giọng nói ra, ta đoán được Đại Trí Tuệ Phật tự bên trong có tà ma, lại không đoán được toàn bộ Đại Trí Tuệ Phật tự cũng bị tà ma khống chế. Trước mắt thế cục cấp bách, kính đài quả quyết cao giọng hô, chư vị đại sư, bần tăng kính đài, sư thừa pháp nghiêm tự chí duyên đại sư. Đại Trí Tuệ Phật tự bị yêu ma chỗ xâm, toàn bộ chùa tăng nhân cùng đọa ma đạo, mọi người chỉ có đồng lòng trừ ma, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Trong lúc nói chuyện, kính đài trên thân Phật quang đại phóng, thất thải bảo quang trải rộng ra, nhường đối diện võ tăng bước chân trong nháy mắt trở nên chậm chạp bắt đầu. Ba đạo trăn trọc, thập huyền thế giới. Thập huyền thế giới, quả nhiên là nghiêm hoa tự người. Chư vị đại sư, sóng vai lên. Có Phật môn thánh địa người dẫn đầu, bị Diệu Thiện một người áp chế nửa ngày, lòng tràn đầy biệt khuất đám tăng lữ trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, tranh nhau chen lấn thi triển thủ đoạn, hướng phía trước người một đám võ tăng giết tới. Trong chốc lát, đầy trời bay tán loạn pháp thuật cùng pháp khí liền nện vào 800 võ tăng trên đầu. Tứ đại yết đế đồng thời xuất thủ, trong tay pháp ấn biến ảo, một đạo Phật quang ngưng tụ bức tường ánh sáng bình địa dâng lên, đem đám tăng lữ công kích đều ngăn lại. Một giây sau, một đám cao thấp mập ốm khác nhau hòa thượng đã đi tới chỉnh tề võ tăng trước trận, mãnh liệt pháp lực như là sóng biển đồng dạng phát ra, trong nháy mắt đem tứ đại yết đế dựng thành bức tường ánh sáng phá tan. Hỗn chiến bên trong, tăng binh quân trận còn không tới kịp triển khai, liền đã mất đi đất dụng võ. Nhìn thấy những này ngoại lai hòa thượng lại dám vượt lên trước xuất thủ, tứ đại yết đế lập tức nổi giận, trong tay chàng hạt quét ngang, phất tay đem ngăn tại phía trước đám tăng lữ quét bay ra ngoài. Nô Tuấn xen lẫn trong đám người bên trong, phẫn nộ quát, những này con lửa chọc không chỉ có không đầu hàng, thế mà còn dám can đảm hoàn thủ, giết sạch bọn hắn. Hai bên hòa thượng đồng thời khẽ giật mình, còn tưởng rằng là đối phương đang mắng tự mình, trong chốc lát lửa giận cấp trên, nhường giao chiến trở nên càng thêm kịch liệt bắt đầu. Đại Trí Tuệ chùa tòa này tồn tại ngàn năm Phật môn cổ tháp, đã cách nhiều năm, lại một lần nhiễm phải tiên huyết. Kim Cương nộ mục, La Hán hàng ma. Cùng lúc đó, Diệu Thiện trụ chỉ trong tay cầm bước lên pháp ấn, trên thân cà sa phóng lên tận trời, kim quang đại tắc bên trong, chân đạp cà sa hướng phía Ngô Tuấn phi tốc mà tới. Như thế một cái lớn cái mục tiêu, trong nháy mắt đưa tới chúng tăng chú ý, nhao nhao tế ra pháp khí đập tới. Nhưng mà, những pháp khí kia cái vừa mới đi vào cà sa phụ cận, trong nháy mắt liền bị cà sa bắn ra, thậm chí ngay cả ngăn trở ngại hắn một cái cũng không cách nào làm được. Trong nháy mắt, Diệu Thiện đi tới Ngô Tuấn trước người, một trường đẩy ra, phát ra một cái thủ ấn, hướng phía Ngô Tuấn vỗ tới, Kim Cương Hàng Ma ấn. Đối mặt đánh tới đại thủ ấn, Tần Nguyệt Nhi rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kiếm quang hoành không xuất thế, mang theo một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem đại thủ ấn từ giữa đó chém ra. Kiếm khí thế đi không ngừng, hướng phía Diệu Thiện mà đi. Diệu Thiện thấy tình thế không ổn, nắm vuốt thủ ấn hướng lên vừa nhấc, cà sa bay tứ tung mà lên ngăn tại trước người. Suy một tiếng qua đi, cà sa một phân thành hai, hướng về hai bên bay ra. Diệu Thiện trong tay chàng hạt quét ngang mà ra, mang theo hùng hồn pháp lực chặn ngang hướng phía Tần Nguyệt Nhi đập tới. Một cây gậy sắc nghiêng bên trong bay ra, cùng kia chàng hạt đụng vào nhau, phát ra con một tiếng sắt thép va chạm. Nguyên lai là kính đài thấy mọi người hỗn chiến, tự mình thập huyền thế giới không cách nào thi triển, chạy đến tương trợ. Một thoáng thời gian, kiếm khí, côn ảnh giao thoa đánh tới. Diệu Thiện trong tay chàng hạt trái chống phải ngăn, không chút nào hiện bối rối. Một bên trên mặt đồng tình mở miệng nói, kính đài, ngươi chính là Nghiêm Hoa tự cao tăng, vì sao muốn tương trợ tà ma, gây nên Phật môn phân tranh, ngươi liền không sợ Phật tổ trách tội sao? Kính đài giận dữ nói, khó trách trước đây sư phụ nhường sư huynh đến đánh các ngươi, tu hành nhiều năm, tự mình thân đọa ma đạo vẫn còn không tự biết, liền nên thay Phật tổ thức tỉnh các ngươi. Diệu Thiện miệng tụng một tiếng Phật hiệu, vừa muốn phản bác, bỗng nhiên một tiếng ve kêu vang lên, trong nháy mắt nhường trước mắt hắn một hoa, trước mắt xuất hiện một cái tại Phật tiền quỳ hoài không dậy, làm trọng bệnh mẫu thân cầu nguyện tiểu Nam Hải. Theo sát lấy, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, một trưởng đánh chật đánh tới côn sát, phi thân hướng về sau tối lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa mới đứng thẳng địa phương bỗng nhiên rơi xuống một đạo kiếm khí, vang một tiếng qua đi, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt thêm ra một cái ba thước phương viên hồ sâu. Tần Nguyệt Nhi một kích thất bại, một cái diều hâu xoay người về tới Ngô Tuấn bên cạnh. Cùng lúc đó, Diệu Thiện cũng thấy rõ vừa mới nhường hắn rơi vào huyễn tượng người. Nhìn xem tay nắm pháp ấn nguyên mẫn, Diệu Thiện sắc mặt không khỏi trở nên có chút mờ mịt, Thiên Đài Tự Kim Thiền Diệu Pháp, hai đại Phật môn thánh địa, vì sao đều muốn đến bảo đảm trước mắt cái này tà ma? Tà ma em gái ngươi a, nguyên mẫn ngươi cho ta mượn điểm pháp lực, ta thử một chút có thể hay không triệu hồi ra Phật tổ giết chết cái này cháu con rùa. Lúc này, Ngô Tuấn trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh dao trổ, đồng thời ngay tại chỗ nắm lên một khối đá bạch ngọc bản mảnh vỡ, phi tốc điêu khắc. Diệu Thiện mắt nhìn Ngô Tuấn trong tay ẩn ẩn toát ra một cỗ Phật ý pho tượng, thân thể chấn động, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, rung động ánh mắt bên trong còn mang theo một tia vung đi không được mê mang. Đây là pháp tướng tông Phật Đà Hàng Ma pháp tướng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tà ma làm sao có thể điêu khắc ra Phật Đà pháp tướng? Cùng lúc đó, Nguyên Mẫn cùng Kính Đài cũng một mặt rung động nhìn về phía Ngô Tuấn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Tuấn lại là nguyên bản ba đại thánh địa đứng đầu, pháp tướng tông truyền nhân. Rất nhanh, Nguyên Mẫn liền hồi thần lại, nhãn thần sáng lên đẩy ra hai tay, đem một cỗ pháp lực thâu nhập chưa điêu khắc xong xuôi tượng Phật bên trong, một bên trên mặt hưng phấn mà nói, ngươi là pháp tướng tông truyền nhân sao? Ngô Tuấn nói, dĩ nhiên không phải, bất quá ta trời sinh thông minh, vừa học liền biết. Hôm trước ta xem mắt pháp nghiêm tự lập tôn này tượng Phật, đã tìm thấy bọn hắn điêu khắc khiếu môn. 3. Nguyên Mẫn tức thời lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cảm giác lời này nghe, làm sao như thế quen tai đâu. Tại hắn sợ ngây người vẻ mặt, Ngô Tuấn cuối cùng một đao đã rơi xuống. Theo đá vụn mảnh nhao nhao trượt xuống, cả người khoác cà sa, vai vắt giờ tờ gờ ống pháo tượng Phật, thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 88, giờ tờ gờ công đức Phật. Chương 88, giờ tờ gờ công đức Phật. Nhìn xem Ngô Tuấn trong tay kiểu dáng cổ quái tượng Phật, mọi người tại đây lộ ra khác nhau thần sắc. Kính Đài hai con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm tôn này tượng Phật, có chút không rõ hỏi, đây là cái gì Phật, vì sao tiểu tăng chưa từng nghe qua này Phật bộ dáng? Nguyên Mẫn mí mắt trực nhảy phát ra cười khổ một tiếng, ta liền biết rõ sẽ là dạng này. Tần Nguyệt Nhi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt, nhỏ giọng nói ra, mặc dù bộ dáng có chút cổ quái, nhưng cái này tiểu chút chít vẫn rất độc đáo. Ngô Tuấn quét bọn hắn một cái, biểu lộ nghiêm túc giải thích nói, này Phật tên là Đại Từ Đại Bi Giờ Tờ Gờ Công Đức Phật, rất am hiểu sự tình chính là siêu độ, chính là phổ độ chúng sinh. Nghe Ngô Tuấn giải thích, Diệu Thiện trong mắt nghi ngờ biến mất, lại lần nữa khôi phục kiên định thần quang, đồng thời ánh mắt bên trong còn mang theo một tia phẫn nộ, lạnh giọng quát, dám can đảm giả tạo Phật Đà, bại hoại ta Phật môn danh dự, quả nhiên là tà ma làm. Ít lại nhải, ta điêu khắc tượng Phật là thật là giả, còn cần ngươi đến nói cho ta. Ngô Tuấn không thối lui chút nào, trận mắt chừng mắt cái này không khỏi muốn đưa mình vào tử địa lao hòa thượng, cảm thụ được trong tay tôn này cùng mình tâm ý tương thông tượng Phật, thái độ hung dữ hướng Diệu Thiện chỉ đi qua, kệ con mẹ hắn chứ một pháo. Tiếng nói rơi xuống đất, Ngô Tuấn trong tay tượng Phật quang minh đại tác, một tôn pháp tướng trang nghiêm, vai kháng giờ gờ Phật Đà hư ảnh tại quang minh bên trong hiện thân, mở ra một con mắt nhắm chuẩn Diệu Thiện, nhẹ nhàng bóp lấy nọ tiễn. Vang một tiếng vang, trong ống pháo bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng, vang một tiếng hướng phía Diệu Thiện đánh tới. Diệu Thiện cảm thụ được uy lực to lớn pháo quang, trên mặt lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, trong lúc bối rối pháp lực ra hết, ngưng tụ ra một cái thành cao 2 mét thủ ấn vô ra. Kim cương hàn ma. Vang. Đại thủ ấn nên tiếp pháo quang, bộc phát ra hào quang chói sáng. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, nổ tung pháp lực quyết tán chu vi, toàn bộ đại trí tuệ Phật tự kịch liệt chấn động lên, đám người đứng không vững, rối rít giảm xuống trọng tâm ổn định thân hình, miếu bên trong hộ pháp giống ngã trái ngã phải, liên tiếp khuynh đảo trên mặt đất. Theo bụi mù tán đi, Ngô Tuấn cùng Diệu Thiện hai người lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Diệu Thiện khỏe miệng đổ máu, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, mà Ngô Tuấn lại sự tình gì cũng không có, vẫn như cũng là dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Thắng. Ngay tại một đám ngoại lai tăng lữ chuẩn bị hoan hô thời điểm, đột nhiên ca một tiếng vang lên, Ngô Tuấn trong tay tượng Phật đã nứt ra một tia đường vân, theo sát lấy soạt một cái vỡ vụn ra. Mọi người sắc mặt thuần biến, lại lần nữa đề cao đề phòng, từ từ tụ tập đến Ngô Tuấn bên cạnh. Một bên khác, đại trí tuệ Phật tự võ tăng cũng rối rít đi tới Diệu Thiện sau lưng, trong tay côn sắt hướng Ngô Tuấn bọn người. Lúc này, Diệu Thiện ánh mắt đã trở nên 10 điểm lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, đây đã là Bồ Đề cảnh tu hành giả khả năng thi triển một chiêu, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút. Ngô Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, cao giọng hô, ngăn lại hắn một lát, ta lại điêu một cái tượng Phật, nhìn hắn có thể ngăn cản mấy pháo. Nói liền cúi người, lại lần nữa nhặt lên một khối tảng đá. Vô dụng, cho dù ngươi điêu lại nhiều tôn pháp tướng cũng vô dụng, ta nghĩ ngươi nhóm cũng quên một sự kiện, nơi này thế nhưng là ta đại trí tuệ Phật chùa miếu a. Theo Diệu Thiện băng lãnh thanh âm vang lên, một cỗ xâm nghiêm Phật ý bao phủ toàn bộ đại trí tuệ Phật tự, nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Ngô Tuấn hướng phía Diệu Thiện liếc qua, không tin tà một đao khắc xuống, lại hoảng sợ phát hiện, ý chí của mình thế mà không cách nào lại rót vào tự Phật. Không chỉ là hắn, rất nhiều tăng lữ cũng một mặt khiếp sợ dừng động tất lại, hướng bên cạnh đồng bạn lẫn nhau tương tuân hỏi tới. Ngươi còn có thể vận dụng pháp thuật sao? Ta liền pháp lực cũng không cách nào vận chuyển. Ta cũng vậy. Mọi người ở đây, ngoại trừ Ngô Tuấn cùng tu luyện tiền thuế đại pháp nguyên mẫn, cái khác đệ tứ cảnh trở xuống đám người, thế mà tất cả đều không cách nào vận dụng pháp lực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Tuấn sắc mặt khó coi vứt bỏ trong tay tảng đá, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía kính đài. Kính đài Thái Dương chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, mang trên mặt không dám tin biểu lộ, thanh âm khẽ run giải thích nói, đây là Phật Đà lưu lại ý chí, đủ để áp chế đệ tứ cảnh trở xuống tu hành giả, đại trí tuệ Phật, lựa chọn đứng ở Diệu Thiện bên kia. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ngữ khí kiên định nói ra, đại trí tuệ Phật mắt mở, không cần để ý hắn, Diệu Thiện đã thụ thương, cho dù hắn là Bồ Đề cảnh, cũng không chịu nổi chúng ta vây đánh, chúng ta mọi người cùng nhau chơi hắn. Tốt. Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, chống cự lại đại trí tuệ Phật ý chí, rút kiếm xuống tới, một đạo kiếm khí trường hà thẳng đến Diệu Thiện ngực đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệu Thiện một cái đại thủ ấn đánh ra, Tần Nguyệt Nhi kiếm khí trong nháy mắt bị hắn đập tan, cả người bay ngược ra ngoài. Kính đài một côn đánh ra, đánh tan đại thủ ấn dư uy, thần sắc khẩn trương mà nói, Phật đạo ý chí không chỉ có thể quấy nhiễu đối phương, đồng thời có thể đối với mình tín đồ pháp lực tiến hành tăng thêm, chúng ta coi như cộng lại, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lô Tuấn nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy biểu lộ nghiêm túc tuấn hỏi, nếu như chúng ta bây giờ thay đổi địa vị đầu nhập vào đại trí tuệ Phật, có phải hay không cũng có thể giống như Diệu Thiện thu hoạch được đại trí tuệ Phật tăng thêm đâu? Đến thời điểm nhóm chúng ta chẳng lẽ có thể đánh tơi bởi lão lửa chọc rồi? 3. Kính đài trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái, lập tức lòng tràn đầy xoắn xuýt nói ra, cái này, có lẽ có thể thử một chút. Lúc này, Diệu Thiện thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên, si tâm vọng tưởng, Phật ma bất lưỡng lập, ngã Phật làm sao lại thu các ngươi những này tà ma là tín đồ. Nói đi, hắn trong tay ấn pháp lại lần nữa biến ảo, thi triển ra hàng ma thủ ấn thức cuối cùng. Vì đã hàng thế, tiếng nói rơi xuống đất, một cái trọn vẹn cao 10 mét kim cương pháp tướng xuất hiện ở Diệu Thiện sau lưng, đối đám người trợn mắt nhìn, cầm trong tay cùng Diệu Thiện như lúc đồng dạng thủ ấn, theo Diệu Thiện động tác mà động, dựng thẳng lên thủ trưởng, một trưởng hướng phía Ngô Tuấn bọn người vô tới. Cảm thụ được thủ ấn bên trong hủy thiên diệt địa uy năng, Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi mấy người sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đem công pháp vận hành đến cực hạn, sử xuất mạnh nhất chiêu số chống lại. Đồng thời, 10 cái bởi vì Ngô Tuấn mà rơi vào ngộ hiểu tăng nhân bỗng nhiên thanh tỉnh lại, đồng thời hét lớn một tiếng, tư thái khác nhau hướng phía kim cương thủ trưởng lên đón. Hiền bài thập nhị phẩm, ám truy kim thiền, chiến thần biến, hàng long phục hổ, la hán thất tháp, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Ngô Tuấn hét lớn một tiếng, song quyền phát ra hai đạo hỏa diễm, hình thành một đạo hỏa long quyển, cùng mọi người công kích xen lẫn cùng một chỗ, hung hăng hướng phía kim cương thủ trưởng đánh tới. Đầy trời chiêu thức cùng to lớn kim cương thủ trưởng chạm vào nhau tại một chỗ, lập tức phát ra ầm ầm đình thai nhức óc thanh âm, chúng người như là bị xe tải đụng, nhao nhao hướng phía bốn phía bay đi, trong chốc lát nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống một mảnh. Đối mặt mười mấy người mạnh nhất chiêu thức, Diệu Thiện sắc mặt trắng bệch rút lui mà ra, lảo đảo đâm vào một cái kim cương giống phía trên, vang một tiếng đem kim cương giống đụng gãy, lúc này mới ngừng lại thân hình. Ngô Tuấn cuộc đời đến nay lần thứ nhất tụ thương, đau đến thử nhai răng, vội vàng nuốt vào một khỏa dược hoàn, tiếp lấy đem thuốc phân phát cho không ngừng nôn ra máu Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn nuốt vào một khỏa dược hoàn, sắc mặt lập tức liền khôi phục hồng nhuận, một mặt ngạc nhiên nói, đây là thuốc gì? Ngô Tuấn gặp thuốc đối với hắn có hiệu quả, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, nhóm chúng ta y quán tổ truyền lão phương, hải cầu đại lực hoàn, có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục thương thế. Bất quá có cái tác dụng phụ, ăn nó đi sẽ cho người. Ách, sẽ cho người nơi đó giải ra. Nguyên Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, đây coi là cái gì tác dụng phụ, đây không phải hơn rượu mà. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, không nhìn ra, ngươi thế mà ưa thích lưu dầu quay nón. Nguyên Mẫn lúc này sững sờ, ngươi nói giải ra, chỉ là dâu ria ba. Nô Tuấn nghi hoặc mà nói, ngươi cho rằng đâu. Nguyên Mẫn trong lòng trột dạ thở dài, hải, ta còn tưởng rằng ngươi nói là móng tay đây. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Diệu Thiện đã khôi phục năng lực hành động, cầm trong tay một thanh tản ra nồng đậm Phật quang trường kiếm. Đi lại tập tiến hướng phía Ngô Tuấn bọn người đi tới. Nhìn thấy hắn trong tay cái kia thanh bảo kiếm, kính đài bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hoàng. Tuyệt kiếm. Chương 89, quần quần hồng trần. Chương 89, quần quần hồng trần. Tuyệt kiếm. Nhìn xem Diệu Thiện lão hòa thượng cầm trong tay tuệ kiếm hướng nhóm người mình đi tới, kính đài không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tuệ kiếm chính là đại trí tuệ Phật tự độc môn bí pháp, có thể chạm đi người tham, giận, si, chậm, nghi rất nhiều ý niệm, mặc dù là một loại phụ tá tăng nhân tu làm được pháp môn, nhưng dùng để đối địch thường thường cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Liên liên hắn Bồ Đề cảnh sư huynh Kính Linh cũng đưa tại cái này tuệ kiếm pháp môn phía dưới, bởi vậy Kính Đài vừa mới nhận ra cái này pháp môn, lập tức liền không tự chủ được khẩn trương lên. Ở đây rất nhiều tăng lữ cũng bao nhiêu từng nghe nói tuệ kiếm lợi hại, cùng nhau lui ra phía sau một bước, không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi biểu lộ, sợ mình trở thành Diệu Thiện công kích đối tượng. Cùng lúc đó, đại trí tuệ Phật tự võ tăng nhóm cũng kết thành trận pháp, tất cả mọi người pháp lực ngưng tụ lại cùng nhau, tại tứ đại yết đế dẫn đầu dưới, tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Kính đài sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đám kia võ tăng, thanh âm trầm giọng nói, đây là Bồ Đề cảnh khí thế, mặc dù không phải thật sự Bồ Đề cảnh, nhưng cũng không phải phổ thông đệ tứ cảnh tu hành giả có thể chống đỡ. Mắt nhìn xem đối phương trận doanh có được hai vị Bồ Đề cảnh đại năng, đồng thời còn thi triển ra tuệ kiếm pháp môn, Ngô Tuấn bên này đám tăng lữ nhao nhao lộ ra lo lắng cùng sợ hãi hỗn hợp biểu lộ, khí thế trên lập tức liền yếu xuống tới mấy phần. Chỉ có Tần Nguyệt Nhi chiến ý tăng vọt, đồng thời một thân tu vi nhanh chóng tăng lên bắt đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ngô Tuấn đi tới Diệu Thiện hòa thượng, nắm chặt chuôi kiếm tư thái, rõ ràng thái độ của nàng. Muốn giết Ngô Tuấn, trừ phi theo nàng trên thi thể nhảy tới. Cùng lúc đó, Thiên Trụ Sơn ở dưới Phạn Thiên cũng nhìn thấy một màn này, có chút sợ run nhìn xem Tần Nguyệt Nhi, lộ ra một cái có chút ngoài ý muốn biểu lộ, tự nhủ, đã nhiều năm như vậy, cái kia sắt thần thế mà còn có truyền nhân, nho thánh những người này đều là làm ăn gì, liền không sợ nuôi hổ gây họa sao? Nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Nhi nhìn kỹ vài lần, Phạn Thiên hạ lệnh, không thể để cho cô gái này mà tiếp tục, trước cầm xuống nàng, nếu không đại trí tuệ Phật quốc hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Nghe Phạn Thiên dọa người phán đoán suy luận, Diệu Thiện trong lòng đống nhiên máy động, hai tay cầm kiếm, vung ra một đạo Phật quang hướng phía Tần Nguyệt Nhi chém tới. Tần Nguyệt Nhi không hề nhượng bộ chút nào, hét lớn một tiếng, chiến thần biến. Một đạo sáng chói kiếm khí chém ra, như cắt đậu hũ, thuận hoạt cắt ra Diệu Thiện vung ra đạo kia Phật quang. Nhưng mà, kia đoạn thành hai đoạn Phật quang nhưng không có bởi vậy tiêu tán, mà là đi qua kiếm khí, lại lần nữa ghép lại lên, tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Nhi tiếp tục chém tới. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần run lên, cấp tốc tránh ra cái này một đạo Phật quang, sau lưng một cái cầm trong tay giới đao La Hán Cảnh Hòa Thượng né tránh không kịp, bị Phật quang chém trúng, nhãn thần có chút lấp lóe một cái, cắn răng nghiến lợi biểu lộ trong nháy mắt trở nên an bình bắt đầu. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đệ tử không nên vọng động sân nghiệm. Theo Hòa Thượng đem trong tay giới đao ném ra, mọi người tại đây sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Cái này tuệ kiếm thật sự là quá lợi hại, trong nháy mắt liền có thể để cho người ta mất đi bản thân, đồng thời công kích này còn không cách nào triệt tiêu, chỉ có thể né tránh. Có thể bằng vào Diệu Thiện Bồ Đề cảnh tu vi, tự mình lại có thể né tránh bao lâu? Nhưng mà, sự thật tình huống là bọn hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, căn bản không cần Diệu Thiện độc thủ, đám kia võ tăng cũng đã mang theo hội tụ vào một chỗ pháp lực phát động công kích. Một đám võ tăng trong tay tăng côn tế xuất, hội tụ thành một cái to lớn côn ảnh, trong nháy mắt liền đem mấy người đập bay ra ngoài. Những người còn lại lập tức phân tán ra đến, phòng ngừa bước bọn hắn theo gót, phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng phía võ tăng trận doanh phát khởi công kích. Một bên khác, võ tăng nhóm đã làm thành một cái vòng tròn lớn phủ lấy tiểu viên trận pháp, từng cái phương hướng cũng có người trấn giữ, dễ như trở bàn tay liền hóa giải thế công của bọn hắn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nô Tuấn nhìn chằm chằm trong tràng chuyển tiếp đột ngột thế cục, lông mày có chút nhăn lại, trầm tư sau một lúc, theo Bách Bảo Nang móc ra mấy bình thuốc bột, hướng phía trong không khí vẩy tới. Rất nhanh, một cỗ dị hương liền tràn ngập toàn bộ Phật tự, theo mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, một cái tăng nhân hai chân mềm nhũn, mới ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, lần lượt có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau một lát, đại trí tuệ Phật tự võ tăng đã toàn bộ còn ngã, chỉ còn lại tứ đại yết đế cùng hai cái dẫn đầu lao tăng, trên mặt hoảng sợ nhìn qua trốn ở đám người sau lưng Nô Tuấn. Không riêng bọn hắn, liền liền Ngô Tuấn Phương này tăng lữ cũng rối rít lui về phía sau mấy bước, cùng Ngô Tuấn kéo ra nhiều cự ly. Ngô Tuấn độc dược này không phân địch ta, phất tay liền đem tất cả La Hán cảnh phía dưới người toàn bộ quật ngã, liền liền La Hán cảnh những người này cũng nhận có chút ảnh hưởng. Thủ đoạn như thế, nhường bọn hắn làm sao không sợ? Ngô Tuấn nhìn trước mắt đám người, mở ra tay thầm nghĩ, giải độc đan chỉ có năm ai, các ngươi ai tu vi tối cao, mau tới đây ta chỗ này dẫn thuốc. Kính Đài cất bước tiến lên, bắt một cái đan dược căn bảo, trong nháy mắt cảm giác vận chuyển hơi chậm một chút, trệ pháp lực khôi phục như thường, đột nhiên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, đã đi đến tứ đại yết đế bên người, côn sắc quét qua, đem bốn người đánh bay ra ngoài. Tứ đại yết đế đồng thời hẹ ra một ngụm tiên huyết, đã mất đi tái chiến năng lực. Đồng thời, Tần Nguyệt Nhi lại lần nữa tránh ra chém tới tuyệt kiếm, lại bị Diệu Thiện bắt lấy sơ hở, một cái đại thủ ấn đánh trúng thân thể, cả người sắc mặt trương đỏ thối lui đến Ngô Tuấn bên người. Ngô Tuấn vội vàng tiến lên đỡ nàng, móc ra một hạt đan dược nói, mau ăn nó. Tần Nguyệt Nhi phun ra một búng máu, có chút do dự nhìn về phía Ngô Tuấn, ta ăn nó đi hội trưởng dâu ria sao? Ngô Tuấn nhìn xem cái này không phối hợp bệnh nhân, lập tức lấy ra nghề nghiệp của mình tinh thần, một mặt ôn hòa khuyên nhủ, đừng lo lắng, ta có dao cạo râu. Tần Nguyệt Nhi khỏe miệng có chút co lại, móc ra tự mình thuốc chữa thương ăn vào, khoanh chân ngồi xuống, vận công thôi hóa lên dược lực. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, ăn vào thuốc bốn cái tăng nhân toàn bộ bị tuệ kiếm chém trúng, ánh mắt đờ đẫn từ bỏ chống lại. Xem chừng. Kính Đài kinh hô một tiếng, phát hiện Diệu Thiện một kiếm chém về phía Tần Nguyệt Nhi, lại nghĩ ngăn cản đã tới không kịp, lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Thoáng qua ở giữa, tuệ kiếm đã đi tới Tần Nguyệt Nhi trước mặt. Tại Tần Nguyệt Nhi hoảng sợ ánh mắt bên trong, Nô Tuấn đông nhiên động thân ngăn tại nàng trước người, nhìn qua Tần Nguyệt Nhi con mắt, ngữ điệu ôn nhu nhanh chóng nói ra, nhớ kỹ đem ta cứu trở về, ta còn không có hưởng thụ đủ cái này quần quần hồng trần đây, ta. Lời nói mới nói đến một nửa, Nô Tuấn thanh âm im bặt mà dừng, nhãn thần trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Diệu Thiện thấy mình tuệ kiếm thế mà chém trúng Nô Tuấn, không khỏi nhãn thần sáng lên, trong chớp mắt liên tiếp chém ra năm kiếm, toàn bộ chúng đích Nô Tuấn phía sau lưng, một mặt kích động nói, tà ma, tham giận si niệm nhiều phiền nhiễu, trừ bỏ ngũ độc, hảo hảo đi ngã Phật trước mặt sám hối đi. Diệu Thiện. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên sát ý, con mắt qua trong giây lát trở nên đỏ thẫm lên, một tay ôm ngu ngơ Ngô Tuấn, một cái tay đem Trảm Yêu kiếm triệu hoán đến trong tay, không để ý thương thế liền muốn đứng dậy. Ngay tại nàng sắp mất lý trí thời điểm, đột nhiên một cái tay đặt tại nàng trên bờ vai, theo sát lấy, Ngô Tuấn thương xót thanh âm tại nàng bên tai vang lên, bị cừu hận che đậy con mắt, sẽ để cho ngươi quên mất bản tâm. Tần Nguyệt Nhi sững sờ một chút, trong mắt hồng quang cấp tốc biến mất, nhìn xem Ngô Tuấn tản ra nhàn nhạt Phật quang dung nhan, một thời gian không biết làm sao sững sờ tại nơi đó. Cùng lúc đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Ngô Tuấn tay nắm một cái đại từ đại bi thủ ấn, chậm rãi xoay người qua đến, dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn về phía Diệu Thiện, mở miệng nói ra, đứa ngốc, còn không biết sai sao. Lời này rõ ràng là đối Diệu Thiện nói, nhưng ở xa ở ngoài ngàn dặm Phạn Thiên lại bỗng nhiên nổ lên một thân nổi da gà, thân thể cũng không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Phật tổ. Phật tổ đại từ đại bi pháp tướng. Chương 90, ảo ảnh trong mơ. Chương 90, ảo ảnh trong mơ. Nô Tuấn xoay người trong nháy mắt, giữa thiên địa dị tượng đột sinh. Toàn bộ Tây vực bị một mảnh sương mù tím tường vân bao phủ, mưa rào trên trời rơi xuống, kim liên tuôn ra, trận trận dị hương xông vào mũi, kim quang lượn lờ ở giữa, ngàn vạn chúng sinh đều cảm nhận được một cỗ từ bi chi ý. Chư Phật La Hán hư ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, thiên nữ tại tù và âm thanh bên trong nhảy múa, trận trận phản âm quanh quẩn không ngớt. Toàn bộ Tây vực phản phất biến làm chân chính nhân gian Phật quốc. Phật tổ. Huyền Cơ quan bên trong, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo đứng trên quan tinh đài, da vẫn trắng kiện, râu dài bồng bềnh, một thân đạo bào đón gió phồng lên, ngón tay phi tốc bấm đốt ngón tay, trong mắt lộ ra nồng đậm hoang mang. Kinh thành vùng ngoại ô mộ địa bên trong, xem mộ địa lao hứa uống vào ít rượu ăn gà quay, cười mỉm nhìn xem đến đây nhảy disco một đám thanh lâu cô nương, nhếch miệng lên một nụ cười vui mừng. Ứng Tiên Sinh đứng tại thánh miếu trước cửa, có chút lắc đầu, cảm thán thời buổi rối loạn. Pháp Nghiêm tự bên trong, Chí Duyên đại sư nhìn về phía Đại Trí Tuệ Phật quốc phương hướng, miệng tụng Phật hiệu, nhắm mắt nhập định. Thiên Trụ Sơn trong sơn động, Phạn Thiên giống như phong ma, không ngừng lắc lư cái này thân thể, phát ra từng tiếng gào thét. Không nên, cái này không nên a. Phật tổ đã viên tịch, làm sao còn có những người khác có thể thi triển đại từ đại bi pháp tượng, chẳng lẽ hắn lòng từ bi có thể so với Phật tổ hay sao? Cái này không nên a. Đại Trí Tuệ Phật tự bên trong, Diệu Thiện đứng núi chịu sào cảm nhận được Ngô Tuấn trên thân mênh mông như biển Phật ý, toàn thân phát run lâm vào trong khủng hoảng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tà ma trên thân vì sao lại có như thế cường đại Phật tính, ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Hắn nghe theo Đại Trí Tuệ Phật pháp chỉ, dùng tuệ kiếm đi chém trừ tà ma tà niệm, bây giờ lại cứ thế mà chém ra một cái Phật pháp có thể so với Phật Đà tồn tại. Loại này phán đoán cùng hiện thực tạo ra được kịch liệt tương phản, rung động hắn Phật tâm gần như sụp đổ, nhường hắn hoàn toàn không cách nào phát tiếp nhận sự thực trước mắt này. Tại Diệu Thiện rơi vào bản thân hoài nghi thời điểm, Nô Tuấn trong tay từ bi pháp ấn đã từ từ phát sinh biến hóa, ngón cái cùng ngón giữa lẫn nhau về, kết thành một cái nói pháp ấn, mặt hướng chùa miếu bên trong tăng lữ, chậm rãi mở miệng niệm lên Phật kệ, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Theo Nô Tuấn hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, ở đây chúng tăng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nhao nhao lâm vào trong hoảng hốt. Trở nên hoảng hốt bên trong, Diệu Thiện chỉ cảm thấy đảo ngược thời gian, lại lần nữa về tới thiếu niên thời điểm, biến làm cái kia tại Phật tiền cầu nguyện, khẩn cầu mẫu thân thể sớm ngày khang phục thiếu niên. Hắn thành kính ngày đêm tại Phật tiền cầu nguyện, Đại Trí Tuệ Phật giáng lâm, chữa khỏi hắn mâu thân bệnh nặng, truyền cho hắn vô thượng Phật pháp, nhường hắn trở thành Phật quốc chi chủ, độ hóa Phật quốc tiếp nhận cực khổ bạch tính. Đồng thời Đại Trí Tuệ Phật còn hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần có thể bắt lấy tà ma, liền cho phép hắn thường ở trước Phật, vĩnh kiếp không diệt. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, nhưng là theo Ngô Tuấn Phật kệ lọt vào thai, trong đầu của hắn lại hiện lên một cái khác bức chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh. Tại màn này bên trong, hắn thành kính tại Đại Trí Tuệ Phật trước cầu nguyện, nhưng mâu thân bệnh lại một ngày quan trọng hơn một ngày. Cuối cùng tại ốm đau tra tấn bên trong qua đời. Hắn đi Phật tiền chất vấn, Đại Trí Tuệ Phật nói đây là định số, không thể sửa đổi. Về sau hắn nghe theo Phật chỉ, đem bạc triệu ra tài quên cho chùa miếu, đồng thời xuất ra là tăng, dẫn đầu võ tăng đem chúng quanh Phật quốc đều chiếm đoạt, nhất thống Thiên Tiệm Sơn phía Tây địa vực, trở thành Đại Trí Tuệ Phật tự chủ trì. Hắn không rõ ràng chính mình những này người xuất ra đến tột cùng vì sao mà chiến, chạy tới Phật tiền chất vấn. Đại Trí Tuệ Phật nói đây là định số, không thể sửa đổi. Cuộc đời của hắn, nguyên lai cũng sinh hoạt tại Đại Trí Tuệ Phật lập ảo ảnh trong mơ bên trong. Cho tới giờ khắc này, vừa rồi nhìn thấy chân thực. Bất chi bất giác ở giữa, Diệu Thiện đã lệ rơi đầy mặt, trong tay tuệ kiếm trên Phật quang đều biến mất, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chùa miếu bên trong, ken lang lang tiếng vang không ngừng vang lên, Đại Trí Tuệ Phật tự bên trong võ tăng lần lượt vứt bỏ trong tay gậy sắt, mỗi người cũng nhớ lại tự mình những năm này chân thực trải qua. Ghê tởm. Phạn Thiên gặp tín đồ trên người pháp thuật bị Ngô Tuấn giải trừ, nhường hắn kế hoạch nhiều năm trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, hét lớn một tiếng ghê tởm, không có cam lòng hướng phía Ngô Tuấn trừng đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được Ngô Tuấn nhãn thần xuyên thấu qua Diệu Thiện nhìn trộm hướng về phía tự mình, thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhanh lên đem ý chí theo Diệu Thiện trên thân kéo ra trở về. Cùng lúc đó, 18 cái đến đây tham gia vô giả đại hội La Hán đi đến đây, một mặt thành kính bái phục tại Ngô Tuấn trước người. Thế Tôn, chúng ta hôm nay được Phật điểm hóa, đến nghe Thế Tôn Nam Mô Giờ Tờ Gờ công đức Phật danh hảo, không còn có ác thú chi sợ. Chúng ta nguyện quy về Thế Tôn môn hạ, thế là tuân theo ngã Phật dạy bảo, phổ độ chúng sinh. Đứng lên, không cho phép quỷ. Ngô Tuấn thanh âm ôn hòa nói. Trong lời nói lại mang theo không thể nghi ngờ, nhường 18 cái tăng nhân không tự chủ được nghe theo hiệu lệnh, đứng lên tới. Tại 18 cái tăng nhân thấp phẩm vẻ bất an bên trong, Nô Tuấn một mặt hiền hòa mở miệng nói, hết thảy chúng sinh, tất có Phật tính, Phật không đáng các ngươi quỷ, ta cũng như là. 18 cái tăng nhân như thể hồ quán đỉnh, nhao nhao lộ ra đại triệt đại ngộ chi sắc, cùng kêu lên tụng niệm nói, Nga Phật từ bi, Nam Mô Giờ Tờ Gờ công đức Phật. Nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm Nô Tuấn, kính đài một mặt tôn sùng nói ra, Nô đại phu Phật pháp cao thâm, cho dù hiện tại pháp lực thấp, nhưng nhiều nhất lại có trăm năm. Nhất định chứng được Phật Đà chính quả, cái này âm thanh Thế Tôn cũng là xứng đáng. Một bên Nguyên Mẫn lòng tràn đầy phức tạp, nhìn xem thay đổi hoàn toàn một người Ngô Tuấn, có chút xoắn xuýt hỏi, trước mắt cái này đắc đạo cao tăng, thật là chúng ta quen biết Ngô Tuấn. Dĩ nhiên không phải, loại này quỷ bộ dáng hòa thượng, làm sao có thể là Ngô Tuấn? Tần Nguyệt Nhi nhãn thần kiên định nhìn qua Ngô Tuấn, cắn răng nói, Ngô Tuấn thân chúng tuệ kiếm pháp môn, bị chém đứt tất cả tình cảm cùng ký ức, chỉ còn lại có trong lòng Phật tính. Hắn căn bản không muốn biến thành cái dạng này, ngay tại vừa mới hắn chúng kiếm thời điểm, hắn đều còn tại hướng ta cầu cứu, để cho ta nhất định phải đem hắn cứu trở về. Kính ngài nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, tại Phật môn thêm ra một vị Phật đà, cùng Ngô Tuấn mất đi bản thân ở giữa một trận bồi hồi, cuối cùng có chút thở dài, thấp giọng nói ra, kỳ thật Ngô đại phu hiện tại bộ dáng, cho tiểu tăng cảm giác cũng có chút quái, vẫn là để hắn sau khi tỉnh lại, nhường chính hắn quyết định phải chăng quy y Phật môn đi. Nguyên Mẫn gặp rõ ràng đài cũng là loại cảm giác này, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền sầu mượn lên, chau mày thở dài nói, lời mặc dù đây, thế nhưng là nhóm chúng ta liền Diệu Thiện cũng biện không thắng, thật sự có thể biện thắng Ngô Tuấn, nhường hắn tỉnh táo lại sao? Kính đài trầm ngâm một trận, tiếp lấy như có điều suy nghĩ hướng phía xem Tần Nguyệt Nhi nhìn lại, Tần cô nương, Ngô đại phu thân chúng tuệ kiếm, lại y nguyên còn có thể bảo trì thanh tỉnh hướng ngươi cầu cứu, sau cùng căn dặn nhất định không phải nói nhảm, mà là phi thường mấu chốt hữu dụng tin tức. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngô đại phu cuối cùng cũng nói với ngươi thứ gì, có lẽ tỉnh lại hắn mấu chốt ngay tại trong đó. Tần Nguyệt Nhi có chút khẽ giật mình, tiếp lấy phản ứng lại, trên mặt đắng chát nói ra, hắn nói mình còn không có hưởng thụ đủ cái này quần quần hồng trần, nhưng còn chưa nói xong muốn hưởng thụ cái gì, liền đã mất đi ý thức. Các loại, ta biết rõ làm như thế nào tỉnh lại hắn. Tần Nguyệt Nhi nói, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mang theo một trận lệ phong, đi đến dáng vẻ trang nghiêm Ngô Tuấn sau lưng, một mặt mong đợi nói ra, Ngô đại phu, có người bệnh, ta tới tìm ngươi đi xem bệnh cho hắn. Ngô Tuấn run lên bần bật, xoay người lúc, thuốc tê châm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên tay, nhãn thần sáng tỏ nhìn qua Tần Nguyệt Nhi nói, ai bệnh? Tần Nguyệt Nhi nhìn xem trên mặt hắn lộ ra loại kia hưng phấn khó chống chọi biểu lộ, không khỏi hốc mắt đỏ lên, ôm lấy Ngô Tuấn cánh tay, nghẹn ngào hướng phía sau lưng Nguyên Mẫn chỉ đi, hắn. Nguyên Mẫn, 3. Chương 91, có một chút hơi lớn. Chương 91, có một chút hơi lớn. Một phen đã kiểm tra về sau, Nguyên Mẫn thân thể hết thể như thường, chính là tinh thần xuất hiện một điểm vấn đề, cảm giác luôn có điều dân muốn hại hắn. Ngô Tuấn một mặt không cam lòng cho hắn chẩn đoán một cái bị ép hại chứng vọng tưởng, khuyên bảo hắn vài câu về sau, thành công ngăn chặn lại hắn bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Lúc này, một cái trên mặt xăm lên thanh long la hán đi tới Ngô Tuấn trước người, hỏi: "Thế Tôn, Diệu Thiện Phật tâm vỡ vụt, tu vi đã lui bước đến la hán cảnh, không cách nào lại một tay che trời, hiện tại nên xử trí như thế nào bọn hắn?" Ngô Tuấn nhìn về phía đống kia khóc không thành tiếng hòa thượng, nói ra: "Nhường bọn hắn đem ruộng đất phân cho bách tính, sau đó cùng Phật quốc bên trong những quý tộc kia, thổ thi cùng một chỗ tiến hành cải tạo lao động, dù sao cũng là tu hành giả, làm việc đến hẳn là so với người bình thường có lực khí." Thanh Long La Hán khẩu xưng thiện hai, tiếp lấy hỏi thăm về cụ thể chi tiết, cuối cùng tại Ngô Tuấn bọn người sau khi đi, đem Ngô Tuấn tổng kết vì chúng sinh bình đẳng, xả thân lợi người, một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không vọng ngữ các loại tam đại nguyên tắc tám hạng giới luật, chính thức đem đại trí tuệ Phật tự đổi tên là Bát Giới Tự. Tại Bát Giới Tự chủ trì dưới, trăm vạn nông nô trùng hoạch tự do, xoay người phân đến ruộng đất, bắt đầu từng bước tiếp nhận lên chúng sinh bình đẳng tư tưởng. Lúc này, Ngô Tuấn đám người đã một lần nữa lên đường, vượt mọi chông gai đi tới Thiên Trụ Sơn trấn Ma Phong dưới chân. Đi nửa ngày sau, nhìn xem trước mặt nặng nham núi non trùng điệp, kéo dài không hết đại sơn, Nguyên Mẫn một mặt mờ mịt nói ra, cái này Thiên Trụ Sơn cũng quá lớn đi, chúng ta muốn đi đâu hái thuốc? Ngô Tuấn nhớ lại Y Kinh bên trong ghi chép, nói ra, tam sinh hoa hoa nở ba đóa, 1000 năm sinh lá, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, hoa, lá, quả không gặp vỡ, chính là cực ít có thể đối hồn phách tạo thành ảnh hưởng kỳ dược. Nó trái cây hiện lên hình bầu dục, thành thục sau lại biến thành màu vàng, 3000 năm khó gặp, chính là Nguyệt Nhi trong tay ăn cái chủng loại kia. Nói đến đây, Ngô Tuấn đông nhiên bừng tỉnh, trừng lên mắt thấy hướng Tần Nguyệt Nhi nói, ngươi từ nơi nào tìm tới cái này trái cây? Tần Nguyệt Nhi hơi sững sờ, chỉ hướng bên đường một cái đống cỏ, vừa rồi có chút đói, thuận tay tại ven đường hái, cái này đồ vật không thể ăn sao? Có thể ăn, còn có thể nhường người dùng hồn phách trở nên càng thêm kiên cố, cơ hồ không có tác dụng phụ. Ngô Tuấn giật mình mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, tiếp lấy đi tới ven đường đống cỏ bên cạnh, đẩy ra cỏ dại nhìn lại. Mười mấy gốc khác biệt thành thục kỳ tam sinh hoa tụ tập cùng một chỗ, tình hình sinh trưởng mười điểm khả quan. Ngô Tuấn dùng tông khí bao trùm tay, hái mấy đóa tam sinh hoa cùng vài miếng lá cây, lại tháo xuống hai viên thành thục trái cây, một mặt vui vẻ nói, vận khí quá tốt rồi, hiện tại liền chỉ còn lại ngưng hồn thảo. Ngưng hồn thảo tương đối dễ tìm, ngay tại tòa này Thiên Trụ Sơn cao nhất trấn Ma Phong sơn đỉnh, chỉ cần leo đi lên, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Nguyên Mẫn thở phào một cái, hô, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta mau tới núi đi. Tốt. Ngô Tuấn hảo hảo thu về tam sinh hoa, móc ra một túi bánh bao kín đáo đưa cho Tần Nguyệt Nhi, một đoàn người tiếp tục hướng phía đỉnh núi bò đi. Cùng lúc đó, trấn ma động bên trong Phạn Thiên mắt nhìn trong sơn động theo gió lắc lư ngưng hồn thảo, cảm thụ được Ngô Tuấn từng bước đến gần khí tức, trong lòng không khỏi phát khởi hoảng. Thạch Hầu cũng run lẩy bẩy hiện hóa ra thân hình, mang trên mặt một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Phạn Thiên nhìn xem hiện nay cùng hắn thân ở cùng trận doanh Thạch Hầu, đối với nó thái độ đã không giống lúc trước mạnh như vậy cứng rắn, trên mặt vội vàng hỏi, ngươi vị kia bằng hữu là ai, đến tột cùng cái gì thời điểm đến? Cái kia gọi Ngô Tuấn tiểu tử liền Phật tổ đại từ đại bi pháp tướng đều biết, khẳng định cũng sẽ Phật tổ hàng ma pháp tướng, nhường hắn nhìn thấy nhóm chúng ta, hai chúng ta cũng không có kết cục tốt. Thạch Hầu đủ rũ túi đầu nói ra, ta nói vị kia lão bằng hữu là Phượng Hoàng. Phạn Tiên nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, Phượng Hoàng chính là thiên sinh thần điểu, cho dù là Phật tổ phục sinh, muốn đối phó Phượng Hoàng cũng phải phí nhiều công phu. Chỉ cần nó có thể đem chúng ta phong ấn thời ra, đến thời điểm cùng Phượng Hoàng hợp lực, nhất định có thể đem kia tiểu tử cầm xuống. Phượng Hoàng cái gì thời điểm đến? Thạch Hầu dương mắt hướng phía hắn nhìn lại, một mặt đắng chát nói ra, Phượng Hoàng đã tới, ngay tại cái kia Ngô Tuấn trên thân, bản nguyên cũng bị hắn cướp đi, khả năng liền sợi lông cũng không có còn lại. 3. Phạn Thiên bỗng nhiên thân thể run lên, con ngươi thu nhỏ lại, không dám tin nói, số liền nhau xưng bất tử Phượng Hoàng cũng bị hắn giết rồi. Thạch Hầu một mặt tuyệt vọng gật đầu. Lúc trước hắn cảm thấy Phượng Hoàng khí tức, còn tưởng rằng là Phượng Hoàng tới, dùng bí pháp truyền âm la lên, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Mãi cho đến Ngô Tuấn tiến vào núi về sau, nó mới kinh hoàng phát hiện, đi vào Thiên Trụ Sơn, thế mà chỉ là Phượng Hoàng bản nguyên cùng tàn hồn, hơn nữa còn là tại Ngô Tuấn trên thân. Kết hợp với Ngô Tuấn một đoàn người lên núi về sau, gặp được lão hổ ăn lão hổ, gặp được báo ăn báo tắc phong, một cái kinh khủng phỏng đoán trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của nó. Phượng Hoàng bị Ngô Tuấn ăn. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Thạch Hầu, Phạn Thiên cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, trở lại thần đạo, không được, nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu. Thạch Hầu vào đầu bức ai nói, làm sao tự cứu, nhóm chúng ta bị khóa ở nơi này, liền một tia pháp lực cũng không dùng được, xem xét liền biết rõ là bị phong ấn tà ma. Chẳng lẽ lừa gạt bọn hắn nói nhóm chúng ta là từ nhốt ở chỗ này bế quan? Quỷ này lời nói ai có thể tin a? Tiếng nói rơi xuống đất, cửa động đông nhiên nhớ tới Ngô Tuấn thanh âm, à, nơi này có cái sơn động, ngưng hồn thảo sinh trưởng tại ở mức địa phương, vào xem có hay không tại bên trong. Thạch Hầu sắc mặt đại biến, thân thể run lên, hoảng sợ biến mất tại trước mắt. Theo sát lấy, Ngô Tuấn bọn người liền đi tiến đến. Trong động dò xét một trận, Ngô Tuấn đông nhiên thấy được bị tỏa liên trói chặt tay chân, dán tại giữa không trung Phạn Thiên, lập tức giật nảy mình, giật mình nói, ngươi là người phương nào, ở chỗ này làm cái gì? Cảm thụ được Ngô Tuấn trong linh đài ẩn chứa kia một cỗ tinh thuần Phật ý, Phạn Thiên một trận tê cả da đầu, từng chữ nói ra mở miệng nói, tại hạ Phạn Thiên, ở chỗ này bế quan tu luyện. Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, ôn quyền nói, quấy rầy Phạn Thiên đại ca bế quan, nhóm chúng ta mấy người là tìm đến ngưng hồn thảo, tìm được về sau liền sẽ rời đi. 3. Phạn Thiên lập tức một được, nhìn chằm chằm Ngô Tuấn sửng sốt một lát, lòng tràn đầy không dám tin đem đầu chuyển hướng sơn động phía nam nơi hẻo lánh, nói ra, ngưng hồn thảo là ở chỗ này, cần các ngươi cứ việc cầm đi. Thật sự là ngưng hồn thảo. Ngô Tuấn theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện một gốc thất thải dược thảo sinh trưởng ở trong khe đá, lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đi tới. Ngồi xổm người xuống đi cẩn thận quan sát một cái ngưng hồn thảo sinh trưởng dưới đất rễ cây, Ngô Tuấn lấy bản trải ra cùng gỗ xẻng xúc, cẩn thận nghiêm túc thanh lý lên phụ cận đất đá, một bên nói ra, ngưng hồn thảo có thể tụ hợp người ba hồn bảy vía, nhưng dược hiệu chỉ có thể bảo trì 7 canh giờ, bởi vậy trong vòng 7 canh giờ nhất định phải đưa nó luyện chế thành thuốc, chúng ta phải nắm chặt tìm thành tịnh địa phương luyện dược mới được. Tần Nguyệt Nhi tại trong sơn động quét một vòng, nói ra, cái này sơn động ít ai lui tới, liền cái côn trùng cũng không có, hẳn là có thể dùng đến luyện dược a. Ngô Tuấn cẩn thận nghiêm túc đem chọn gốc ngưng hồn thảo theo trong khe đá lấy ra, tiếp lấy ngẩng mặt lên nhìn về phía khóa trên không trung Phạn Thiên, tuân hỏi, vị này Phạn Thiên đại ca, nhóm chúng ta muốn cho ngươi mượn động phủ luyện chế đan dược, không biết có thể. Phạn Thiên trong lòng ước gì nhường Ngô Tuấn nhanh rời đi, lại sinh sợ đuổi người hành vi sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ, đành phải mang trên mặt nụ cười ấm áp, theo hắn nói ra, đương nhiên có thể, các ngươi tự tiện chính là. Ngô Tuấn nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái vui sướng nụ cười, ôn quyền nói cảm tạ, Phạn Thiên đại ca, ngươi không chỉ có đưa nhóm chúng ta ngưng hồn thảo, còn mượn địa phương cho nhóm chúng ta luyện dược, thật sự là hiếm thấy người tốt ta. Chờ ta bệnh nhân khôi phục về sau, ổn thỏa nhường hắn phái người đến đây hậu tạ. Phạn Thiên vội vàng lắc đầu nói, không cần, cái này đối ta tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ngô Tuấn mắt nhìn bị tỏa liên trói lại, căn bản liền nâng không nổi tay tới Phạn Thiên, cố kiềm nén lại chửi bậy dục vọng, nói ra, ta luyện dược thời điểm động tĩnh có thể sẽ có một chút điểm đại, đại ca ngươi nhiều gánh vá. Phạn Thiên có chút gật đầu, trên mặt duy trì nụ cười hiền hòa, cười nói, ha ha ha, luyện dược có thể bao nhiêu lớn động tĩnh, ngươi yên tâm to gan luyện chính là. Chương 92, Thiên Phong Kiếp. Chương 92, Thiên Phong Kiếp. Trong sân động, Ngô Tuấn đem ngưng hồn thảo, tam sinh hoa, đoạn trường thảo, tuyệt mệnh nước, yêu đan cùng đủ mọi màu sắc thuốc bột đầu nhập vào nồi lẩu bên trong, sau đó dùng phượng hoàng chân hỏa luyện hóa, lại thêm vào một tia tông khí điều hòa âm dương, hòa tan thành sền sệt màu đen hồ trạng vật, cầm thìa quấy bắt đầu. Từng sợi khói đen không ngừng lên cao, nhường Phạn Thiên nụ cười trở nên có chút cứng. Cảm thụ được phía dưới toát ra kịch độc sương mù, Phạn Thiên lòng tràn đầy hoài nghi mà nói, tiểu huynh đệ, ngươi thuốc này xác định là dùng để cứu người? Ngô Tuấn một bên khoái đều thuốc rán, một bên giải thích nói, ta tại chế biến cựu chuyển đoạn hồn đan giải dược, cựu chuyển đoạn hồn đan thành phần phần lớn đều là bảo mệnh chân quý thảo dược, muốn giải hết độc này phải dùng kịch độc thảo dược, nhưng độc thảo thả nhiều, thân thể của nhân loại sẽ tiếp nhận không được ở, bởi vậy mới cần gia nhập ngưng hồn thảo cùng tam sinh hoa, dùng để định trụ người hồn phách. Tổng hợp rơi cựu chuyển đoạn hồn đan dược lực về sau, còn cần thêm mấy vị cái khác tẩm bổ thân thể dược tài, bởi vậy cái này phối phương liền có vẻ hơi lộn xộn. Phạn Thiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thì ra là thế, cái này y dược một đạo, rất là bác đại tinh thông a. Ngô Tuấn tự hào mà nói, đây không phải đương nhiên sao, nghe ta sư phụ nói, y thánh sinh hoạt niên đại còn phải sớm hơn tại Nho Thánh cùng Phật tổ bọn người, năm đó hắn nếm khắp bách thảo, là nhân tộc tìm được có thể ăn lương thực cùng chữa bệnh dược tài, về sau lại phân tích nhân thể huyền bí, lúc này mới diễn sinh ra được tu hành chi đạo. Thật muốn bàn về đến, nhóm chúng ta y sư mới là rất cổ lão tu hành giả, trong đó huyền bí, như thế nào nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Phạn Thiên nghe vậy sững sờ, nhìn xem dưới thân tự xưng y sư Ngô Tuấn, nhãn thần đột nhiên trở nên cổ quái. Trước mắt cái này nắm giữ Phật tổ pháp tướng tiểu gia hỏa, giống như cùng mình, cũng là Phật môn phản đồ a. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn chợt động tác trì trệ, lộ ra một mặt trong dự liệu biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài nói, quả nhiên lại là dạng này, xem ra luyện chế cao phẩm cấp đan dược đều sẽ nương theo lấy loại này tình huống. Phạn Thiên lấy lại tinh thần, vừa muốn hỏi tham ngoại trừ tình huống gì, đột nhiên phát giác được một cỗ lệ phong từ nồi lẩu bên trong dâng lên, hướng phía hắn đánh tới. Lệ phong gào thét lên cọ rửa qua hắn thân thể lúc, thế mà tại ăn mòn thần hồn của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái phủ đuổi trong đầu nhiều năm từ ngữ bỗng nhiên theo hắn trong trí nhớ nhảy ra ngoài. Thiên phong kiếp. Phát giác được tình huống không ổn, Phạn Thiên sắc mặt đại biến, cao giọng hướng Ngô Tuấn hô, tiểu huynh đệ, mau dừng lại luyện dược, lại luyện xuống dưới sẽ đưa tới thiên kiếp. Ngô Tuấn ngửa mặt lên nhìn về phía đỉnh đầu Phạn Thiên, nhãn thần trong suốt nói ra, ta biết rõ à, chính là vì nhường ngươi giúp ta ngăn cản thiên kiếp, ta mới đặc biệt tuyển ở chỗ này luyện dược à, ta Phạn Thiên đại ca. Phạn Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm bắt đầu, nhãn thần hung ác nói, ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, chửi bậy nói, ta mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải đồ đần à, trong động trên vách đá sáng loáng viết chấn ma động ba chữ to, có quỷ mới tin ngươi là ở chỗ này bế quan. Trong động có chữ viết. Phạn Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy liền dùng sức lắc lư thân thể, lòng tràn đầy bi phẫn giống lớn bắt đầu, Phật tổ, ngươi tính toán ta. Hắn tại cái này trong sơn động bị phong ấn mấy ngàn năm, mỗi một tấc địa phương hắn cũng nhìn qua vô số lần, chưa hề thấy qua trong động có cái gì chữ, nhưng Ngô Tuấn đến một lần liền thấy được thạch bích phía trên chữ, trong đó chân tướng không nói cũng hiểu. Cái này mẹ nó là Phật tổ đang tính kế hắn, cố ý muốn cho hắn tại trước mặt người khác xấu mặt ta. Theo Phạn Thiên kịch liệt dãy rủa, xiềng xích bỗng nhiên sáng lên một trận Phật quang, màu vàng phạn văn sáng lên, giống như là bàn ủi đồng dạng khắc ở Phạn Thiên trên thân, phát ra một trận ẩm thiêu đốt tiếng vang. Cùng lúc đó, thiên phong kiếp lại lần nữa đánh tới, cọ rửa lên Phạn Thiên thần hồn, nhường hắn nhận lấy gấp đôi thống khổ. Nhìn xem thiên phong kiếp bị Phạn Thiên hoàn toàn tiếp nhận, Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua cái này bị Phật tổ trấn áp tà ma, nói ra, nói thật, trước khi đến ta cũng không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, Thiên Trụ Sơn vậy mà thật sự là Phật tổ dùng để trấn áp tà ma địa phương. Phạn Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Ngô Tuấn, phẫn nộ quát, ngươi giống như Phật tổ âm hiểm, hiện tại ta cuối cùng biết rõ vì sao ngươi có thể sử dụng hắn pháp tướng. A Di Đà Phật, cái này không gọi âm hiểm, không bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc, đây là sự thực đại trí tuệ. Đột nhiên, một thanh âm tại Phạn Thiên thể nội vang lên, một cái trên mặt nụ cười tăng nhân theo trong cơ thể của hắn đi ra, hướng phía Ngô Tuấn đi một cái Phật lễ, bần tăng đại trí tuệ, gặp qua tiểu hữu. Nhìn xem đột nhiên toát ra đại trí tuệ, Ngô Tuấn trong lòng đống nhiên lộn bộ một tiếng, sắc mặt khó coi lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới vừa phá hủy đại trí tuệ Phật tự không có mấy ngày, vậy mà lập tức ngay ở chỗ này đụng phải đại trí tuệ Phật. Tự mình đây cũng quá xui xẻo đi. Đại trí tuệ tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười đủ cười, nói ra, tiểu hữu chớ sợ, bần tăng hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn, bị Phật tổ phong ấn tại nơi này, không cách nào thi triển một tia pháp lực, đối tiểu hữu ngươi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngô Tuấn nửa tin nửa ngờ tại đại trí tuệ cùng Phạn Thiên trên thân quét lượng vài lần, nói ra, đại sư, ngươi cùng cái này tà ma đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trí tuệ lộ ra một cái hổ thẹn biểu lộ, hướng Ngô Tuấn giảng thuật nói, năm đó bần tăng vì cầu trường sinh đột nhiên sinh ra một luồng tà niệm, tìm tới có được bất phôi chi thân thượng cổ thần ma thạch hầu, cùng nó hòa thành một thể, tạo ra được trước mắt ngươi cái này Phạn Thiên. Phạn Thiên linh hồn chính là kết hợp ta cùng thạch hầu ác mặt mà thành, vừa ra thế, liền muốn đem nhân gian biến thành một cái toàn bộ sinh linh bị hắn nô dịch, nghe hắn hiệu lệnh Phật quốc, vì thế phạm vào rất nhiều tội nghiệp. May mắn Phật tổ phát hiện kịp thời, tại nhuộm thành hạo kiếp trước đó đem hắn chấn áp tại nơi này, đến nay đã qua hơn 3.000 năm. Ngô Tuấn giật mình nhìn về phía Phạn Thiên, liền Phật tổ cũng giết không chết hắn. Đại trí tuệ có chút kinh ngạc, có chút dở khóc dở cười mà nói, tiểu hữu, Phật tổ chưa từng sát sinh. Bất quá ngươi nói cũng không phải sai, coi như Phật tổ muốn phá sát giới, đại khái cũng là giết không chết hắn. Ta năm đó chính là nhìn chúng thạch hầu bất phôi chi thân, cho nên mới cùng nó dung hợp. Lại thêm ta không diệt trí tuệ, trừ phi thiên địa sụp đổ, nếu không sợ là không người có thể giết chết Phạn Thiên, chỉ có thể chờ đợi vạn năm về sau, nhường tuổi thọ của hắn tự hành hao hết. Nói, đại trí tuệ lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu lộ, thổn thức nói ra, 3.000 năm nay, Phạn Thiên một mực đang nghĩ biện pháp tránh thoát Phật tổ phong ấn, còn cần ta tồn tại tại giữa thiên địa Phật ý, khống chế đại trí tuệ Phật tự ngàn năm, muốn góp nhặt tín đồ pháp lực sông mở phong ấn. Lần này nếu không phải tiểu hữu ngươi đến, suýt nữa liền bị hắn thành công. Cũng may tiểu hữu phá hủy âm mưu của hắn, lại dùng thiên phong kiếp suy yếu thần hồn của hắn, không có ngàn năm thời gian, hắn sợ là không cách nào lại có bất kỳ động tác. Bất quá vì để phòng vạn nhất, ta sẽ đem trưởng khống ngã Phật ý bí pháp truyền thụ cho ngươi, hy vọng tiểu hữu có thể thiện thêm lợi dụng, cũng đem lưu truyền xuống dưới, để phòng ta Phật ý lại bị Phạn Thiên lợi dụng. Đại trí tuệ nói, đưa ngón trỏ ra hướng phía Ngô Tuấn mi tâm điểm tới, Ngô Tuấn chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, trong đầu lập tức liền nhiều hơn rất nhiều bí pháp, trong đó có môn kia tuệ kiếm pháp môn. Truyền thụ xong bí pháp về sau, đại trí tuệ thân ảnh biến mất tại trong sân động. Cùng lúc đó, thiên phong kiếp cũng ngừng lại, thổi qua gió Phạn Thiên nhắm hai mắt, lâm vào tĩnh mịch ngủ say bên trong. Ngô Tuấn cũng nhanh thu dọn đồ tốt, cầm mới mẻ ra nồi đan dược đi ra sân động, cùng canh giữ ở phía ngoài mấy người tụ hợp ở cùng nhau. Nhìn thấy Ngô Tuấn trong tay đan dược, Nguyên Mẫn mặt lộ vẻ vui vẻ nói, là được rồi. Ngô Tuấn gật đầu, đem đan dược giao cho Nguyên Mẫn, mắt nhìn hắn dưới hàm dài ba tấc râu quai nón, nghiêm túc dặn dò, chúng ta rời đi kinh thành lâu như vậy, cũng không biết rõ hiện tại đại hạ thế cục như thế nào. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Nguyệt Nhi một đường, hấp dẫn tứ đại thế gia đám người ánh mắt. Ngươi cầm đan dược, đổi tên đổi tính cùng kính đài đi kinh thành đưa. Nguyên Mẫn ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Tam hoàng tử, ngươi tên mới gọi Ngộ Tịnh, là Pháp Nghiêm tự tăng nhân, ta nói những này ngươi cũng nhớ chưa? Nguyên Mẫn thần sắc trịnh trọng gật đầu, Ngộ Tịnh nhớ kỹ. Ngô Tuấn hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, vậy thì nhanh lên đường đi. Nguyên Mẫn hướng phía Ngô Tuấn thật sâu cúi đầu, quay người bước lên hành lý, nện bước chân trầm ổn cùng kính đài đi xuống núi. Nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, Tần Nguyệt Nhi nghi hoặc mà nói, chúng ta không đi sao? Ngô Tuấn thần khắp nơi nói ra, chúng ta trên đường đi chậm một chút, các loại đến chuyển ra lão hoàng đế bình an tin tức lại tiến kinh. Mặc dù thuốc của ta hoàn toàn không có một chút xíu vấn đề, nhưng vạn nhất lão hoàng đế xảy ra chút cái khác ma bệnh, đến thời điểm chỉ sợ vẫn là không trách tội đến trên đầu của ta, ta tốt sớm chạy trốn. Tần Nguyệt Nhi, ít mấp tở dọ kẻ tít. Nghe Ngô Tuấn trột dạ phát biểu, trong lòng của nàng đỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Làm sao càng nghe càng cảm giác, thuốc này rõ ràng liền có vấn đề đây. Chương 93, Gia Cát Hòa Long. Chương 93, Gia Cát Hòa Long. Thục quốc nhiều tiên sơn, Nga Mi mạc khó thớt. Tây Thục chi địa, nhiều núi non trùng điệp, phong quang tú lệ, rất nhiều thế ngoại cao nhân đều ở nơi này ẩn cư, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Gặp lên Thục đạo bên trên, một cái thiếu niên con cái hồng thuốc, gặm bánh bao thi mà đi, một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường, bên cạnh còn đi theo một cái áo đỏ thiếu nữ, chính là từ Tây vực trở về Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao về sau, Ngô Tuấn móc ra địa đồ mắt nhìn, nói ra, trước mặt địa phương cứ gọi ngọa lòng cương vị, đi qua ngọa lòng cương vị chính là Thục Trung, nơi đó hoa đăng rất nổi danh, bằng không chúng ta qua hết hoa đăng lễ lại tiếp tục lên đường. Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, tiếp lấy nhớ tới cái gì, nhãn thần sáng tỏ nói, ngọa lòng cương vị bên trên có cái ngọa lòng sơn trang, nghe mẹ ta kể, ngọa lòng sơn trang trang chủ họ Kép Gia Cát, là gia cát thế gia chi lẻ, làm người thích hay làm việc thiện, trong nhà đồ ăn cũng ăn ngon, chúng ta có thể đi nơi đó tá túc một đêm. Ngô Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, ở tại ngọa lòng cương vị, còn tính gia cát, người trang chủ kia sẽ không phải gọi gia cát ngọa lòng à? Tần Nguyệt Nhi hơi sững sờ, hắn gọi gia cát cương. Ngô Tuấn đi vào ngọa lòng cương vị bên trên, một cái khí phái trang nghiêm đại viện xuất hiện tại hai người trước mặt, cửa sân mở ra, bên trong lại trống không một người. Ngô Tuấn tại cửa ra vào hô hai tiếng, không có đạt được bất kỳ đáp lại, nhíu mày, cùng Tần Nguyệt Nhi liếc nhau về sau, cùng đi vào. Càng đi vào trong, Ngô Tuấn lông mày liền nhăn càng sâu. Toàn bộ ba tiến vào viện lạc trống chân như vậy, một cái bóng người cũng không có, tất cả đồ dùng trong nhà cũng bị chuyển không, thoạt nhìn như là cái tử trạch đồng dạng. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Ngô Tuấn không khỏi suy đoán nói, cái này người nhà có thể là dọn đi rồi đi. Tần Nguyệt Nhi có chút thất vọng dạng, nói ra, trước tìm gian phòng ở lại đi, sau đó ta đi đánh một điểm thịt rừng trở về. Đang khi nói chuyện, nàng chợt bước chân dừng lại, cơ cảnh nhìn về phía góc tường, lên tiếng nói, có người. Ngô Tuấn xoay mặt nhìn lại, gặp một người chồng mông lên ghé vào trong bụi cỏ, khóe miệng còn dính nhuộm một tia xanh biết chất lỏng, không khỏi hơi sững sờ, hắn còn giống như còn sống. Tần Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, hộ vệ lấy Ngô Tuấn đi tới bên cạnh người kia, nghiêng qua trên đất người kia một cái, phát hiện hắn bộ dáng hơn 20 tuổi, một thân hoa mỹ tơ lụa trường bào, nhìn thân phận địa vị không thấp, nhíu mày hỏi, hắn bên trong là cái gì độc? Ngô Tuấn đưa tay đẩy ra thanh niên miệng mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, không phải độc, hắn bên trong miệng là phổ thông cỏ xanh, nhìn hắn tựa hồ là đói gần chết, muốn ăn cỏ đỡ đói, kết quả vẫn là đói bất tỉnh. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem trên mặt đất đói ngất đi thanh niên, một mặt thông cảm mà nói, cho hắn cái bánh bao ăn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, thanh niên bỗng nhiên mở mắt, hai mắt buốc lên lục con nói, nào có bánh bao. Ngô Tuấn có chút vui lên, móc ra một cái bánh bao đến, thanh niên đoạt lấy, hai cái đem bánh bao nuốt vào bụng, mọc ra một hơi về sau, đứng người lên nho nhã lễ độ thở dài nói, tại hạ ngọa Long Sơn trang gia cát cương, có bằng hưu từ phương xa đến cũng không nói quá, chiêu đại không chú đáo, còn xin hai vị quý khách thứ lỗi. Ngô Tuấn một mặt kinh ngạc mà nói, ngươi là nơi này trang chủ. Gia Cát Cương mỉm cười gật đầu, nhưng cũng, Ngô Tuấn khỏe miệng hơi rút ra mà nói, đều nhanh chết đói, cũng đừng khoe chữ, ngươi làm sao luân lạc tới cái này trình độ. Gia Cát Cương cười nhạt một tiếng, nhãn thần thâm thúy nói ra, nhất thời nghèo túng mà thôi, ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Ta Gia Cát Cương 16 tuổi bắt đầu làm ăn, theo một tháng một vạn lượng, hai vạn lượng, ba vạn lượng, đến bây giờ hơn 30 vạn lượng. Nói đến đây hắn hơi dừng lại, tại Ngô Tuấn nhìn thấy đại tài chủ giật mình vẻ mặt, tiếp tục nói ra, ta cũng không biết mình là làm sao thiếu nhiều tiền như vậy. Ngô Tuấn, không còn gì để nói về sau, Ngô Tuấn nhịn không được chửi bậy nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại bồi thường tiền đi, như thế thời gian dài, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện tự mình căn bản không thích hợp làm ăn sao? Gia Cát Cương cũng không tức giận, mỉm cười nói, ta đã phát hiện tự mình không thích hợp làm ăn, cho nên ta hiện tại cải thành giúp đỡ người làm ăn, chuyên môn đầu tư những cái kia có sinh ý đầu não người. Trước đó không lâu ta còn gặp một cái đại trí tuệ Phật quốc vương tử, bọn hắn quốc gia hiện tại ngay tại nội loạn, muốn hướng ta mượn 3 vạn lượng bạc làm tư kim, dùng để thỉnh nước láng giềng xuất binh bình định. Vương tử hứa hẹn ta, các loại đến bọn hắn quốc gia phản loạn bình định về sau, ban thưởng ta hoàng kim 3 vạn lượng, mỹ nữ 20 cái, còn phong ta làm bọn hắn quốc gia thổ ti. Ngô Tuấn biểu lộ quái dị nhìn xem Gia Cát Cương khuôn mặt tươi cười, hỏi, ngươi sẽ không thật cho hắn 3 vạn lượng à? Gia Cát Cương cười nhạo một tiếng, đương nhiên không có, ta lại không đốc. Ngô Tuấn có chút nuối lòng một hơi, sau đó liền nghe hắn hăng hái tiếp tục nói ra, đã muốn đầu tư, đương nhiên muốn đầu tư đem lớn, cuối cùng ta tan hết ra tài tiếp cận 10 vạn lượng bạc, toàn bộ nhường vương tử mang đi, đồng thời tại hắn trước khi đi, ta còn cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Đến thời điểm các loại nghĩa huynh đã bình định phản loạn, ta chính là đại trí tuệ Phật quốc đệ nhất công thần, bằng vào ta công lao cùng tài hoa, tuyệt đối là tể tướng không có hai nhân tuyển. Nô Tuấn. Nhìn trước mắt vị này đầu tư quỷ tài, Nô Tuấn mí mắt bỗng nhiên nhảy lên hai lần, muốn nói lại thôi nhìn hắn một trận, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta chính là theo đại trí tuệ Phật quốc trở về, ta chỗ này có hai cái tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Gia Cát Cương hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Nô Tuấn trên dưới dò xét vài lần, nói ra, trước nói tin tức xấu đi. Nô Tuấn gật đầu, tin tức xấu là, tại các hòa thượng hiệu triệu dưới, đại trí tuệ Phật quốc hơn 9 phần 10 sĩ binh cùng nông nô tập thể phản chiến, không cần tốn nhiều sức liền đẩy ngã nguyên bản quốc chủ, thế cục đã sớm một lần nữa ổn định lại. Đồng thời, hiện tại Tây vực rất nhiều Phật quốc đô tại trải qua lấy một trận trọng đại biến đổi, liền tự lo cũng không rảnh, căn bản không có lực lượng xuất binh trợ giúp quốc gia khác. Bởi vậy, người cái kia vị nghĩa huynh căn bản không có cơ hội lập bàn. Gia Cát Cương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, run giọng nói, kia tin tức tốt đâu? Nô Tuấn một mặt thương hại mà nói, tin tức tốt là, đại trí tuệ Phật quốc căn bản không có lưu lạc bên ngoài vương tử. Bởi vậy ngươi cũng là không cần ngươi vị kia nghĩa huynh an toàn. Đây coi là cái gì tin tức tốt ta? Gia Cát Cương bỗng nhiên trừng mắt lên trâu, tại mãnh liệt kích thích phía dưới trước mắt tối đen, ngửa mặt lên trời té nằm trên đồng cỏ. Là Gia Cát Cương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã là tại trong phòng. Nô Tuấn tại trống trải đại sảnh bên trong đồ nướng cái này con thỏ, một bên lật nhìn xem nhà hắn sổ sách. Gặp Gia Cát Cương tỉnh lại, Nô Tuấn ném cho hắn một cái đùi thỏ, nói ra, ngươi cái này sổ sách trên tất cả đều là giả sổ sách, liền cuối cùng người bán sinh ra tiền cũng bị người hố một nửa, chiếu hiện tại tình huống xem ra ngươi hẳn là bị người cho tận lực nhằm vào. Gia Cát Cương gặm hai cái đùi thỏ, nửa tin nửa ngờ hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, đây không có khả năng đi, ta cửa hàng bên trong dùng trưởng quỹ cùng phòng thu chi, tất cả đều là tông gia tuyển chọn tỉ mỉ phái tới. Tông gia có quyền thế, cũng không thiếu tiền hoa, không có đạo lý đến hô nhóm chúng ta phân ra a. Chương 94, đánh xuyên qua trường án phố. Chương 94, đánh xuyên qua trường án phố. Gia Cát Cương nghe được mình bị người tính toán, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác không có khả năng. Gia Cát thế gia thân là một trong tứ đại thế gia, tông gia vẫn là phải mặt. Loại này mưu đoạt phân ra tài sản sự tình, nếu là chuyến ra ngoài, tránh không được người khác cho cười. Nhưng nếu như là tông gia cái nào đó phe phái muốn đối phó hắn, đón mua hắn những cái kia cửa hàng trưởng quỹ cùng phòng thu chi, ngược lại là có loại khả năng này. Gia Cát Cương trong lòng tràn đầy nghi ngờ, trầm mặc sau một lúc lâu, hướng Ngô Tuấn nói, vị huynh đài này, việc này ngươi liền giả bộ không biết rõ tình hình đi, sáng sớm ngày mai các ngươi liền ly khai Ngọa Long Sơn Trang, chớ có liên lụy tiến vào việc này. Ngô Tuấn mắt nhìn hắn bất đắc dĩ sắc mặt, lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, nói ra, tại hạ Ngô Tuấn, chủ chức là y sư, mặt khác còn kiêm chức làm đánh ôm bất bình hiệp khách, thu phí hợp lý, già trẻ không gạt, các loại truy hồi tài sản của ngươi về sau, chỉ từ bên trong rút ra một thành là vất vả phí liền tốt. Gia Cát Cương một mặt ngu ngơ hướng Ngô Tuấn, phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng vang, a. Hắn có thể một chút cũng không nhìn ra Ngô Tuấn trên người có nửa điểm hiệp khách cái bóng, ngược lại là hắn bên trên Tần Nguyệt Nhi một thân người giang hồ cách ăn mặc, không nói một lời túi đầu, nhìn người ngoan thoại không nhiều, nếu không phải trước người nàng chất thành mười mấy con gặm sạch thỏ đầu, thật là có điểm mặt lạnh sát thủ khí chất. Ngô Tuấn gặp hắn một mặt hoài nghi bộ dáng, đứng dậy vô vô bên hông mình bầu nước, một cỗ cực nóng khí lang theo trong thân thể thả ra, làm ra một bộ bá khí tiết lộ biểu lộ nói, đừng nhìn ta một bộ yếu đuối bộ dạng, kỳ thật thân phận chân thật của ta là tập võ tuyệt thế thiên tài, trong tay một cái bầu nước làm xuất thần nhập hóa, người giang hồ xưng thiên hạ đệ nhất bầu khách. Về phần bên cạnh ta vị này Tần cô nương thì càng lợi hại, cảnh giới tông sư đại cao thủ, một quyền liền có thể đánh nổ một cái tiên thiên. Tần Nguyệt Nhi nghe Ngô Tuấn giới thiệu đến tự mình, ngẩng mặt, mỉm cười lắc đầu nói, một quyền không được, tối thiểu cũng phải 5-6 chiêu, dùng kiếm ngược lại là có thể một kiếm mất mạng. Nói trên thân thả ra một tia tông sư cảnh cao thủ khí tức, bông dưng toát ra sắc bén kiếm ý, nhường Gia Cát Cương cảm giác làn da cũng hơi đâm nhói bắt đầu. Gia Cát Cương lòng tràn đầy rung động tại trên thân hai người dò xét, sợ hãi than nói, khó trách ta nhìn ra không các ngươi tu vi, nguyên lai hai vị đều là cao nhân thâm tàng bất lộ a. Có các ngươi hai vị tương trợ, nhất định có thể giúp ta truy hồi những cái kia bị mưu đoạt tiền tài. Gia Cát Cương nói, nhãn thần trở nên kiên định bắt đầu, ta từ trước đến nay thiện chí giúp người, cái này không trêu ai không chọc ai, lại có thể có người đến hại ta, thật sự là khinh người quá đáng. Lần này ta tuyệt không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Nô Tuấn hài lòng mà nói, không tệ nhãn thần, nhớ kỹ loại cảm giác này, tuyệt đối đừng lùi bước, nếu không ngươi coi như đem hai chúng ta hố. Gia Cát Cương gật đầu mạnh một cái, thần thái nghiêm túc chắp tay nói, Ninh Âm người trong thiên hạ cũng không phụ nô huynh. Nghe được cái này có chút quen thuộc kiểu câu, Nô Tuấn nhịn không được vui lên, tiếp lấy thu liễm lại nụ cười, nói ra, ta xem sổ sách thời điểm, phát hiện ngươi Trường An phố trên những cái kia cửa hàng còn không có bán đi, chúng ta trước đi qua khống chế lại trưởng quỹ cùng phòng thu chi, miễn cho nhường bọn hắn đem tài vật rời đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Tại Ngô Tuấn đề nghị dưới, mấy người rất nhanh thu dọn thỏa đáng trang phục, đỉnh đầu trời chiều đi tới thuộc trung thành trì bên trong. Đến Trường An phố bên trên, Ngô Tuấn dẫn đầu đi vào một nhà cửa hàng, vào cửa sau không nói hai lời, tìm tới trưởng quỹ chính là dừng lại đánh cho tên người, móc ra dây thừng đem hắn trói lại về sau, một nhà quét ngang qua. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Ngô Tuấn ba người liền hung thần ác sát đánh xuyên qua Trường An phố, theo đầu đường đánh tới cuối phố, không một người có dũng khí tiến lên ngăn cản. Trói lại cái cuối cùng trưởng quỹ về sau, Ngô Tuấn thật dài thoải mái một hơi, lau lau mồ hôi chán, một mặt thoải mái mà nói, Gia Cát huynh, may mắn không làm được mệnh, cái này 113 nhà cửa hàng trưởng quỹ toàn bộ cầm xuống. Gia Cát Cương cười gật đầu một cái, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, đột nhiên sắc mặt đại biến, trừng lên con mắt nói, Nô huynh ngươi trước các loại, nhà ta chỉ có 12 nhà cửa hàng a. Nô Tuấn, ba. Tại Nô Tuấn vẻ mặt sợ hãi, bị trói trên cây cột trung niên béo trưởng quỹ yếu ớt phát ra một tiếng động tĩnh, khóc không ra nước mắt nói, Cương thiếu gia ngươi nổi điên làm gì, em đẹp vì sao muốn nện tự mình cửa hàng a, mà lại ta nhà này cửa hàng là Lỗ Phương thiếu gia a. Gia Cát Cương định thần nhìn lại, rất nhanh nhớ tới cái này béo trưởng quỹ là ai, lúng túng tiến lên mở ra dây thừng, một bên bồi lễ nói, xin lỗi Mã trưởng quỹ. Đây đều là hiểu lầm, ngươi đây là ngộ thương, đợi chút nữa đi ta tiệm thuốc bên trong nắm căn nhân sâm, trở về hầm cái canh gà bồi bổ thân thể. Béo trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, dù sao cũng chính là đau hai ngày, tiểu lão nhân tự nhận xui xẻo, bất quá Cương thiếu gia ngươi đây rốt cuộc là hát đây ra a. Ngươi cửa hàng bên trong những này trưởng quỹ cẩn trọng, đem cửa hàng mở tốt như vậy, vì sao muốn như thế ngược đãi bọn hắn? Gia Cát Cương nghe béo trưởng quỹ là bọn hắn giải vây, càng thêm nghiệm chứng Ngô Tuấn suy đoán, trên mặt cơn giận dữ mà nói, đã bọn hắn đem cửa hàng kinh doanh tốt như vậy, vậy ta năm ngoái vì sao còn thua lỗ 30 vạn lượng bạc? Béo trưởng quỹ lập tức con ngươi co rụt lại, một mặt giật mình mà nói, cái này không thể đi, căn cứ tiểu lão nhân quan sát, những này cửa hàng năm ngoái nói ít cũng lợi nhuận 5 vạn lượng bạc, làm sao lại thua thiệt nhiều như vậy? Ta đang muốn đi qua hỏi một chút bọn hắn đây. Gia Cát Cương nói, cất bước đi ra ngoài cửa. Ngô Tuấn mắt nhìn cái kia béo trưởng quỹ, lập tức đi theo, nói ra, cái này trưởng quỹ kêu cái gì? Nhìn rất khôn khéo bộ dáng. Gia Cát Cương nói, vị này là Mã trưởng quỹ, bởi vì hắn ra đời thời điểm, trên trời tung bay một đóa bạch vân, cho nên lấy tên gọi Mã Thiên Phiêu. Ngô Tuấn một mặt lộn xộn, đột nhiên có chút hoài nghi lên Tây Thục cái này địa phương có phải hay không người cùng lấy tên quỷ tài. Rất nhanh, Gia Cát Cương liền tới đến đối diện chủ đoạn trang bên trong, nhìn xem bị trói trên cây cột tròm dâu dê trưởng quỹ, nghiêm nghị quát, ngươi đến tột cùng là thụ ai sai sử, đến đây nơi này giành gia sản của ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Gia Cát Cương trong tay ngưng tụ ra một đạo lôi quang, lại là đạo môn chính tông công pháp Ngũ Lôi Chính Pháp. Cái này trưởng tâm lôi một khi rơi xuống, đủ để cho hình người thần câu diệt, là một môn chỉ có tu vi đạt tới chân nhân cảnh giới, khả năng tu luyện này sát phạt công pháp. Nhìn thấy Gia Cát Cương trong tay ngưng tụ lôi quang, trong dâu dê trưởng quỹ lập tức sắc mặt đại biến, kinh hoàng mở miệng nói, Lục trưởng lão, là Lục trưởng lão phái tiểu nhân tới. Lục trưởng lão ở bên ngoài có cái con riêng, hắn muốn vì cái này con riêng lập một phần gia nghiệp. Hắn còn tìm lấy cớ nói ngài quá trẻ tuổi, nhiều như vậy tổ đế tại ngài trong tay, ngài nắm chắc không được, còn không bằng nhường hắn thay trưởng quản. Sau đó liền đem chúng ta những người này phái tới, âm thầm giành nhà của ngài sinh. Cương thiếu gia tha mạng à, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, sớm biết rõ Cương thiếu gia ngài là đạo môn chân nhân, đánh chết tiểu nhân cũng không dám đến a. Nghe hắn cung khai ra kẻ cầm đầu, Nô Tuấn Phi tốc ghi lại khẩu cung, sau đó vạch phá tay của hắn ấn cái thủ ấn, nói ra, trước lưu lại khẩu cung, miễn cho bọn hắn bị giết người diệt khẩu. Trong dâu dê trưởng quỹ nghe vậy, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, run lẩy bẩy run giọng hô, Cương thiếu gia cứu ta à, tiểu nhân tất cả đều cung khai, chỉ cầu ngài có thể bảo trụ tiểu nhân một cái mạng nhỏ. Cái kia đại trí tuệ Phật quốc vương tử cũng là Lục trưởng lão phái người giả mạo, người liền giấu ở Tây ngoại ô Bách Hoa viên bên trong, Lục trưởng lão con riêng cũng ở tại nơi này. Chương 95, nội thương. Chương 95, nội thương. Bách Hoa viên là gia cắt gia sản nghiệp, là thuộc trung cử âm nổi danh một chỗ thanh lâu, tụ tập thiên hạ các nơi nữ tử, danh xưng chỉ cần ngươi có thể để được địa phương danh tự, liền có thể tìm tới cho ngươi cái kia địa phương cô nương, cái này Tây thuộc chi địa, cũng coi như được một cái để cho người ta lấy làm kỳ đề tài câu chuyện. Màn đêm phía dưới, Bách Hoa viên bên trong bóng người giao thoa, ca múa mừng cảnh thái bình, khắp nơi đều tràn ngập ngập trong vàng son khí tức. Giả sơn bóng mờ bên trong, ba đạo người mặc y phục dạ hành bóng đen nô đầu ra, hướng phía một chỗ giường cột chạm chỗ lầu các nhìn lại. Căn cứ cái kia tròm dâu dê trưởng quỹ bàn giao, cái kia giả mạo vương tử đi lừa gạt người liền giấu ở nhà này Kim Phượng lâu, cùng Lục trưởng lão con riêng Gia Cát Cựu cả ngày uống rượu làm vui. Nhìn xem trong lầu chiếu vào trên cửa sổ phóng đãng hình hài bóng người, Gia Cát Cương liền một trận nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hoa đều là tiền của ta. Nô Tuấn một mặt cảm động lây bộ dáng, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, ta có thể hiểu được. Số tiền này bên trong cũng có ta một phần mười. Gia Cát Cương im lặng trợn mắt chừng một cái, đang muốn nói chuyện, đống nhiên cửa phòng mở ra, hai cái nô bộc ăn mặc người mang một cái bao tải ra, hướng phía hậu viện mà đi, nhìn kỹ, bao tải trên còn nhuộm dòng máu, chậm rãi theo bao tải nhỏ giọt xuống. Bên trong đựng là người. Gia Cát Cương nhãn thần khẽ run lên, một mặt không dám tin thấp giọng nói. Nô Tuấn nhìn qua bao tải trên dần dần hội tụ âm khí, sắc mặt âm trầm mà nói, là cái cô nương, đã chết. Mặc dù sớm nghe nói loại này nơi trốn che giấu chuyện xấu, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được muốn làm thịt những cái kia xuất sinh. Tần Nguyệt Nhi ngóng nhìn một cái Ngô Tuấn, nói ra, ta đến. Tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, vượt trên Bách Hoa viên bên trong tất cả ồn ào thanh âm. Theo sát lấy, một đạo sáng chói như tinh hà kiếm khí hoành không xuất thế, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía Kim Phượng lâu thốt nhiên chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Kim Phượng lâu bị cự kiếm một phân thành hai, lầu các đứt gãy chỗ, lộ ra bên trong thất kinh đám người. Không biết là ai dẫn đầu phát ra rít lên một tiếng, cả lầu bên trong lập tức loạn thành hỗn loạn. Tới gần thang lầu đám người rối rít hướng phía dưới lầu chạy tới, người người chen loạn cả một đoạn. Lúc này, một cái quần áo không chỉnh tề thanh niên cầm trong tay roi theo trong sương phòng đi ra, tức giận quát, ai có thể nói cho ta, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Một cái thân hình tráng hán khôi ngô đi đến đây, hoảng sợ nói, Lâu thiếu gia, có một cái kiếm đạo cao thủ tập kích Kim Phượng lâu, tối thiểu là cảnh giới tông sư. Gia Cát Cửu cả giận nói, ai cho hắn là gan, dám đến ta Gia Cát gia địa bàn Dương Ai? Vừa mới dứt lời, Tần Nguyệt Nhi băng lãnh thanh âm liền tại cửa sổ vang lên, ta là Hoàng Thành Ti bắt yêu người Tần Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ liên quan đến một cọc hung sát án cùng một cọc lừa gạt án, đi với ta một chuyến đi. Gia Cát Cửu hoảng sợ quay mặt lại, cảm nhận được Tần Nguyệt Nhi trên thân nồng đậm sát khí, không khỏi ra đầu tê dần, nói ra, cái gì bắt yêu người, ngươi quản cũng quá rộng đi. Nơi này là ta Gia Cát gia sản nghiệp, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. A Bân. Tại Gia Cát Cửu trong tiếng kêu ầm ĩ, bốn cái võ giả ăn mặc người đem Gia Cát Cửu ngăn ở sau lưng, riêng phần mình lộ ra vũ khí, như lâm đại địch nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi trong tay chạm yêu kiếm lật một cái, một tiếng kiếm minh tranh vang lên, nhường mấy người không tự chủ được lui ra phía sau một bước, mặt không chút thay đổi nói, đại hạ luật thứ 193 đầu, bao che tội phạm, cùng kỳ đồng tội. Mấy cái võ giả liếc nhau, A Bân cắn răng nói, ngăn chặn nàng một lát, viện binh lập tức tới ngay. Nói đi, đại đao trong tay một đao bổ ra, một đạo đao khí buôn tập mà ra, đảo mắt đi tới Tần Nguyệt Nhi trước người. Tần Nguyệt Nhi tiện tay một kiếm vung ra, trong nháy mắt đem đao khí đánh tan, kiếm khí lướt qua, A Bân trong tay bảo đao lên tiếng đứt gãy, ngực đột nhiên hiện ra một đạo vết kiếm, tiên huyết cuồn cuộn nằm xuống đất. Nhìn thấy tiên thiên cảnh A Bân liền một chiêu cũng không có đón lấy, ba cái võ giả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tại Tần Nguyệt Nhi băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, không tự chủ được tránh ra đạo lộ. Lúc này, Gia Cát Cửu đã sợ đến hai chân run lên, run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cùng lúc đó, Gia Cát Cương mang theo một cái hôn mê nam tử đi tới, nghiêng qua mắt bị dọa co quắp Gia Cát Cửu, nói ra, ta vị này nghĩa huynh cũng tìm được, có thể đi cùng Lục trưởng lão đến từ đường trước đối chất. Cái gì đối chất? Gia Cát Cương ngươi điên rồ, ngươi làm sao dám đến Bách Hoa Viên náo sự? Lúc này, một cái uy nghiêm bên trong sen lẫn kinh hoàng thanh âm vang lên. Một cái râu ria hoa râm, mỏ nhọn lôi công mặt gầy còm lão đầu theo dưới lầu bay người lên đến, đi tới trước mắt mọi người. Nhìn xem trên đất Gia Cát Cửu, lão đầu đưa tay liền muốn đi đỡ lên hắn đến, bị Tần Nguyệt Nhi một đạo kiếm khí chém ra, sắc mặt khó coi thu tay về. Gia Cát Cửu nhìn thấy lão đầu đến, lập tức kích động kêu lớn lên, "Cha, cứu ta!" Lão nhân này chính là Gia Cát gia Lục trưởng lão, Gia Cát Chính, trước đó Ngô Tuấn bọn người đi Trường An phốn đến cửa hàng thời điểm, hắn liền đã ý thức được không tốt, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Tuấn bọn hắn sẽ như thế lớn mật, cũng dám xông thẳng Bách Hoa Viên. Phải biết cái này Bách Hoa Viên mặc dù là hắn tại trưởng quản, nhưng trên thực tế thế nhưng là tộc trưởng sản nghiệp a. Ngô Tuấn bọn người như thế gan to bằng trời, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn nghe được động tĩnh sau vội vàng chạy đến, cuối cùng nhưng vẫn là chậm một bước. Lục trưởng lão nhìn thoáng qua trên mặt cơn giận dữ Gia Cát Cương, thản nhiên nói, "Gia Cát Cương, ngươi cấu kết ngoại nhân phá hư tộc ta sản nghiệp, phải bị tội gì a?" Gia Cát Cương cười lạnh một tiếng, "Không biết rõ, ta cái biết rõ ức hiếp đồng tộc, nhu đoạt tộc nhân tài sản, muốn bị cầm trách 100, tại từ đường trước bạo chiếu 3 ngày." Lục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Cha ngươi còn sống thời điểm, chính là như vậy dạy ngươi nói chuyện." Gia Cát Cương bình tĩnh cười một tiếng, "À, cha ta vốn là không lấy bác học lấy sưng, tự nhiên không cách nào dạy dỗ ta như thế nào nói chuyện với xuất sinh, không giống Lục trưởng lão ngươi dạng này có bản lĩnh, liền xuất sinh đều sinh đắc ra." Lục trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng nói, "Cha ngươi đi sớm, đối ngươi bỏ bê quản giáo, hôm nay ta liền thay hắn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết rõ cái gì gọi là quy củ." Tiếng nói rơi xuống đất, Lục trưởng lão hai tay tách ra, một tấm kim quang lấp lánh bát quái đồ xuất hiện ở trước người, hướng phía Gia Cát Cương trước người đẩy ra. Cùng một thời gian, Gia Cát Cương vác tại sau lưng tay phải bỗng nhiên nâng lên, một cái trưởng tâm lôi hướng phía trước người đánh tới. Một đạo lôi quang phát sau mà đến trước, vang một tiếng phá vỡ bát quái đồ, tại Lục trưởng lão không dám tin ánh mắt bên trong, hung hăng đập vào hắn trên ngực. Phịch một tiếng trầm đục qua đi, Lục trưởng lão cả người lảo đảo lui lại tàn bộ, một ngụm tiên huyết chảy ra, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Cương nói, "Không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến chân nhân cảnh giới, xem ra tất cả mọi người xem nhẹ ngươi." Gia Cát Cương thấy mình tụ lực đã lâu một chiêu cũng không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại, sắc mặt không khỏi trở nên trịnh trọng lên, nói ra, "Lục trưởng lão cũng là thâm tàng bất lộ a, tại tông sư cảnh bên trong, có thể thắng ngươi người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Lời này mặc dù là hướng về phía Lục trưởng lão đang giảng, thực tế thì là đang nhắc nhở Tần Nguyệt Nhi coi chừng. Tần Nguyệt Nhi nghe xong nhãn thần ngưng tụ, bóp cái kiếm quyết, tay trái cũng làm kiếm chỉ dán tại trên thân kiếm, nhường tự thân kiếm ý nâng cao một bước. Cảm thụ được Tần Nguyệt Nhi trên thân kinh khủng kiếm ý, Lục trưởng lao hét to một tiếng, càn khôn bắt quái đồ. Trước người lại lần nữa ngưng tụ ra một tấm bắt quái đồ, so với lúc trước đối phó Gia Cát Cương thời điểm càng thêm ngưng thực. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. "À, Lục trưởng lão ngươi bị nội thương, lại không kịp thời trị liệu, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng a." Chương 96, là tự sát. Chương 96, là tự sát. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngô Tuấn, Lục trưởng lão nhãn thần có chút ngưng tụ, bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, chỉ bằng các ngươi ba người, còn không về phần dọa lùi lão phu. Ngô Tuấn lộ ra một bộ hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú biểu lộ, giải thích, "Ta là y sư, làm sao lại cầm cái này sự tình mở ra cho đùa, ngươi là thật thụ nội thương rất nặng." Lục trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Ha ha, ta gặp qua không ít y sư, nhưng xuyên y phục dạ hành y sư ta còn thực sự là lần đầu gặp." Ngô Tuấn cúi đầu mắt nhìn trên người y phục dạ hành, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, chửi bậy nói, ta liền nói không mặc cái đồ chơi này đi, bây giờ người ta đều không tin ta là y sư. Nói quay lại mặt, nghiêm túc giải thích bắt đầu. Gia Cát Minh lôi pháp chính là ngũ tạng chi khí biến thành, lôi pháp đánh ngươi thể nội về sau, trong nháy mắt đưa tới trong cơ thể ngươi ngũ hành mất cân bằng. Lại thêm ngươi nguyên bản liền thận hư, tâm hỏa nấu thận thủy, chỉ sợ không bao lâu, ngươi liền sẽ sấy khô thành một bộ thây khô. Lục Trường Lao sắc mặt có chút biến đổi, mặc dù hắn tu hành là võ đạo, nhưng căn cơ lại là gia cắt gia bắt quái đồ, đối với ngũ hành mà nói cũng hết sức hiểu rõ, biết rõ Ngô Tuấn nói có chút đạo lý. Nhất là tại Ngô Tuấn một cái nhìn ra hắn thận hư về sau, trong lòng lập tức liền thấp thỏm. Mặc dù hắn tạm thời cảm giác thể nội thương thế 10 điểm bình thường, nhưng gia cắt cương dùng thế nhưng là Bạch Vân Quán Ngũ Lôi chính pháp, vốn là hiếm thấy đạo môn tuyệt học, nói không chính xác thật có cái gì điểm đặc biệt, có thể đem hắn chậm rãi ngao thành thây khô. Nhìn xem Lục Trường lão có chút biến ảo sắc mặt, Ngô Tuấn nở nụ cười, nói ra, Lục Trường lão không tin có thể tự mình nghiệm chứng một cái, ấn ở ngươi huyệt mạng môn, dùng chân khí vò hai vòng, ngươi thử một chút có thể hay không cảm giác được nói nói. Lục Trường lão nửa tin nửa ngờ đưa tay ấn đi lên, chân khí chạm đến huyệt vị, lập tức cảm giác được một trận rất nhỏ đâm nói, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Ngô Tuấn tiếp tục nói ra, đem chân khí đâm vào eo dương quan, đau đớn liền sẽ tăng lên. Lục Trường lão y theo lối nói của hắn, quả nhiên cảm giác tự mình thận bộ đau đớn tăng lên, không khỏi hút miệng khí lạnh. Ngô Tuấn tiếp tục nói, tiếp theo là dùng chân khí nén huyệt thận du, cái này một cái sẽ tăng đau. Lục Trường lao chiếu theo pháp luật hành động, lập tức đau đến chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ngô Tuấn tiếp lấy nói ra, sau đó là huyệt thái dương, dùng ngón tay trỏ đâm vào ba tấc thử một chút. Lục Trường lao đem ngón trỏ chống đỡ huyệt thái dương, liền muốn đâm vào. Đương nhiên, hắn phản ứng lại không đúng, hung dữ trừng mắt về phía Ngô Tuấn, giận tím mặt nói, lời trẻ con tiểu nhi, ngón tay đâm vào huyệt thái dương, lão phu còn thế nào mạng sống? Ngô Tuấn gặp hắn thế mà không mắc mưu, không khỏi lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, chợt cao giọng hô, Nguyệt Nhi, Gia Cát Huynh, cùng tiến lên. Nói đã một quyền đánh ra, một đạo hỏa long quyền bay tứ tung mà ra, hướng phía Lục Trường lão ngực đánh tới. Lục Trường lão hai tay đẩy, một tấm bắt quái đồ bay ra, đem hỏa long quyền vá nát. Cùng một thời gian, Tần Nguyệt Nhi kiếm khí đánh tới, Lục Trường lão nghiêng người lóe lên, kiếm khí giáng ngực bay qua, đem hắn quần áo mở ra một cái lỗ hổng. Không đợi hắn phản kích, Gia Cát Cương thân hình quỷ dị biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã đi tới Lục Trường lão phía sau, một cái trưởng tâm lôi hướng hắn cái hốt đánh tới. Lục Trường lão ra đầu tê dại một hồi, vội vàng nghịch phản bắt quái, một tấm phản bắt quái đồ bỗng dưng tại sau lưng hiện. Bắt quái đồ đụng vào lôi pháp, ầm vang vỡ vụn ra, Lục Trường lão cũng bị đánh một cái lảo đảo, choáng đầu hoa mắt ngã ngồi tại phía trước trên ghế, miệng lớn hoẹ lên mau tới. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, vốn cho là được cứu ra cắt cựu trong nháy mắt dọa đến đái ra, lộn nhào liền muốn trốn đi. Tần Nguyệt Nhi tay phải vung lên, trường kiếm giáng tại hắn trên cổ, lạnh giọng hỏi, không ai có thể cứu ngươi, ta hỏi ngươi đáp, vừa mới cái kia khiêng đi ra nữ tử, có phải hay không là ngươi giết? Ra cắt cựu run rẩy nói, vâng vâng vâng, là ta giết, bất quá ta có thể đền bù nàng người nhà, ta có thể cho nàng người nhà 500 lượng bạc, bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần băng lãnh mà nói, ngươi thừa nhận liền tốt, giết người thì đền mạng, giữ lại những số tiền kia mua cho mình phó tốt quan tài đi. Gia Cát Cửu dọa đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, vội vàng cầu xin tha thứ, cô nãi nãi tha mạng à, cha, cứu ta à. Trọng thương phía dưới, Lục Trưởng lao rốt cuộc không có lúc trước cường ngạnh, một mặt hoảng sợ mà nói, ngươi không thể giết hắn, hắn cũng là Gia Cát gia người. Nơi này là Tây Thục, nơi này là Gia Cát thế gia Bách Hoa Viên, giết hắn, các ngươi mơ tưởng sống mà đi ra đất thủ. Tần Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía Lục Trưởng lão, một mặt lạnh lùng nói ra, ta là dựa theo đại hạ luật làm việc, ngươi lại dùng quyền thế đến uy hiếp ta, cái này rõ ràng là không nói đạo lý. Lục Trường lão ngoài mạnh trong yếu mà nói, tại đất thục, nhóm chúng ta Gia Cát gia chính là thiên, nhóm chúng ta Gia Cát gia nói lời chính là đạo lý. Ngươi tốt nhất cho ta thả thông minh một điểm, nhóm chúng ta Gia Cát gia trả thù, không riêng ngươi tiếp nhận không được lên, còn có thể liên lụy cha mẹ của ngươi sư trưởng cũng đi theo bị tội, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm lại động thủ. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, có chút khó khăn gật đầu, nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ nói cho bọn hắn gia tăng chú ý. Nói xong một kiếm vung ra, Gia Cát Cửu đầu người nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Cửu Nhi, Lục Trường lão bi thống cao giọng hô một tiếng, nhìn con mình đầu người, lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng, thân thể phát run nói, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết hắn? Tần Nguyệt Nhi thu hồi trường kiếm, có chút do dự đi tới Ngô Tuấn bên người, cẩn thận nghiêm túc hỏi, Ngô Tuấn, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Ngô Tuấn mỉm cười, ngươi là theo quy củ làm việc, nếu ai không nói đạo lý tới tìm ngươi phiền phức, liền giao cho ta xử lý, dù sao ta thế nhưng là hộ lý chuyên nghiệp. Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, mặt giãn ra cười nói, ừm. Đúng lúc này, mấy đạo kim quang phi tốc hiện lên. Quang mang tán đi, mấy cái bóng người xuất hiện ở trong lầu. Cầm đầu một người người mặc tử bào, mặt như táo đỏ, cần dài ba thước, dung mạo rất là uy vũ, khí độ một phái sâm nghiêm. Gia Cát Cương nhìn người tới, lập tức trở nên cung kính, tiến lên hai bước hành lễ nói, Gia Cát Cương, gặp qua gia chủ. Tần Nguyệt Nhi thấp giọng cho Ngô Tuấn giới thiệu nói, cái này râu dài lão đầu là Gia Cát thế gia gia chủ, Gia Cát không phải. Nghe nói hắn là đệ ngũ cảnh cao thủ, bất quá chưa hề có người gặp hắn xuất thủ, thực lực cụ thể như thế nào không ai biết rõ. Gia Cát không phải quét mắt Tần Nguyệt Nhi cùng Ngô Tuấn, thu tầm mắt lại nói, sự tình ta đã biết rõ cái đại khái, Lục Trưởng lão Gia Cát chính hành vi không ngay thẳng, âm thầm mưu đoạt đồng tộc tài sản, hiện từ bỏ hắn trưởng lão chức vị, phạt bế môn hối lỗi 3 năm. Cái này phán quyết các ngươi có thể phục. Lục Trưởng lão sắc mặt trắng bệch mà nói, Gia Cát Chính, nguyện ý nghe theo tộc trưởng xử trí. Gia Cát Cương thì là nhíu mày mà nói, tộc trưởng, y theo tộc quy, còn giống như phải phạt hắn trượng hình 100, tại từ đường trước bạo chiếu 3 ngày. Gia Cát không phải nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, những năm này hắn đánh cắp ngươi không ít gia sản, bây giờ nên tất cả đều trả về cho ngươi, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn cái gì đền bù sao? Gia Cát Cương nghe, sắc mặt không khỏi trở nên có chút u ám. Hắn nghe hiểu tộc trưởng ý tứ, Lục trưởng lão là tộc trưởng người, tộc trưởng muốn vì đó bảo toàn mặt mũi, về sau còn hữu dụng chỗ. Muốn đền bù có thể, nhưng muốn công bằng, đó chính là mơ mộng hão huyền. Gia Cát Cương bóp bóp nắm tay, cuối cùng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy liền thỉnh tộc trưởng đem tòa này Bách Hoa Viên ban cho Điệt Nhi đi. Gia Cát không phải trên mặt lúc này lộ ra mỉm cười, cương vị nhân huynh thiên tư thông minh, 30 tuổi liền đột phá đến chân nhân cảnh giới, hảo hảo thu liễm một cái chơi tâm, tương lai nhất định có thể trở thành ta Gia Cát gia của trụ. Bách Hoa Viên giao cho ngươi quản lý, bá phụ rất yên tâm. Nói xong, trên mặt nụ cười dẫn Lục trưởng lão bọn người đi xuống lầu. Đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi, Gia Cát Cương một bộ thất lạc bộ dáng, nhìn xem Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi hai người, có chút cam chịu mà nói, ta có phải hay không để các ngươi rất thất vọng, không cần gạt ta, ngay cả ta cũng đối với mình rất thất vọng. Toàn bộ Gia Cát gia đã theo dễ trên mục nát ta. Ngô Tuấn nói, cái nát kỳ thật không quan trọng, chỉ cần hạt giống vẫn còn, liền có thể tỏa ra mới sinh cơ, ta cảm thấy Bách Hoa Viên chính là cái rất tốt bắt đầu. Gia Cát Cương sửng sốt một lát, trong mắt một lần nữa tỏa ra thần quang, biểu lộ kiên định nhìn về phía Ngô Tuấn nói, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngô Tuấn xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, nếu là Lục trưởng lão không bị mang đi, mà là giao cho ta trị liệu, có thể hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Gia Cát Cương có chút sững sờ, tiếp lấy một mặt cổ quái nhìn về phía hắn, ngươi trên người Lục trưởng lão động tay động chân. Ta thân là một cái y sư, làm sao có thể tại trên người bệnh nhân làm tay chân. Ngô Tuấn bất mãn mắt nhìn Gia Cát Cương, biện giải cho mình nói, các ngươi vừa mới không phải đều ở đây sao, ta cũng không có động đậy hắn một cái ngón tay, rõ ràng là chính hắn ở trên người một trận ấn loạn, nhường bệnh tình tăng thêm. Coi như nói toa tiền, cái này cũng thuộc về là tự sát đi. Gia Cát Cương, ngươi lợi hại, ngươi nói tính toán. Cùng lúc đó, Lục trưởng lão đi theo Gia Cát không phải sau lưng, một mặt tức giận bất bình mà nói, tộc trưởng, việc này là ta làm không đúng, cho ngài mất thể diện. Nhưng ta nhất định phải giết kia hai cái bắt yêu người, là Cửu Nhi báo thủ, còn xin tộc trưởng không muốn ngăn cản. Gia Cát không phải dừng lại bước chân, dùng một loại cổ quái nhãn thần nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Lục trưởng lão hơi sững sờ, chẳng lẽ nàng là cái nào thế gia đích hệ huyết mạch? Gia Cát không phải khẽ thở dài, nàng không phải cái nào thế gia dòng chính, nhưng nàng có cái so thế gia lợi hại hơn phụ thân, một người một kiếm, có thể địch một nước chi binh, bị người trong giang hồ tôn xưng là hiệp khôi. Về sau ngươi nghĩ đối người trước khi động thủ, nhất định phải trước điều tra một cái thân phận của bọn hắn, hoa này không được nhiều thời gian dài. Đối mặt cha có thể địch nước Tần Nguyệt Nhi, Lục trưởng lão mặc dù ghi hận trong lòng, nhưng lại không thể thế nhưng, cuối cùng cắn răng, đầy mắt không cam lòng mà nói, đa tạ tộc trưởng đề điểm, ngu đệ biết rõ. Nói xong, liền tại Gia Cát không phải rung động ánh mắt bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một bộ thây khô. Chương 97, nhu trí hơn người. Chương 97, nhu trí hơn người. Ta không muốn bắt yêu A Kim Hoa thần y. Chương 97, nhu trí hơn người. Trong phòng nghị sự, Lục trưởng lao thi thể được trưng bày tại một cái giường gỗ bên trên, phảng phất bị lửa than nướng qua, trên thân còn mang theo cháy đen vết tích, hình dung 10 điểm kinh khủng. Gia Cát không phải bọn người vây quanh ở thây khô trước, đánh giá cẩn thận. Tại Gia Cát không phải tay trái bên cạnh, đứng đấy một cái hơn 20 tuổi, người mặc tiên hạc đạo bào thanh niên, tán thưởng nói ra, Bạch Vân Quán Lôi Pháp quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù Lục trưởng lão đem Càn Khôn Bát Quái đồ luyện đến nghịch phản Càn Khôn cảnh giới, cũng ngăn không được cái này Lôi Pháp nhập thể. Gia Cát không phải nhàn nhạt gật đầu, xem ra ta cuối cùng vẫn là xem thường Gia Cát Cương, thực lực đến loại này tình trạng, đã có thể làm ta Gia Cát gia trưởng lão. Thanh niên mỉm cười, Lục trưởng lão là chết bởi Lôi Pháp, lại cũng không là Gia Cát Cương giết. Gia Cát không phải nghi hoặc ồ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía thanh niên, vậy hắn là thế nào chết? Lục trưởng lão tử trạng, nhìn đích thật là bị Lôi Pháp giết chết. Thanh niên duỗi ngón tay chỉ Lục trưởng lão trên người mấy cái huyệt vị, nói ra, mấy cái này huyệt vị đốt cháy khét vết tích tương đối rõ ràng, đồng thời tại thận bộ vị, nếu ta không có đoán sai, Lục trưởng lão hẳn là bị người đè xuống mấy cái này huyệt vị, dẫn đến thể nội ngũ hành mất cân bằng, bị tâm hỏa nấu làm mà chết. Gia Cát không phải mắt nhìn thanh niên này, hài lòng gật đầu, Khổng Phương suy đoán của ngươi là đúng, cùng Gia Cát Cương cùng nhau trong đám người có cái y sư, tên là Ngô Tuấn, Lục trưởng lão hẳn là bị hắn âm thầm gây thương tích. Thanh niên này tên là Gia Cát Khổng Phương, chính là hắn cháu ruột, 5 tuổi bái nhập Thục Sơn đạo môn lãnh tụ Ngọc Thanh Tử môn hạ, 20 tuổi cũng đã là đạo môn chân nhân, đồng thời mưu trí hơn người, chính là Gia Cát thế gia đại tân sinh bên trong không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Nghe được Ngô Tuấn danh tự, Gia Cát Khổng Phương trong mắt lóe lên một tia sáng, nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, Ngô Tuấn chính là cùng đi Tam hoàng tử đi Tây vực thỉnh kinh người kia đi. Gia Cát phi đạo, đích thật là hắn, đại khái hắn đã đem Tam hoàng tử đưa đi Tây vực, hiện tại ngay tại hồi kinh phục mệnh trên đường. Gia Cát Khổng Phương lắc đầu, Tây vực chư quốc chính vào thời điểm hỗn loạn, Tam hoàng tử cho dù có đốc cũng không có khả năng ở lại nơi đó tu hành, mà lại từ Tam hoàng tử ly kinh về sau, bệ hạ liền điều Triệu Lam Lây núi quân vào kinh thành thay quân, hiển nhiên là tại phòng bị ai. Gia Cát không phải nhiều hứng thú đuổi theo hỏi, ngươi cảm thấy bệ hạ tại phòng bị ai? Gia Cát Khổng Phương cười một tiếng, tự nhiên là nhóm chúng ta tứ đại thế gia, kia cái gọi là Tàng Phong Các dư nghiệt, hẳn là còn không vào được bệ hạ pháp nhãn. Nhị thúc ngươi có hay không nghĩ tới, Tam hoàng tử đi Tây vực thỉnh kinh, vì sao bên người muốn tùy hành một cái y sư? Khả năng bệ hạ là sợ Tam hoàng tử trên đường sinh bệnh, đặc biệt ban ân cho hắn. Nói như vậy đến cũng được, bất quá Điệt Nhi gần nhất theo đạo môn bên trong dò thăm một tin tức, kinh thành náo động đêm đó, bệ hạ cũng gặp chuyện, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Ngươi nói là, Tam hoàng tử bọn hắn chuyến này căn bản không phải đi Tây vực thỉnh kinh, mà là đi là bệ hạ xin thuốc. Có khả năng này. Thúc cháu hai người nhìn nhau, Gia Cát không phải trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Khổng Phương, ngươi đi dò xét một cái bọn hắn." Gia Cát Khổng Phương mỉm cười gật đầu, Điệt Nhi cũng đang có ý này. Cùng lúc đó, Nô Tuấn Chính một mặt hưng phấn đứng tại Trường An phố bên trên, chỉ huy mấy cái tiểu nhị đem nhân tâm đường thuộc trung cửa hàng bảng hiệu phụ lên cửa đầu. Gia Cát Cương cầm lại tự mình tổ đế về sau, thực hiện ước định muốn cho Nô Tuấn một phần 10 rút thành, Nô Tuấn liếc thấy lên cái này tiệm thuốc, đem cải thành nhân tâm đường chi nhánh. Nhìn xem bảng hiệu treo đang, Nô Tuấn hỉ khí dương dương phủi tay, mỗi cái tiểu nhị phát một cái hồng bao, nói ra, các ngươi cố gắng làm, bán thuốc tiền cho các ngươi trích phần trăm, quá niên quá tiết còn có tiền thưởng, ta cũng bàn giao cho các ngươi hồ trưởng quỹ, nếu là hắn cắt xén các ngươi tiền bạc, trực tiếp đi tìm Gia Cát Cương, nhường hắn cho các ngươi làm chủ. Mấy cái tiểu nhị nói cảm ơn liên tục, mỗi người nói câu cắt tường lời nói, riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Nô Tuấn tiến đến tiệm thuốc, đại mã kim đao hướng công đường ngồi xuống, bày ra một bộ ngồi xem bệnh lang trung bộ dạng, vì có thể hù dọa người, còn cố ý mang lên trên một bộ hoa dâm giả râu ria, để cho mình có vẻ già vẫn trắng kiện, xem xét liền rất biết bảo dưỡng bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi ở một bên ăn Nô Tuấn vì khai trương đại cát, đặc biệt trưng ra vui bao, một bên cổ quái mà nói, nhà khác tiệm thuốc đều là xem bệnh miễn phí, bán thuốc lấy tiền, làm sao đến ngươi nơi này hoàn toàn trái ngược. Nô Tuấn nghiêng đi qua một cái, giải thích nói, chỉ cần lao thiên gia bố thí bệnh nhân cho ta trị liệu, ta liền miễn phí tặng thuốc, cái này kêu là thi y tặng thuốc. Khai trương thứ một ngày thi y tặng thuốc, là nhóm chúng ta nhân tâm đường tổ hấn, tổ tông không thể trái a. Tần Nguyệt Nhi nửa tin nửa ngờ nói, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta. Nô Tuấn gặp nàng thế mà không tin, không khỏi cảm thán một tiếng thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, tiếp lấy móc ra tiệm thuốc bên trong chân chính sổ sách nhìn lại. Lúc này, một cái dáng vóc cao thanh niên theo ngoài cửa đi đến, tại trong tiệm quét mắt, hỏi, Nô Tuấn đại phu không ở đây sao? Nô Tuấn nhãn thần sáng lên, tại hạ là được. Người tới chính là Gia Cát Khổng Phương, nghe được Nô Tuấn trả lời, quay sang nhìn lại, khẽ cau mày nói, tại hạ Gia Cát Khổng Phương, đặc biệt đến đây tiếp Nô Tuấn đại phu. Ngươi thật sự là Ngô đại phu, thế nhưng là ta nghe nói Ngô đại phu không có ngươi như thế giả à? Nô Tuấn một cái lấy xuống giả râu ria, nghiêm túc nói, hiện tại trẻ đi, công tử mời ngồi, đem tay phải vươn ra đến, ta trước vì ngươi xem bệnh một cái mạch. Nhìn xem làm việc xuất nhân ý biểu Nô Tuấn, Gia Cát Khổng Phương không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy ngồi xuống, đưa tay phải ra nói, xin em. Nô Tuấn mỉm cười đem ngón tay đắp lên hắn trên mạch môn, nhắm mắt nghe một lát, thần khắp nơi nói ra, công tử ngươi là tu luyện đạo môn công pháp đi, đạo môn công pháp chú trọng đối thân thể bảo dưỡng, bởi vậy trong cơ thể ngươi ám thương ít, các loại ta mở mấy uống thuốc cho ngươi ăn, cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ, công thể viên mãn, ngày khác hợp lý phi thăng cũng không phải không có khả năng. Gia Cát Khổng Phương trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói ra, Nô đại phu không hổ là bệ hạ ngự bút ban cho diệu thủ nhân ý, ý thế mà chỉ bằng vào bắt mạch liền có thể nhìn ra ta công thể có thiếu, thật khiến cho người ta khâm phục. Nô Tuấn mở mắt ra, lộ ra một bộ thụ dụng biểu lộ, cầm bút lên viết lên phương thuốc, một bên cười nói, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiếp lấy đem phương thuốc giao cho hắn, nói, thành huệ hai lựa bạc. Nô, xem ra tiểu đệ thân thể này cũng không phải rất đáng tiền a. Gia Cát Khổng Phương cười trêu ghẹo một câu, tiếp nhận phương thuốc mắt nhìn, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Bối mâu tư xuyên, đương quy các loại dược tài ngược lại là rất phổ biến, nhưng hướng phương thuốc bên trong thêm đoạn trường thảo, không tước gan những này độc dược là cái gì ý tứ? Đây là sợ bệnh nhân ăn không chết sao? Chẳng lẽ nói Ngô Tuấn mặt ngoài là mở tiệm thuốc, kỳ thật sau lưng còn kinh doanh một nhà quan tài cửa hàng, muốn phương đông không sáng phương tây hiện ra. Gia Cát Khổng Phương sắc mặt có chút trầm xuống, cảm giác Ngô Tuấn đã nhìn ra thân phận của hắn cùng mục đích tới nơi này, đang cố ý bắt hắn tìm vui vẻ. Phát giác được Ngô Tuấn mưu trí hơn người, không kém chính mình, trong lòng hắn run lên, cảm giác tự mình lần này tới có chút liều lĩnh, lô mãng, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, "Ngô đại phu, sau này còn gặp lại." Ngô Tuấn gặp hắn không chậm trễ chút nào quay người rời đi, không khỏi có chút sững sờ, thuộc trung bệnh nhân làm sao liền nhìn cái bệnh cũng chơi không. Lúc này, Gia Cát Cương từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Gia Cát Khổng Phương cầm phương thuốc vội vàng bóng lưng rời đi, không khỏi nhãn tình sáng lên, một mặt hưng phấn bu lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi thuốc này ăn hết mấy ngày gặp hiếu, ta tốt sớm chuẩn bị phần tự tiền. Ừ ba. Nô Tuấn sửng sốt một lát sau, rốt cục nghe hiểu Gia Cát Cương ý tứ, nhãn thần lạnh lùng nhìn người trước mắt này, cảm giác hắn giống như đột nhiên có chút bị cảm nắng dấu hiệu. Chương 98, phong thấp xương đau nhức. Chương 98, phong thấp xương đau nhức. Lúc xế trưa, Gia Cát Khổng Phương về tới phòng nghị sự phụ mệnh, biểu lộ như lâm đại địch. Gia Cát Phi chính nhìn xem cái này kỳ tài ngút trời Điệt Nhi, không khỏi sinh ra một chút kinh ngạc, hỏi, chuyến này gặp được phiền thoái. Gia Cát Khổng Phương nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái thở dài, cái này Ngô Tuấn y thuật cao siêu, chỉ bằng vào xem mạch liền nhìn ra ta công thể tồn tại thiếu hụt, đồng thời trí tuệ hơn người, liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của chúng ta, khó trách bệ hạ lại phái hắn đi Tây vực tìm thuốc. Gia Cát Phi nhãn thần sáng lên, bệ hạ thật bệnh nặng rồi. Gia Cát Khổng Phương hỏi ngược lại, nếu không phải bệ hạ bệnh nặng, hắn sao bỏ được như thế bảo mệnh lương y chính ly khai bên người? theo tiểu chất xem ra, chúng ta vị kia bệ hạ cứu mạng thần dược, hẳn là ngay tại vị này Ngô đại phu trên thân. Gia Cát Phi khẽ nhíu mày nói, như Ngô Tuấn thân phụ nặng như thế gánh, làm sao lại phức tạp, nhúng tay Gia Cát Cương sự tình. Huống hồ hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, liền không sợ làm trễ nải bệ hạ bệnh tình. Gia Cát Khổng Phương cười nhạt một tiếng, bên này là hắn chỗ cao minh, hắn trên con đường này làm việc rêu rao, không che giấu chút nào hành tung, như thế làm việc, lại có ai sẽ nghĩ tới hắn thế mà thân hệ nhất quốc chi quân tính mệnh an nguy đây. Gia Cát Phi hít sâu một hơi, nhãn thần lập tức lạnh xuống, kẻ này tâm cơ thâm trầm như vậy, hiện tại chưa trừ diện, ngày sau tất thành họa lớn. Gia Cát Khổng Phương cười cười, nói ra, đi qua Tây Thục, chính là Lý gia địa bàn, chỉ cần thả ra tin tức, tự sẽ có người thay nhóm chúng ta động thủ. Gia Cát Phi lộ ra một cái nụ cười vui mừng, tán thưởng nói, Khổng Phương kế này, rất hợp tâm ta. Tây Thục chi địa bị dãy núi ngăn cách, chiếm cứ địa lợi chi tiện, tiến có thể công lui có thể thủ, nhường Lý gia đi đánh tiền tiêu, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Gia Cát Khổng Phương cười cười, trí tuệ vững vàng nói, bất quá thăm dò vẫn là phải tiếp tục, chỉ bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức, sợ là còn không cách nào làm cho Lý gia động tâm. Gia Cát Phi chính nhìn xem Điệt Nhi nụ cười trên mặt, chợt lộ ra một cái mỉm cười, xem ra ngươi đã nghĩ đến chủ ý. Gia Cát Khổng Phương khẽ vuốt cằm nói, Điệt Nhi tại Thục Sơn lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên cứu qua một cái tông sư cảnh thần đâu, có nàng tương trợ, Nô Tuấn trên người có không thần dược tìm tòi liền biết. Tại cái này thuốc cháu hai người mưu đồ bí mật thời điểm, Nô Tuấn tại tiệm thuốc bên trong đã ngồi chân đều nhanh tê, một mặt mặt ủ mày cho mà nói, đất thuộc nhiều năm ước, phong thấp xương đau nhức chính là rất thường phát tác tật bệnh, theo lý thuyết ta phong thấp hóa cốt phương hẳn là rất tốt bán mới đúng, có thể cái này cũng hơn nửa ngày, làm sao một cái mua người đều không có đâu. Gia Cát Cương một mặt im lặng chửi bậy nói, ngươi cái này tổ truyền lao phương liền xương cốt đều có thể cho người ta hóa, phong thấp xương bệnh tự nhiên là có thể triệt để trị tận gốc, ta nghĩ bọn hắn đại khái là không có học qua loại kia có thể sinh xương tiên pháp, sợ hãi tự mình dài không ra mới xương cốt đi. Nô Tuấn hung hăng nguyết hắn một cái, của ta phương thuốc hóa chính là cốt tứ, không phải xương cốt. Chỉ cần nghiêm ngặt nghe một chút ta lời dặn của thầy thuốc, khống chế tốt liều lượng, liều thuốc thuốc xuống dưới tại chỗ thấy hiệu quả, triệt để trị tận gốc phong thấp xương đau nhức, vĩnh viễn không tái phát. Đang khi nói chuyện, một cái dáng vóc nở nang xinh đẹp nữ tử mang theo một trận làn gió thơm đi đến. Nữ tử tiếu nhã ngâm xuân, ngày thường một tấm quyến rũ khuôn mặt, đỏ chót áo ngực bên ngoài, bảo bọc một tầng xanh biết tơ lụa sao y, bộ ngực sữa nửa lộ, nhìn một bộ không chịu nổi phụ trọng bộ dáng. Nữ tử sau khi đi vào, trên người Ngô Tuấn dò xét vài lần, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhỏ giọng nói, "Tiểu đại phu, ngươi có thể hiểu phải xem phụ khoa chứng bệnh." Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên, trong cái hòm thuốc lấy ra Trinh Nguyên Đế gặp chuyện lối viết thảo, một mặt nghiêm túc nói ra, "Hiện nay hoàng đế bệ hạ thân bút ngự đề, phụ khoa thánh y, đương triều tam công chúa dạ dày mất cân đối, ăn không ngon bệnh cũ, chính là tại hạ chỉ tốt." Gia Cát Cương nhìn về phía kia một bức sách lụa, nhìn xem phía trên có thể thấy rõ là thủ độc y lìa bốn chữ lớn, đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm chấn kinh. Cái này mẹ nó là phụ khoa thánh y lìa. Tiểu Ngô đại phu ngươi dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Cùng lúc đó, kia xinh đẹp nữ tử nhãn thần cấp tốc tại trong hòm thuốc nhìn qua hai lần, mỗi cái ngăn chứa bên trong đủ mọi màu sắc bình thuốc phi tốc theo trước mắt hiện lên, liền liền phía trên chữ nhỏ cũng rõ ràng khắc ấn tại trong óc. Qua một lần tin tức về sau, nữ tử khẽ cho mày, ánh mắt xéo qua quét đến Ngô Tuấn xoài bước tại bên hông bách bảo nàng, con ngươi co rụt lại, đỏ lên gương mặt, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói ra, tiểu đại phu, nhiều người ở đây, có thể hay không tìm yên lặng gian phòng cho tiểu nữ tử chẩn bệnh? Ngô Tuấn trên mặt vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng lên nói, cô nương ngươi đi theo ta. Nói xong, mang theo nữ tử này cùng một chỗ hướng phía hậu viện đi đến. Nhìn xem Ngô Tuấn một bộ háo sắc bộ dáng, nữ tử coi nhẹ câu phía dưới khoẹt miệng, lập tức đi theo. Nàng gọi Thôi Di, chính là vang danh thiên hạ nữ phi tặc, người giang hồ đưa tên hiệu Diệu Thủ Kinh Hồng, bao quát hoàng cung đại nội, cũng từng lưu lại qua thân ảnh của nàng. Nguyên bản nàng mấy năm trước liền đã trậu vàng rửa tay, làm phú giáp một phương tài chủ. Nhưng lần này vì trả ra các Khổng Phương ân tình, bất đắc dĩ một lần nữa rời núi, đi tới Nhân Tâm Đường, muốn ăn cắp Ngô Tuấn trên thân đáng giá nhất đang ăn dược. Rất nhanh, nàng liền đi theo Ngô Tuấn đi tới một gian trong sương phòng. Các loại Ngô Tuấn đóng kỹ cửa, quay sang xem xét, lại phát hiện Thôi Di đã rửa vào đầu giường, vai đẹp nửa lộ híp mắt lại, gương mặt đỏ bừng, khí tức thô trọng rên rỉ bắt đầu. Tiểu đại phu, tiểu nữ trên thân nóng quá, ngươi mau tới đây nhìn xem. Ngô Tuấn ăn giật mình, đi đến trước đưa tay dò xét tại nàng trên mạch môn. Khẽ nhíu mày nói, ngươi mạch tượng bình ổn, mặc dù có chút năm xưa vết thương cũ, nhưng cũng không quá có thể gây nên loại bệnh chẳng này. Thôi Di nhìn xem hắn làm bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, thân thể bỗng nhiên hướng trên người hắn đánh tới, một bên dùng tay ở trên người hắn phất qua, một bên rên rỉ nói, lạnh quá, thân thể bỗng nhiên lại lạnh quá. Tiểu đại phu, ta thật là khó chịu a. Nô Tuấn nghe nàng trung khí mười phần thanh âm, cảm thụ được nàng bình ổn nhịp tim, sắc mặt nghiêm túc đưa nàng từ trên người chính mình đối xuống tới, thời ra bách bảo nàng, móc ra một cái kim châm đến, cô nương, ta đại khái biết rõ ngươi bị bệnh gì. Thôi Di ngẩn người, nói ra, ta phải bệnh gì? Nô Tuấn trao mày mà nói, ngươi gần nhất phải chăng gặp anh Tuấn nam nhân, liền khó kìm lòng nổi muốn cùng hắn thân cận, an ủi ngươi chống rông thân thể cùng tâm linh. Thôi Di tiểu tiếu cười một tiếng, vén lên bà thảo nói, tiểu đại phu quả nhiên mắt sáng như nước, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau tới an ủi người ta nha. Nô Tuấn lắc đầu nói, cô nương ngươi bệnh này chính là một loại tâm lý tật bệnh, cần lâu dài trị liệu, ta trước cho ngươi buộc một châm, để ngươi cảm xúc ổn định lại. Nói lấy ra một cái thiên tuyệt châm, hướng phía Thôi Di mi tâm đâm vào. Thôi Di bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức tiến tới gần, con ngươi co rụt lại, cấp tốc theo Ngô Tuấn dưới nách chui đi qua, mặc quần áo tử tế, cười duyên một tiếng nói, tiểu đại phu không hiểu phong tình, nô gia đành phải nhịn đau cáo tử. Nói xong đẩy cửa ra, bước nhanh đi ra ngoài. Ngô Tuấn một trận buộc không, ổn định thân thể quay đầu, phát hiện nữ tử kia đã không thấy bóng dáng. Nhìn thấy lại một bệnh nhân theo hắn trong tay chạy đi, Ngô Tuấn không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ai, giấu bệnh sợ thầy a. Có chút lắc đầu, hắn mở ra bách bảo nang đem kim châm thu hồi, lại đột nhiên phát hiện dị thường. Tự mình tại phù trong túi niêm phong cất vào kho viên kia vạn thọ vô cực đan thế mà không thấy. Phát giác được không tốt, Ngô Tuấn lập tức kêu lớn, Nguyệt Nhi, ngăn lại cái kia nữ nhân. Tần Nguyệt Nhi thân ảnh phi tốc thoáng hiện đến trong sân, mắt nhìn sân nhỏ chu vi, nhãn thần sắc bén hướng phía phương đông nhìn lại, nàng khí tức đã đi xa, thân pháp rất nhanh, ta đuổi theo không lên. Nghe được Ngô Tuấn tiếng la, Gia Cát Cương cũng bước nhanh đi đến, một mặt ân cần nói, xảy ra chuyện gì? Ngô Tuấn tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, gặp được nữ phi tặc, cái này ghê tởm nữ tặc, đem ta cho lão hoàng đế luyện chế vạn thọ vô cực đan cho trộm đi. Gia Cát Cương nghe vậy, lập tức trở nên khẩn trương lên, viên kia đan dược rất trọng yếu sao? Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, thở dài nói, cái này thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh luyện chế ra tới trường sinh bất tử thuốc, tối thiểu có thể khiến người ta duyên thọ trăm năm, ngươi nói có trọng yếu hay không? Gia Cát Cương thình lình đánh cái run rẩy, một mặt kinh hoàng nói, lần này có thể phiền toái. Trường sinh bất tử thuốc. Cùng lúc đó, bí mật khí tức ghé vào ngoài tường Thôi Di bỗng nhiên con ngươi tỏa ánh sáng, sờ lên bên hông cái kia phù túi, rốt cục minh bạch ra các khổng phương không tiếc đại giới, nhường nàng đến trộm Ngô Tuấn nguyên nhân. Duyên thọ trăm năm, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể chịu đựng lên loại này dụ hoặc a. Nếu không phải ra cắt ra thế lực quá lớn, nàng đều nghĩ đen ăn đen độc chiếm khỏa này tiên đan. Nghe sân nhỏ bên trong mấy người lo lắng tiếng thảo luận, Thôi Di cưỡng ép thu hồi tham niệm trong lòng, một mặt tiếc nuối hướng phía ra cắt ra từ đường đi đến. Chương 99, ra cắt ra, xong. Chương 99, ra cắt ra, xong. Ra cắt ra từ đường bên trong, ra cắt phi thúc cháu hai người vây quanh một cái màu vàng kim óng ánh phù túi, cẩn thận tường tận xem xét. Ra cắt phi trên mặt treo chọc nụ cười, nói ra, trường sinh bất tử thuốc à, ha ha, chúng ta bệ hạ anh minh một thế, Lâm lão cũng chạy không khỏi cái này đế vương bệnh trung a. Ra cắt khổng phương thổn thức gật đầu, càng là người có quyền cao chức trọng, thì càng không muốn chết, đây là thiên tính cho phép. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu quân vương chết tại cái này trường sinh hai chữ bên trên, xa không nói, yêu hoàng thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt. Để cho ta tới nhìn xem, cái này một khỏa cái gọi là trường sinh bất tử thuốc, là có hay không như Ngô Tuấn nói tới thần kỳ như vậy đi. Gia Cát Khổng Phương nói, hai tay bóp cái pháp quyết, chỉ ngón trỏ, đem một đạo kim quang xuất tại phù túi phía trên. Túi gấm trên phù văn lấp lóe hai lần, theo sát lấy cái túi miệng vung lỏng, trượt xuống tại trên mặt bàn, lộ ra bên trong một khỏa hỏa màu đỏ đan dược. Một cỗ màu vàng lưu quang tại hồng sắc đan dược bên trong lưu chuyển, hoa mỹ dị thường, đồng thời còn tản ra một cỗ mùi thơm mê người. Cảm thụ được đan dược bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng kinh khủng năng lượng, Gia Cát Khổng Phương lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, thật là tinh thuần năng lượng, nếu có thể luyện hóa đan này, chỉ sợ ta tu vi có thể thẳng lên thiên tôn cảnh. Gia Cát Phi đôi mắt bên trong bộc phát ra một đạo tinh quang, Khổng Phương, cái này đan dược là thật. Gia Cát Khổng Phương một mặt sợ hãi than biểu lộ, cẩn thận ngửi ngửi dược thảo mùi, nói ra, nếu là Điệt Nhi không có nhìn lầm, cái này đan dược chính là đan đỉnh phái vô cực tục mệnh đan cải tiến mà đến, duyên thọ trăm năm có lẽ làm không được, nhưng duyên thọ mấy chục năm tuyệt đối không có vấn đề. Gia Cát Phi thở phào một cái, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng nói, việc này may mắn ngươi phát hiện kịp thời, nếu không nhường bệ hạ lại chấp chính mấy chục năm, đâu còn có nhóm chúng ta những thế gia này tốt thời gian qua. Gia Cát Khổng Phương cười cười, nói ra, đã như vậy, kia Điệt Nhi liền đem cái này đan dược đưa trở về. Gia Cát Phi khoát tay chặn lại nói, như thế trọng bảo, vì sao muốn cho hắn đưa trở về? Gia Cát Khổng Phương là người, nhị thúc, chúng ta trước đó không phải đã nói xong muốn mượn đao giết người sao? Nếu là không có cái này trường sinh bất tử thuốc, Lý gia còn thế nào sẽ đối với Ngô Tuấn động thủ? Gia Cát Phi khẽ lắc đầu, trước khác nay khác, Lý gia thái thượng trưởng lão tuổi thọ gần, vạn nhất nhường đan dược rơi vào Lý gia người trong tay, may mắn nhường hắn sống tiếp được, chỉ sợ tại nhóm chúng ta bất lợi, bởi vậy cái này đan dược vẫn là lưu tại nhóm chúng ta trong tay đi. Gia Cát Khổng Phương trầm tư một trận, gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền giữ lại khỏa này đan dược, là nhóm chúng ta Gia Cát gia tái tạo liền ra một cái đệ ngũ cảnh cường giả đi. Gia Cát Phi lại cười nói, này đan dược chân quý đến cực điểm, Lý thuyết khen thưởng cho nhóm chúng ta Gia Cát gia đệ tử ưu tú nhất, Khổng Phương ngươi đi xuống trước đi, việc này ta đã có quyết định. Gia Cát Khổng Phương trên mặt nụ cười cáo lui rời đi, trong lòng suy nghĩ cái này đan dược đã là tự mình vật trong túi, cũng là không vội ở luyện hóa. Đang chủ tính lấy tiếp xuống nên như thế nào tính toán Ngô Tuấn thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ quen thuộc năng lượng ba động tại từ đường bên trong khuyết tán ra tới. Gia Cát Khổng Phương nao nao, sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Nhị thúc tại phục dụng vạn thọ vô cực đan. Nguyên lai nhị thúc nói ra Cát gia đệ tử ưu tú nhất, căn bản cũng không phải là chỉ hắn, mà là nói nhị thúc chính hắn. Vì duyên thọ mấy chục năm, thế mà hy sinh một cái ưu tú hậu bối tấn thăng đệ ngũ cảnh cơ hội, làm như thế, trong nháy mắt nhường Gia Cát Khổng Phương cảm thấy một trận trái tim băng giá. Hắn có chút thở dài, xoay mặt nhìn về phía hướng từ đường, lòng tràn đầy thất vọng đây lẩm bẩm nói, nhị thúc ca nhị thúc, cái này Gia Cát gia giao cho ngươi trong tay, sợ là trung hưng vô vọng. Ngay tại hắn là tự mình tiền đồ ưu sầu thời điểm, đột nhiên, một cỗ cuồng bạo năng lượng bắt đầu kịch liệt tại giữa thiên địa chấn động. Gia Cát Khổng Phương đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn, cấp tốc bước ra trở ra, chớp mắt liền bỏ chạy ra ngoài 10 dặm. Theo sát lấy, tại ra các Khổng Phương rung động ánh mắt bên trong, một đóa mây hình nấm theo từ đường phía trên chậm rãi dâng lên, con mắt chỗ cùng chỗ, từ đường bên trong đỉnh đài lầu các đều bị mây hình nấm thôn phệ, trong chớp mắt hóa thành nát lệ cho bụi. Cùng lúc đó, Nô Tuấn đi tới Trường An phố bên trên, nhìn xem viên kia đằng không mà lên mây hình nấm, một mặt cổ quái mà nói, không thể nào, cái thế giới này làm sao có thể có người sẽ loại này cây nấm. Gia Cát Cương toát ra một đầu mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn chăm chú kia đóa mây hình nấm, nói ra, như thế uy lực to lớn, là đệ ngũ cảnh cường giả xuất thủ đi. Nói, hắn thân thể chợt run lên, một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng nói, các loại, cái kia bạo tạc địa phương, tựa như là nhóm chúng ta Gia Cát ra từ đường. Nô Tuấn ngẩn người, tiếp lấy cho mày mà nói, khỏa này cây nấm cảm giác, làm sao có điểm giống ta Vô Cực Đan đan độc. Tần Nguyệt Nhi một mặt phức tạp mà nói, hẳn là nó, ta còn nhớ do nó trong Thiên Lao Thành đan lúc khí tức, ngươi luyện ra đan dược. Lại nổ. Nô Tuấn mang theo một tia bất mãn mà nói, cái gì gọi là lại nổ, cái này tình huống rõ ràng là người dùng tự tác chủ trương, tính sai phục dụng phương pháp. Nếu như tại ta chỉ đạo phía dưới tan đi đan độc, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Gia Cát Cương ở một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, trừng mắt mắt to, biểu lộ khiếp sợ tột đỉnh. Cái này kinh khủng động tĩnh, lại là Nô Tuấn đan dược làm ra. Cái này mẹ nó vẫn là đan dược a. Liền xem như thần tiên ăn, cũng sẽ bị nổ cái ruột xuyên bụng nát đi. Đem vụn vặt manh mối sâu chuỗi bắt đầu, một cái rõ ràng mạch suy nghĩ cấp tốc hiện lên ở hắn trong óc. Nô Tuấn lần này Tây vực đi thẳng là đi cầu thuốc, kết quả bị Gia Cát ra người nào đó xem thấu, tìm tới một cái nữ phi tặc, theo Nô Tuấn nơi này đánh cắp cái gọi là thuốc trường sinh bất lao, sau đó không kịp chờ đợi nuốt vào. Đem sự tình sâu chuỗi sau khi đứng lên, Gia Cát Cương lộ ra một bộ cực kỳ cổ quái thần sắc. Cuối cùng là cái nào tuyệt thế có quỷ mới muốn ra diệu kế, phái người đi trộm Nô Tuấn thuốc uống. Đây không phải vội vàng đi đầu thai sao? Cùng lúc đó, Gia Cát Khổng Phương chợt vật xuất hiện ở bạo tạc biên giới, mắt nhìn trước mặt phế tích, trong lòng không khỏi sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Mình bị Ngô Tuấn tính kế. Ngô Tuấn đã sớm đoán được bọn hắn sẽ đi phái người trộm thuốc, cố ý ném ra trường sinh bất tử thuốc làm mồi nhử, mục đích đúng là muốn trừ bỏ hắn nhị thuốc Gia Cát Phi. Không thể không nói, đối với hắn nhị thuốc tính cách nắm chắc, Ngô Tuấn đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, biết rõ hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho kéo dài tuổi thọ cơ hội, bởi vậy mới thiết kế ra cái này âm mưu. Ngô Tuấn tâm cơ thâm trầm, từng bước liệu trước tiên cơ, hơi lược thi tiểu kế, liền trừ đi một cái thế gia gia chủ, như thế mưu trí, thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ có như thế, dựa theo Ngô Tuấn tính toán không bỏ sót phong cách hành sự, tại trừ bỏ hắn nhị thuốc về sau, nhất định còn an bài cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau tới đối phó hắn. Gia Cát gia, xong. Gia Cát Khổng Phương bi thống vạn phần mắt nhìn trong phế tích thoi thót, nổ toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt địa phương nhị thuốc, lo lắng tao ngộ Ngô Tuấn mai phục, nặng nề thở dài một tiếng, nhanh chóng hướng phía lũng suối Lý Gia Phương hướng bỏ chạy mà đi. Chương 101, kinh thế kỳ thư. Chương 101, kinh thế kỳ thư. Thục trung dãy núi ở giữa, có một khối bằng phẳng nội địa, nam dựa vào Long Lĩnh, bắc lâm bị thủy, đồ vật đều rãnh sâu, tình thế hiểm yếu, tên là Năm Trượng Nguyên. Cái này Năm Trượng Nguyên chính là Gia Cát gia bắt trận đồ trung tâm chỗ, toàn lực mở ra đại trận về sau, phương viên số ngàn dặm cũng sẽ bị bao phủ đi vào, nhường địch tới đánh có đến mà không có về. Hôm nay, Gia Cát thế gia người tề tụ Năm Trượng Nguyên phía trên, muốn tận mắt chứng kiến cái này bắt trận đồ chi uy. Theo mấy cái tiếng bước chân vang lên, Gia Cát Cương đón tia nắng ban mai, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đi tới bắt trận đồ trước trận. Túi đầu mắt nhìn trên thân gián quan nhị gia Trần Dung, Gia Cát Cương hít sâu một hơi, để cho mình tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngày hôm qua Ngô Tuấn bỏ ra đằng đẵng một đêm thời gian, trợ giúp hắn đem vận khí tăng lên tới đỉnh phong, chương này tài thần tượng chính là một trong số đó. Nhìn xem trên thân gián cái này vị diện như táo đỏ tướng quân, hắn xoay mặt hướng Ngô Tuấn nói ra, quan nhị gia cùng bái, có thể nói cho ta Hoa Đà là ai đi, ta rất là hiếu kỳ quan nhị gia vì sao muốn chém hắn. Ngô Tuấn không khỏi vui lên, cười giải thích nói, Hoa Đà là cái thần y đi, đồng hành của ta. Thường nói, vào đông rét đậm trông mong xuân quang, nửa đêm trông mong mặt trời mới mọc. Đêm đọc mới lang trông mong nữ quỷ, là đại phu trông mong chết đồng hành. Đã ta bái quan nhị gia, hắn lao nhân gia đương nhiên phải là ta bài ưu giải nạn, chặt ta cái này đồng hành. Gia Cát Cương gương mặt vừa rút, chửi bậy nói, quan nhị gia thật đúng là có cầu tất ứng. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, nhị trưởng lao đã cầm một khối lệnh bài đi ra. Đại trưởng lao hướng hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, khai trận. Theo đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, nhị trưởng lao đem lệnh bài hướng tế đàn trên ném đi, rơi vào tế đàn cái trước lô khảm bên trong. Toàn bộ năm trượng nguyên khẽ run lên, một cái to lớn bắt quái đồ hướng phía chu vi khuyết tán mà đi, chớp mắt lại biến mất không thấy. Nhìn trước mắt mở ra bắt trận đồ, người mặc đạo bào Gia Cát Cương cầm trong tay kiếm gỗ đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại trận bỗng nhiên phát động lên. Gia Cát Cương chỉ cảm thấy trước mắt long trời lở đất, từng đầu thổ long theo lòng đất toát ra, gầm thét hướng phía hắn đánh tới. Gia Cát Cương tay nắm chỉ quyết, một cái bắt quái đồ theo trước mắt hắn nổi lên, chân đạp thất tinh bộ, ở trong trận xê dịch, rất nhanh đi qua bắt trận đồ che chở. Theo sát lấy, hai chân của hắn hãm sâu trong vũng bùn, nguyên lai tiến vào sơn trạch bên trong. Gia Cát Cương nhướng mày, một cái trưởng tâm lôi oanh ra, cả người theo trong vũng bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình xoay tròn vài vòng về sau, và ngón tay tính ra sơn trạch trận sinh môn chỗ, kiếm gỗ một chỉ, mang theo hắn bay ra ngoài trận, một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Theo sát lấy, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo huy hoàng thiên uy hướng phía đỉnh đầu của hắn rơi đi. Gia Cát Cương lại nghĩ né tránh y nguyên không kịp, hoảng sợ hét lớn, quan nhị gia phù hộ. Phảng phất nghe được hắn cầu nguyện, trước ngực hắn chân dung bỗng nhiên mở mắt, một người mặc lục bào, râu dài hai thước, mặt như nặng táo hư ảnh xuất hiện tại Gia Cát Cương đỉnh đầu, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao hướng phía trên trời lôi đỉnh bổ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Gia Cát Cương trước ngực chân dung vỡ vụn thành từng mảnh, tại mãnh liệt trùng kích vào, Gia Cát Cương bị đánh bay ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tần Nguyệt Nhi một mặt chấn kinh mà nói, chỉ là một bức chân dung liền như thế lợi hại, vị này quan nhị gia, thật mạnh võ đạo ý chí. Nô Tuấn gặp Gia Cát Cương bình an vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, quan nhị gia ngoại trừ là tài thần bên ngoài, còn có một thân phận khác, võ thánh quan vũ. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, một mặt khiếp sợ nói ra, trên võ đạo đã từng xuất hiện kiếm thánh, đao thánh, nhưng dám gọi võ thánh người, cái này chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất. Cùng lúc đó, Gia Cát Cương nuốt nuốt cái mông, cảm giác mình bị cấn một cái, rồi tay lần mò, đem một khối không phải vàng không phải sắt lệnh bài theo cái mông phía dưới móc ra. Nhìn trước mắt lệnh bài, Gia Cát Cương có chút không rõ, xoay mặt xem xét, phát hiện tự mình thế mà bị đánh bay đến tế đàn bên trên, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không riêng hắn được, ngoài trận quan sát hắn phá trận người hơn được, nhao nhao lộ ra một bộ ban ngày thấy ma biểu lộ, há to mồm nói không ra lời. Một lát sau, nhị trưởng lão dẫn đầu hồi phục thần trí, ánh mắt phức tạp hướng đại trưởng lão hỏi, thúc tổ, hắn đây coi như là phá trận rồi. Đại trưởng lão dở khóc dở cười nói, lệnh bài cũng lấy được, cái này cũng chưa tính phá trận. Lời vừa nói ra, ngoài trận người quan sát quần lập khắc trở nên ồn ào. Đây coi là cái gì phá trận, hắn đây là gặp vận may đi. Xì nhục a, ta Gia Cát gia tuyển gia chủ, có thể nào như thế trò đùa. Ta tuyệt không thừa nhận hắn phá bắt trận đồ. Nghe đám người bất mãn thanh âm, đại trưởng lão sầm mặt lại, yên lặng. Trong tràng thanh âm lập tức bị ép xuống, đại trưởng lão cầm trong tay quải trượng đầu rồng, dùng nghiêm khắc nhãn thần tại mọi người trên mặt tuần sát một tuần, nói ra, Gia Cát Cương đã lấy được lệnh bài, ai nếu không phục hắn đương gia chủ, có thể tiến vào trận đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống đất, trong tràng thanh âm phản đối lập tức liền yếu đi xuống tới. Vừa mới bọn hắn liếc ngồi đáy giếng, đã thấy được bắt trận đồ uy lực một góc của băng sơn, bây giờ Gia Cát Cương lấy được lệnh bài, trong trận lại tăng thêm một cái chủ trận người, đây không phải ai đi vào ai chết. Tại đại trưởng lão uy áp dưới, Gia Cát gia đám người cho dù bất mãn, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm hắn bất công. Lúc này, Gia Cát Cương một mặt mừng rỡ cầm lệnh bài đi ra, đem lệnh bài giao cho đại trưởng lão, hành lễ nói, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão có chút một gật đầu, nói ra, mau chóng quen thuộc trong tộc sự vụ, nửa tháng sau, cử hành tộc trưởng tiếp nhận đại điện. Gia Cát Cương lần nữa bái tạ, khuôn mặt uy nghiêm đứng lên, tại Gia Cát gia đám người phức tạp ánh mắt bên trong, mang theo Ngô Tuấn hai người rời đi. Đi ra một đoạn đường về sau, thấy chung quanh không người, Gia Cát Cương trong nháy mắt đổ xuống mặt đến, lau lau mồ hôi lạnh nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi thấy đám người kia xem ta ánh mắt ta, không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn muốn đem ta ăn. Ngô Tuấn cười một tiếng, nói ra, đám người này tại đất thuộc kinh doanh nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ tộc trưởng, khẳng định sợ ngươi động ích lợi của bọn hắn a. Gia Cát Cương nghe, sắc mặt phát sầu thở dài một tiếng, ai, xem ra ta cái này tộc trưởng không dễ làm a, hy vọng đừng bị bọn hắn mất quyền lực đi. Ngô Tuấn nghĩ nghĩ, nói ra, như nghĩ không bị mất quyền lực, ngươi đầu tiên muốn biết rõ ai là ngươi chân chính bằng hữu, ai là ngươi chân chính địch nhân. Đoàn kết chân chính bằng hữu, công kích chân chính địch nhân, dạng này ngươi hẳn là liền sẽ không bị ra không. Gia Cát Cương nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Ngô Tuấn nói, kia như thế nào phân biệt ai là đứng tại ta bên này. Ngô Tuấn trong bách bảo nang mở ra, móc ra một quyển sách đến, nói ra, ta chỗ này có bản kinh thế kỳ thư, tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên trong nói rất nhiều tung hoàng ngang dọc cố sự, ngươi cầm nhìn lại một cái, hẳn là sẽ có chút tác dụng. Gia Cát Cương đưa tay liền muốn tiếp nhận sách, Ngô Tuấn lại bỗng nhiên đem tay rụt trở về, trên mặt mỉm cười nói, thành huệ 200 lượng bạc. Gia Cát Cương dở khóc dở cười, móc ra 200 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho Ngô Tuấn, không kịp chờ đợi mở sách liếc mấy cái, lãng bên trong chơi không tây môn khánh, cắt dâu vứt áo nhân thê tạo các loại chữ thình lình lọt vào trong tầm mắt. Gia Cát Cương, ba. Bản này kinh thế kỳ thư, nó đứng đắn sao? Chương 102, tuyệt thế ma đầu. Chương 102, tuyệt thế ma đầu. Thục trung lễ hoa đăng, tại Tần Nguyệt Nhi chờ đợi bên trong đúng hẹn mà tới. Mười dặm dài đường phố, tiếng người huyên náo, vạn chén nhỏ hoa đăng bày ra, đem phố dài chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Các nơi thần miếu, cửa hàng răng đèn kết hoa, thổi đồ chơi làm bằng đường, bán ăn uống quán nhỏ chi chít khắp nơi là dẫn theo đèn lồng dân chúng trong thành, hoa đăng cổ nhạc, toàn thành như túy. Tần Nguyệt Nhi bình tĩnh tại một cái bán hạt rẻ giang đường quầy hàng ngừng lại, nhìn xem kia nóng hôi hổi hạt rẻ, có chút không rời mắt nổi con ngươi. Đồng dạng không rời mắt nổi con ngươi còn có Gia Cát Cương, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm bán hạt rẻ 70 lao hậu, há to mồm, giữ lại nước bọt, một bộ sắc dục hân tâm bộ dáng, dẫn tới bên cạnh người qua đường liên tiếp ghé mắt. Làm không rõ cuối cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Nô Tuấn thấy tình cảnh này, một mặt bất đắc dĩ tại Gia Cát Cương trên cằm nâng lên một chút, nhắc nhở, cằm của ngươi lại rớt xuống. Gia Cát Cương mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần thở dài một tiếng, ai, ta vận khí này đến cùng cái gì mới có thể khôi phục như thường a. Nước đầy thì tràn, nguyệt doanh thì thua thiệt, tại Ngô Tuấn đem hắn vận khí tăng lên tới đỉnh điểm về sau, hắn lập tức liền bắt đầu đi lên vận rủi. Đầu tiên là ăn cơm thời điểm, ăn ra một nửa côn trùng, sau đó nôn hơn nửa ngày, làm cho dạ dày khó chịu. Thật vừa đúng lúc, tại nấu thuốc thời điểm, lại cầm nhầm Ngô Tuấn dùng để thí nghiệm tổ truyền lao phương, uống hết về sau kem chút tại chỗ qua đời. Còn tốt Ngô Tuấn phát hiện kịp thời, đem hắn theo quỷ môn quan trước kéo lại, nhưng thỉnh thoảng tính si ngốc di chứng, vẫn còn cần cái 2-3 ngày khả năng khỏi hẳn. Nhìn xem trước mặt mặt mày ủ rũ ra các cương, Ngô Tuấn cẩn thận tại trên mặt hắn tường tận xem xét một trận, nói ra, không sai biệt lắm lại có cái 10 ngày, ngươi liền có thể theo vận rủi cuốn thân, biến thành phổ thông xui xẻo, đến thời điểm bình an vượt qua tiếp nhận đại điện hẳn là không có vấn đề. Ra các cương thật dài thở dài, mắt nhìn Ngô Tuấn, có chút không thôi nói ra, nếu không các ngươi lại ở thêm mấy ngày, quan sát xong ta tiếp nhận đại điện lại đi. Ngô Tuấn lắc đầu nói, hiện tại đã là trung thu, hàn khí sắp đột kích, ta còn có cái hoạn có sợ lạnh chứng bệnh nhân, chờ lấy ta trở về trị liệu. Ra Cát Cương tiếp nối thở dài, không còn mở miệng giữ lại, gặp mấy cái hài đồng dẫn theo hoa đăng theo trước người chạy qua, lộ ra một bộ thổn thức biểu lộ nói, đất thủ, ốc gia vạn giảm, lương thực hoàn toàn đủ nuôi sống so hiện tại nhiều gấp 5 lần mạch tính. Nhưng theo ta ký sự lên, dân chúng thường phục không che được thể, bụng ăn không no, có thậm chí càng bán mà bán nữ, mới có thể để cho cả một nhà người sống xuống tới. Khi còn bé ta không biết hắn nguyên do, không đành lòng xem bọn hắn thê thảm như thế, thường xuyên cấp cho một chút tiền lương, thắng được một cái người lương thiện mỹ danh, còn thường xuyên vì thế đắc chí. Nhưng từ khi nhìn ngươi quyển kia kinh thế kỳ thư, ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai bọn hắn trôi qua thê thảm như thế, trong đó cũng có một phần của ta nguyên nhân. Bây giờ ta xem như xem minh bạch, danh gia vọng tộc một ngày chưa trừ diệt, dân chúng liền một ngày không có tốt thời gian qua. Nô Tuấn một mặt không rõ nhìn về phía Gia Cát Cương, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới tự mình đến tột cùng tại trong sách viết cái gì, thế mà nhường hắn sinh ra như thế giác ngộ. Sừng sốt một lát sau, hắn nhắc nhở Gia Cát Cương nói, hiện tại đại hạ bên trong có hoàng quyền cùng thế gia tranh quyền đoạt thế, ngoài có yêu tộc nhìn chằm chằm, hơi bất lưu thần liền có vong tộc diệt chủng nguy hiểm, quá khích tiến vào tiến hành, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà tưởng tượng hậu quả. Gia Cát Cương nhãn thần kiên định gật đầu một cái, ta biết rõ, một thế hệ là một thế hệ sự tình, ta biết làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, chỉnh hợp trong tộc lực lượng tinh nhuệ đối kháng yêu tộc, kinh doanh tốt đất thuộc dân sinh. Ta có thể ở đây cam đoan với ngươi, một khi thiên hạ thế cục sinh biến, Tây thuộc đem trở thành thiên hạ bách tính sau cùng đường lui. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi ôm mua được hạt rẻ rang đường đi trở về, hướng Gia Cát Cương nói không tệ, cho ngươi ăn một khỏa. Gia Cát Cương cười gật đầu, nhặt lên một khỏa hạt rẻ để vào trong miệng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cảm thụ được trong miệng cay đắng hương vị, phun ra hạt rẻ nói, khỏa này là xấu, thật sự là quá xui xẻo. Tần Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó cười đem hạt rẻ đưa tới Ngô Tuấn trước người, hỏng hạt rẻ bị lựa đi ra, còn lại hẳn là tất cả đều là tốt. Ngô Tuấn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, khích lệ nói, Nguyệt Nhi ngươi thật thông minh, liếc mắt liền nhìn ra ta đem hắn mang ra chân chính công dụng. Có hắn tại, chúng ta nay thiên tuyệt đối ăn không được hỏng hạt dưa cái gì. Nhìn xem vui vẻ ăn hạt rẻ rang đường Ngô Tuấn hai người, Gia Cát Cương cảm nhận được một cô đến từ nhân tính chỗ sâu thật sâu ác ý. Tại thuộc trung tổ chức lễ hoa đăng thời điểm, lũ suối Lý gia trụ sở, Gia Cát Khổng Phương chính một mặt ngưng trọng nhìn xem Lý gia thám thính trở về tình báo. Xem hết tình báo tập hợp về sau, hắn thật dài thở ra một hơi, lộ ra một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, nói ra, Gia Cát Cương tiếp nhận gia chủ, chính là Ngô Tuấn mục đích cuối cùng nhất đi. Mặc dù sớm biết rõ hắn mưu đồ quá lớn, nhưng không nghĩ tới hắn muốn lại là toàn bộ Gia Cát thế gia, lớn như thế khẩu vị, đồng thời còn nhường hắn làm thành. Ngô Tuấn người này, đa trí gần như yêu vậy. Hắn đối diện, ngồi một cái hơn 30 tuổi, mặt trắng hơi râu thanh niên, nghe được Gia Cát Khổng Phương cảm thán, một mặt thổn thức nói ra, còn tốt sư huynh ngươi trắng sĩ chặt tay, quả quyết bước ra trở ra, bằng không hắn còn không biết sẽ dùng loại độc chất nào kế tới đối phó ngươi. Có lòng tính toán vô tâm phía dưới, cho dù sư huynh có tài năng kinh thiên động địa, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Thanh niên này chính là Lý gia gia chủ đệ tứ tử, tên là Lý Thành Lâm, cùng Gia Cát Khổng Phương sư xuất đồng môn, đều là triều tiền quan môn hạ đệ tử, hai người giao tình thâm hậu. Lần này theo Tây thuộc sau khi chạy ra ngoài, Gia Cát Khổng Phương liền đến đây tìm nơi nương tựa tự mình vị sư đệ này, muốn mượn nhờ Lý gia thế lực diệt trừ Ngô Tuấn. Mấy ngày nay bên trong, bọn hắn đã thu thập được không ít liên quan tới Ngô Tuấn tin tức. Hoàng tử gặp chuyện án bên trong, Ngô Tuấn thân ảnh phảng phất ở khắp mọi nơi, chỗ nào xảy ra chuyện, cũng có hắn tại hiện trường. Trước đó không lâu hắn đi Tây vực, theo sát lấy Tây vực chư quốc liền lâm vào dung chuyện, đại trí tuệ Phật quốc hủy diệt thời điểm, hắn cũng vừa lúc là ở chỗ này. Loạn kinh thành, loạn Tây vực, loạn Tây thủ. Mặc dù những này tin tức cũng rất mơ hồ, không có biện pháp chứng minh Ngô Tuấn chính là phía sau màn hắc thủ, nhưng Lý Thành Lâm cùng Gia Cát Khổng Phương cũng đã chắc chắn, Ngô Tuấn chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lấy gây hai vạ thương sinh làm thú vui tuyệt thế ma đầu. Hai người sắc mặt nặng nề lẫn nhau, Lý Thành Lâm bày ra một bộ dáng như lâm đại địch, mở miệng nói, xem ma đầu kia hành trình tuyến đường, chỉ sợ hắn mục tiêu kế tiếp chính là nhóm chúng ta Lý gia. Chẳng yêu trừ ma, chính là người tu đạo như ta nhiệm vụ của mình, vì cái này thiên hạ thương sinh, còn xin Gia Cát sư huynh giúp ta một chút sức lực. Gia Cát Khổng Phương biểu lộ trang nghiêm gật đầu một cái, sư đệ ngươi yên tâm, chỉ cần vi huynh còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để ngươi Lý gia bước ta Gia Cát gia theo gót. Chương 103, khai vị thuốc tốt. Đại thắng trước cửa ải, Nô Tuấn đầu đội mũ rộng vành, ngồi tại quan đạo cái khác quán trà trước, một bộ mặt mày ủ rũ biểu lộ. Qua đại thắng quan, liền xem như tiến vào trung nguyên nội địa, có thể hết lần này tới lần khác trên đường có người để mắt tới bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn đi qua, nhường hắn một trận buồn rầu. Tần Nguyệt Nhi ăn trà bánh, thỉnh thoảng lưu ý một cái bên đường đội vàng đi đường lữ nhân, nhỏ giọng nói ra, vừa mới lại qua một nhóm đạo sĩ, thoạt nhìn vẫn là hướng chúng ta tới. Lô Tuấn nhẹ giọng ư một tiếng, thở dài nói, những này lô mũi châu cũng không biết do uống nhầm cái thuốc gì rồi, em đẹp đến chắn nhóm chúng ta làm cái gì. Tần Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi một lát, cẩn thận tuân hỏi, ngươi trước kia có phải hay không chỉ chết qua đạo sĩ? Nô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, bất mãn hết sức mà nói mỏ cái gì đây, ta là loại kia trị người chết lang băm sao? Tần Nguyệt Nhi có chút nghẹn lời, lập tức không hiểu hỏi, kia bọn hắn chắn ngươi làm gì? Nô Tuấn nhíu mày không nói, trong lòng cũng mười điểm hoang mang. Từ khi ra đất tục, Tần Nguyệt Nhi liền phát giác được có người giám thị hắn cùng Tần Nguyệt Nhi, tại hắn nhiều lần dịch dung về sau, vừa rồi hất ra theo sau lưng cái đuôi. Sau đó, những người kia liền không tiếp tục gần giấu vết hoạt động, ngược lại cầm hai người bọn họ chân dung, nên ngang tìm tòi bắt đầu. Căn cứ Tần Nguyệt Nhi nói, theo dõi bọn hắn những người này phần lớn là người trong đạo môn, chỉ là chân nhân cảnh giới liền có ba cái, những người này tụ cùng một chỗ, đều có thể thành lập một cái đỉnh tiêm môn phái. Nô Tuấn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông bọn hắn chắn tự mình làm gì, khổ tư một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ta khả năng biết rõ những này lỗ mũi trâu tại sao tới chắn chúng ta. Tần Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, vì cái gì? Nô Tuấn giảm thấp xuống thanh âm nói, bởi vì Duyệt Lai khách sạn Lưu trưởng quỹ dạy qua ta rất nhiều đạo môn tạm thuật cùng trận pháp, làm không cẩn thận những này đồ vật đều là hắn hãm hại lừa gạt tới. Lưu trưởng quỹ thân hoạn sợ lạnh chứng, ta hàng năm bắt đầu mùa đông trước đều muốn cho hắn trị liệu một phen, bọn này đạo sĩ đại khái là không muốn để cho ta trở về cho Lưu trưởng quỹ chữa bệnh, để cho hắn tự sinh tự diệt. Tiếp tục như thế không phải cái biện pháp, đến nhanh nghĩ cái chủ ý thoát thân mới được, Lưu trưởng quỹ còn chờ ta trở về cứu mạng đây. Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Nô Tuấn, nhãn thần một trận phức tạp. Nghe Ngô Tuấn kiểu nói này, nàng làm sao cảm giác bọn này đạo sĩ mới là tại cứu Lưu trưởng quỹ mệnh đây. Cùng lúc đó, đại thắng quan bên trong một tòa trên nhà cao tầng, Gia Cát Khổng Phương cùng Lý Thành Lâm sắc mặt nặng nề đứng ở cửa sổ trước, quan sát trong thành cảnh tượng. Lý Thành Lâm dùng mang theo mấy phần ưu sầu thanh âm mở miệng nói, "Ai, không nghĩ tới Liền Vương sư huynh cũng bị ma đầu kia bỏ rơi, chúng ta mời nhiều như vậy đạo hữu đến uy hiếp hắn, hắn nhưng vẫn là hướng phía đại thắng quan mà đến, xem ra hắn là quyết tâm muốn cùng ta Lý gia đối nghịch." Gia Cát Khổng Phương thở dài một tiếng, nói ra, "Lần này hắn từ sáng chuyển vào tối, không biết lại tại ấp ủ cái gì âm mưu kinh thiên, nhắc nhở các ngươi Lý gia tộc nhân, ngàn vạn muốn xem chừng a." Lý Thành Lâm nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, "Ta đã nhắc nhở qua cha ta phái người đem việc này cáo chi đại tỷ, hướng nàng yêu cầu Ngô Tuấn tại kinh thành tất cả hồ sơ." Đại tỷ hồi âm nói ta phải bị điên, tranh thủ thời gian tìm đại phu đi xem bệnh. Gia Cát Khổng Phương nhướng mày, Liền Vô Song tỷ cũng bị hắn ngụy trang cho lừa qua sao? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, nhường đến đây tương trợ các đạo hữu tất cả đều trở về đi, toàn lực giữ vững đại thắng quan, vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn nhập quan. Tại hai người khua chiêng gõ trống bố trí thiên la địa vong thời điểm, một chiếc xe ngựa mang theo tung bay bụi đất, cấp tốc hướng phía đại thắng quan phương hướng lái tới. Đột nhiên, một cái quòng xuống thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên đường, quay đầu nhìn về phía hướng tự mình phi tốc mà đến xe ngựa, lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Mã phu bỗng nhiên một cái giật mình, nhanh điểm chặt dây cương giảm tốc. Con ngựa bị đau phát ra một tiếng gào thét, chậm rãi hãm lại tốc độ, tại mã phu phát xanh sắc mặt bên trong, phình một tiếng đem cái kia cao tuổi thân ảnh đụng bay ra ngoài. Xe ngựa kịch liệt chấn động, đột nhiên ngừng lại, theo sát lấy, trong xe vang lên một tiếng quát thanh âm, "A Tam, ngươi làm sao lái xe?" Theo thanh âm vang lên, một cái cầm trong tay roi ra áo trắng thiếu nữ theo trong xe bắn ra đầu, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Mã Phu. Mã Phu vội vàng cúi đầu, biện giải cho mình nói, "Tiểu thư thứ tội, trên đường đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu, tiểu nhân dừng xe không kịp, đem hắn đụng bay ra ngoài." Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, gặp phía trước 5-6 mét chỗ nằm một cái không rõ sống chết lao đầu, ở trên người hắn hơi đánh giá, trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói ra, "Đại khái là không cứu sống nổi, thừa dịp không ai nhìn thấy, đem hắn ném đến trong sông đi thôi." Nam dưới đất Ngô Tuấn, trong lòng run lên bần bật. Vì thần không biết quỷ chưa phát giác lẫn vào đại thắng quan, Nô Tuấn trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, tìm một cô tạo hình hoa lệ, nhìn liền rất đáng tiền trước xe ngựa đến ăn vạn, muốn nhường xe ngựa chủ nhân mang theo hắn cùng Tần Nguyệt Nhi miễn kiểm vào thành. Không nghĩ tới cái này nhân sinh đến nay lần thứ nhất ăn vạn, vậy mà đụng phải một cái phát dầu ngoài vòng pháp luật cùng đồ, không chỉ có không muốn cứu hắn, thế mà còn muốn đem hắn ném đến trong sông đi. Đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Ngay tại Nô Tuấn lòng tràn đầy bi phẫn thời điểm, đột nhiên một cái lớn tuổi thanh âm tại trong xe vang lên, "Tú Nhi, không cho phép hồi náo." Thiếu nữ thẻ lưỡi, giọng dịu dàng nói ra, "Tổ mẫu, ta chính là nghĩ dọa một cái hắn, xem hắn có phải hay không người xấu." Lúc này, cách ăn mặc thành lao phụ nhân Tần Nguyệt Nhi theo bên đường đi ra, bổ nhào Ngô Tuấn trên thân, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, "À, lao đầu tử, ngươi cũng không thể bỏ lại ta cái lao bà tử này đi trước một bước à." Ngô Tuấn ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, "Dịu ta bắt đầu, ta còn có thể đi, thừa dịp thiên không có đen, tranh thủ thời gian vào thành tìm nhà trọ ở lại." Trong xe vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, "Tú Nhi, đem bọn hắn nâng lên xe tới đi." Tên là Tú Nhi thiếu nữ ồ một tiếng, tiếp lấy thân hình nhảy lên, đi tới Ngô Tuấn hai người trước người, một tay nắm lên một cái, chớp mắt đem bọn hắn mang về trên xe. Tiến đến toa xe, Ngô Tuấn quét mắt hơi đánh giá, gặp trong buồng xe 10 điểm rộng rãi, một cái tóc trắng nữ tử khoanh chân ngồi tại mềm trên giường, trên mặt mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, nhìn không ra đến tột cùng bao lớn niên kỷ. Ngoại trừ bà lão này bên ngoài, bên cạnh ngồi quỳ chân lấy một cái ngay tại nấu thuốc thị nữ, đang cẩn thận lau sạch lấy vẩy ra tới chén thuốc. Lão phụ nhân tại Ngô Tuấn hai người trên mặt dò xét vài lần về sau, mở miệng nói, "Nhà ta Mã phu không có mở mắt va chạm hai vị, dâng lên 50 lượng bạc ròng, quyền đương bồi thường." Nô Tuấn tằng hắng một cái, chắp tay nói, "Đa tạ lao tỷ tỷ, lão đệ ta liền từ chối thì bất kính. Nghe được Ngô Tuấn xưng hô, lão phụ nhân có chút sợ run, trong lòng cảm giác có chút mới lạ, mỉm cười nói ra, lão huynh đệ, hai vợ chồng các ngươi đây là muốn đi nơi nào, làm sao một cái con cháu cũng không có đi theo. Ngô Tuấn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tần Nguyệt Nhi, gặp nàng nhìn chằm chằm người ta trên bàn mức hoa quả không rời mắt nổi, móc ra một bao bánh quế kín đáo đưa cho nàng, một bên nói ra, nhóm chúng ta là đi quan nội thăm viếng, ta cái này tham ăn lão bà tử đã thật lâu không có trở lại nhà mẹ đẻ. Về phần ta đám kia bất hiếu cháu trai, cũng không biết rõ bọn hắn chúng cái gì gió, trước đó không lâu một mạch chạy tới trên núi làm lỗ nuôi trâu, bọn hắn là trông cậy vào không lên rồi. Lão phụ nhân quét mắt buồn bực đầu ăn bánh ngọt Tần Nguyệt Nhi, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, có thể ăn là phúc à, ta nếu là có lão muội muội vị này miệng, sợ là có thể lại sống thêm cái 10 năm. Nghe đầy xe toa quế hoa cùng bột gạo mùi thơm, nàng hơi có chút thất thần, mang theo thổn thức thở dài, nói đến lão huynh đệ tài nấu nướng của ngươi rất không tệ à, cái này bánh quế hương vị rất chính tông, ta có chừng 60 năm không có ngửi qua cái mùi này. Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ thêm vài lần trước mặt lão phụ nhân này, phát hiện nàng tuổi thọ gần, khẽ lắc đầu, an ủi nàng nói, lão tỷ tỷ lời này của ngươi nói liền khách khí, ta người này không nhìn được nhất người khác chịu tội, không phải liền là khẩu vị không ăn ngon không ăn với cơm sao, chuyện nhỏ. Lão phụ nhân nhãn tình sáng lên, ồ, chẳng lẽ lại ngươi có cái gì khai vị thuốc tốt? Nô Tuấn lắc đầu, không phải, ta nói là gặp lại là duyên, ngươi có cái gì muốn ăn cứ việc nói cho ta, đến khách sạn ta cũng làm cho ngươi ra, để ngươi một lần nghe cái đủ. Lão phụ nhân khỏe miệng bỗng nhiên vừa rút, nhìn xem trước mặt một mặt chân thành Nô Tuấn, đột nhiên hối hận lên vừa mới không có nhường tôn nữ đem hắn ném vào trong sông. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 104, Tử Kim Bát. Đại Thăng Quan, danh xưng thiên hạ đệ nhất hùng quan. Trước đây đại hạ khai quốc hoàng đế nhất thống thiên hạ thời điểm, bị cái này liên quan ngăn lại đường đi, nửa tháng không thể nào tiến thêm. Cuối cùng đến kỳ nhân tương trợ, thi triển đấu chuyển tinh di đại trận, đem phe mình tầng cao nhất chiến lực đưa vào trong thành, lấy tổn thất 20 tên đệ tứ cảnh cao thủ, một vị thiên tôn cảnh cao thủ thê thảm đau đớn đại giới. Theo đại thắng quan nội bộ công phá thủ thành đại trận, lúc này mới khiến cho Lý gia quy hàng. Dù là như thế, cũng làm cho đại hạ thực lực đại tổn, nghỉ ngơi lấy lại sức 5 năm sau, mới vừa cùng gia cắt thế gia trong ứng ngoài hợp đánh hạ Tây Thục, nhường binh bại Tây Thục bá vương tự vẫn tại vị thủy bên mở, đặt vững nhất thống thiên hạ đại thế. Có hùng quan cản đường, Ngô Tuấn hai người muốn mạnh mẽ xông vào cái này liên quan, không khác người si nói ngọng. Cũng may Ngô Tuấn ăn vạ lão phụ nhân này tựa hồ thân phận rất tôn quý, không trở ngại chút nào liền thông qua được sĩ binh cùng đạo sĩ trấn giữ cửa thành, chậm rãi lái vào trong thành. Gia cắt Khổng Phương đứng ở trên lầu, mắt thấy chiếc xe ngựa này bị một đường cho đi chẳng cảnh, lên tiếng hỏi, trong xe ngựa là ai? Lý Thành Lâm mắt nhìn xe ngựa kia trên tường vân hình dáng trang sức, nói ra, nhóm chúng ta Lý gia thái thượng trưởng lão, nửa tháng trước đi từ Vân Am tính dưỡng, hẳn là vừa mới trở về. Gia Cát Khổng Phương nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phần kính trọng chi sắc, nói ra, nguyên lai là Quỳnh Hoa tiên tử, nhóm chúng ta làm văn bối, Lý thuyết xuống dưới bái kiến. Bị Trần Mãng ăn vạ lão phụ nhân này, chính là Lý gia thái thượng trưởng lão, người xưng Quỳnh Hoa tiên tử Lý Tử Quỳnh. Nghe nói vị này Quỳnh Hoa tiên tử lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại, nhường một đám cùng thế hệ nam tử vì đó khuynh đảo, đồng thời tu vi cao thâm, danh xưng Tam giáo đỉnh phong, dẫn đầu Tam giáo đệ tử đánh lui qua 5 lần yêu tộc xâm lấn, cũng bởi vậy lưu lại một thân ám thương. Nếu không phải như thế, nàng cũng không về phần tuổi gần bắt tuần, liền muốn dầu hết đèn tắt. Lúc này, vị này bị Gia Cát Khổng Phương kính nể Tam giáo đỉnh phong, đang có nhiều thú vị nhìn xem Ngô Tuấn cùng mình tôn nữ cãi nhau, bày ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chuyện nguyên nhân gây ra là, Ngô Tuấn cho rằng Lý Văn Tú trên thân đeo Phật châu là giả, Lý Văn Tú lại kiên trì cho rằng là thật. Lý Văn Tú trên thân đeo khỏa này Phật châu chính là sai người theo pháp nghiêm tự cầu tới, bề ngoài hóng ánh sáng long lanh, bên trong Phật quang lưu chuyển, bề ngoài thật tốt. Nghe nói, này châu từng đặt ở Phật tiền cung phụng trăm năm, thủ vô số cao tăng tụng kinh hôn lúc, có trừ tà tĩnh tâm chi thần hiệu. Nô Tuấn lại nói là giả, nhường Lý Văn Tú một trận khâm phục, hai người liền vì này cãi cọ bắt đầu. Nhìn xem Lý Văn Tú kia một bộ xem nhà quê xem thường bộ dáng, Nô Tuấn quyết định không quen lấy nàng, nói ra, ngươi cái này Phật châu chính là Tây Vực An Thần Ngọc chế tạo, chỉ là nguyên thạch liền đáng giá ngàn vàng, pháp nghiêm tự từ trên xuống dưới đều là quỷ nghèo, làm sao có thể mua được ngọc thạch này? Cho dù may mắn nhặt được khối ngọc thạch này, cũng sớm bị bọn hắn bán đi đổi ăn. Lý Văn Tú hừ lạnh nói, pháp nghiêm tự chính là Phật môn thánh địa, có thiện nam tín nữ đưa bọn hắn một khối ngọc thạch, bọn hắn hữu cảm tại tín đồ thành kính, lưu lại ngọc thạch chế tạo thành Phật châu, lại có gì không thể? Nô Tuấn a cười một tiếng, đúng dịp, như ngươi loại này Phật châu ta vừa vặn gặp qua, đại trí tuệ Phật tự trụ trì diệu thiện trong tay có nghiêm chỉnh chuỗi, đang đăng 81 khỏa. Lý Văn Tú nghẹn lời chỉ chốc lát, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đại trí tuệ Phật tự hòa thượng hưởng thụ một nước dân chúng cung phụng, so với pháp nghiêm tự đám kia khổ hành tăng đến, xác thực càng giống là nắm giữ loại này Phật châu người. Như Ngô Tuấn lời nói làm thật, kia nàng những năm gần đây cầm Phật châu trước mặt người khác khoe khoang, nói là theo pháp nghiêm tự tặng cho, kia chẳng phải toàn bộ đô thành chê cười sao? Nhìn xem Lý Văn Tú dần dần biến sắc gương mặt xinh đẹp, Ngô Tuấn lộ ra một cái mỉm cười, mở ra một bao quần áo, lộ ra bên trong cà sa, bình bát, năm Phật quan ba kiện bộ, nói ra, đây mới là pháp nghiêm tự cao tăng từng khai quang pháp khí, nhất là cái này Tử Kim Bát, toàn thân thuần đồng chế tạo, từ chí duyên đại sư tự mình khai quang, 200 lượng đưa cho ngươi. Lý Văn Tú nhìn xem Ngô Tuấn trong tay Tử Kim Bát, lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhà ngươi Tử Kim Bát là dùng đồng đánh a? Ngô Tuấn bị nàng một ngụm nói toạc ra chân tướng, không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy Lý Trực Khí Trắng nói, tên của nó gọi Tử Kim Bát, không được sao? Lúc này, Lý Tử Quỳnh mang theo ý cười thanh âm vang lên, đánh gây tranh luận bên trong hai người, Tú Nhi, cái này Tử Kim Bát quả thật bị Cao Tăng từng khai quang, đồng thời ẩn chứa trong đó Phật lực còn tại ngươi Phật Châu phía trên. Lý Văn Tú lúc này ăn giật mình, bưng lên kia Tử Kim Bát trên dưới dò xét, không dám tin nói, cái này Tử Kim Bát lại là thật. Nô Tuấn lực lượng 10 phần mà nói, không thể giả được. Cái này Tử Kim Bát đúng là Chí Duyên đại sư từng khai quang, lúc ấy Ngô Tuấn ăn no rồi không có chuyện làm, đem bình bát đặt ở chùa miếu bên trong tượng Phật trong tay, nhường tượng Phật biến thành đưa tay ăn xin bộ dạng. Chí Duyên đại sư hướng về phía tượng Phật đọc một đêm kinh, các loại đến hắn ngày thứ hai lấy xuống thời điểm, cái này bình bát liền đã bị khai quang. Lý Văn Tú bưng lấy bình bát, một mặt ngạc nhiên quan sát một lát, lập tức móc ra hai tấm ngân phiếu đưa ra ngoài, ta mua. Ngô Tuấn lúc này lộ ra một cái chức nghiệp người bán nụ cười, còn có cả xa cùng năm Phật quan, muốn hay không mua hết. Ba kiện cùng một chỗ chỉ lấy 500 lượng, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Lý Văn Tú trợn mắt chừng một cái, không cần đến, ta lại không xuất ra, có cái bình bát mạo xương bể ngoài là được rồi. Gặp Lý Văn Tú không mắc mưu, Nô Tuấn lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, nói ra, đúng rồi, cái này bình bát tận lực không được đụng nước. Lý Văn Tú ngẩn người, khiêm tốn thỉnh giáo nói, vì cái gì không thể đụng vào nước, cái này có gì thuyết pháp sao? Nô Tuấn nói, thế thì không có, chủ yếu cái này bình bát đụng phải nước sẽ rơi nước sơn. Lý Văn Tú đông nhiên trợn tròn mắt hạnh, tiếp lấy túi đầu, dùng móng tay tại bình bát trên nhẹ nhàng quét qua, đông nhiên phát hiện, cái này bình bát thế mà chỉ là ở bên ngoài đánh một tầng đồng hồng phấn. Nhìn xem trong tay lộ ra đầu gỗ bản thể bình bát, Lý Văn Tú mí mắt một trận cuồng loạn, sâu kín nói ra, xem ra cái này Tử Kim Bát đồng vũ đích thật là không thể đụng vào nước, ta xem gặp được nước nó không riêng sẽ rơi nước sơn, chỉ sợ còn có thể hiện lên đến đây. Lúc này, xe ngựa chậm rãi tại Lý Tử Quỳnh trước phủ đệ ngừng lại. Lý Tử Quỳnh dở khóc dở cười mắt nhìn Ngô Tuấn, nói ra, sắc trời đã tối, hai người các ngươi trước tiên ở ta trong phủ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường đi. Ngô Tuấn tươi cười nói, vậy liền đa tạ lao tỷ tỷ. Nói xong, liền cùng Tần Nguyệt Nhi xuống xe ngựa, tại một cái quản sự dẫn đầu dưới, hướng phía hậu viện khách phòng đi đến. Nhìn xem Ngô Tuấn hai người dần dần đi xa bóng lưng, Lý Văn Tú khẽ nhíu mày hỏi, tổ mẫu, ngài vì sao muốn lưu hai cái này lừa đảo ở trong nhà qua đêm nha? Hai người này rõ ràng chính là hóa trang a. Lý Tử Quỳnh thản nhiên nói, ngươi gặp qua dùng thật đồ vật đi lừa gạt lừa đảo sao? Lý Văn Tú ngẩn người, đầu óc đột nhiên có chút quá tải đến, đúng thế, hắn làm sao đem thật đồ vật bán cho ta rồi? Lý Tử Quỳnh dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt tự mình cái này tôn nữ, lê điểm nói, người sống một đời, hiếm thấy hồ đồ. Trên đời này cổ quái kỳ lạ người có rất nhiều, chỉ cần cung lích lợi của chúng ta không xung đột, liền do lấy bọn hắn đi thôi. Lý Văn Tú như có điều suy nghĩ gật đầu, đa tạ tổ mẫu chỉ điểm, tôn nhi biết rõ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 105, ma đầu tung tích. Thu dọn thỏa đáng sau khi hành lễ, Nô Tuấn mang theo Tần Nguyệt Nhi đi tới phòng bếp. Nhìn xem bàn trên rực rỡ muôn màu đồ ăn, Nô Tuấn nhịn không được sợ hãi than nói, chỉ là trong mỗi ngày còn lại nguyên liệu nấu ăn, liền đầy đủ chúng ta ăn được hơn nửa tháng, xem ra chúng ta vị này lão tỷ tỷ thân phận rất không tầm thường a. Tần Nguyệt Nhi biểu lộ có chút quái dị nói ra, ngươi vị này lão tỷ tỷ tên là Lý Tử Quỳnh, là Lý gia thái thượng trưởng lão, người xưng Tam giáo đỉnh phong, Tam giáo bên trong, bên ngoài biết đánh nhau nhất chính là nàng. Nô Tuấn ăn giật mình, so cha ngươi còn có thể đánh. Tần Nguyệt Nhi mỉm cười, cha ta không phải Tam giáo bên trong người. Nô Tuấn trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, mang theo một tia tiếc nuối mà nói, đáng tiếc nàng gặp được ta quá muộn, đã không còn sống lâu nữa, cho dù sớm nửa năm gặp được ta, nàng cũng còn có thể cứu. Tần Nguyệt Nhi bừng tỉnh hiểu ra nói, khó trách lần này ngươi không có chủ động trị bệnh cho nàng, nguyên lai là đã không cứu nổi. Nô Tuấn gật đầu, nếu là viên kia vô cực đan vẫn còn, hẳn là có thể nhường nàng duyên thọ mấy năm, nhưng nàng một thân tu vi cũng không giữ được. Xem ở nàng đem nhóm chúng ta đưa vào trong thành phân thượng, nhường nàng trước khi chết ăn bữa cơm no đi. Nô Tuấn nói, tại bàn thượng tiêu tuyển mấy chục dạng nguyên liệu nấu ăn, sau đó cắt thành mảnh vỡ, nấu lên cháo tới. Sau nửa canh giờ, một bàn phong phú yến hội làm ra, Nô Tuấn để cho người ta đi mời Lý Tử Quỳnh đi ra ăn cơm, đạt được đáp ứng về sau, bọn người hầu đem đồ ăn bưng đến hậu viện trong phòng khách. Đợi đến Lý Tử Quỳnh sau khi ngồi xuống, Nô Tuấn bưng một cái nồi đất đi tới trong phòng khách, mắt nhìn Lý Tử Quỳnh, nói ra, lão tỷ tỷ ngươi dạ dày đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng cháo loãng vẫn có thể uống, ta đặc biệt nhịn một nồi trăm vị cháo, đến cấp ngươi nhấm nháp. Lý Tử Quỳnh khẽ mút cằm, tính ngươi có lòng. Nô Tuấn mỉm cười, chậm rãi xốc lên chụp tại nồi đất trên cái nắp. Một máy mắt, bạch quang chói mắt chiếu sáng cả gian phòng, một cỗ mùi thơm mê người trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Cường quang tán đi, tại mọi người rung động vẻ mặt, một nồi bốc hơi nóng thất thải cháo xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Văn Tú trợn tròn mắt hạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói, vừa mới món ăn này sáng lên đi. Vì cái gì cháo sẽ sáng lên đây? Bởi vì ta ở bên trong tăng thêm pháo sáng. Nô Tuấn lật ra nồi đất đóng, bình tĩnh đem dính tại cái nắp trên pháo sáng theo phía trên hái xuống. Lý Văn Tú nhìn xem hắn trong tay ống trúc, biểu lộ một trận lộn xộn, cho nên nói, cái này đồ vật ngoại trừ có thể dọa người nhảy một cái, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đúng không? Lý Tử Quỳnh nhìn xem tôn nữ buồn cười biểu lộ, buồn cười cười ra tiếng, nhường nha hoàn đựng bắt trăm vị cháo, dùng sứ trắng tỉa đựng một ngụm đưa vào trong miệng. Một lát sau, một cỗ cỏ xanh mùi thơm ngát lấp đầy khoang miệng của nàng, phảng phất nhường Lý Tử Quỳnh đặt mình vào đến trong ruộng hoang, sinh cơ bừng bừng, nhường nàng ngủ say nhiều năm muốn ăn trong nháy mắt bị tỉnh lại tới. Rất nhanh, một bát cháo liền bị nàng uống sạch. Nha hoàn thấy thế, vội vàng lại đi cho nàng đựng đầy một bát. Lý Văn Tú gặp tổ mẫu khẩu vị mở rộng, lộ ra một kinh hỉ khuôn mặt tươi cười, xoay mặt nhìn về phía Ngô Tuấn nói, đem đạo này cháo thực đơn viết ra, ta mua lại. Ngô Tuấn lắc đầu, đạo này cháo là dự thiện, tất cả nguyên liệu nấu ăn phân lượng đều muốn theo nãi nãi ngươi thân thể tình huống mà biến, coi như ta viết xuống tới thực đơn, cũng không ai sẽ dùng. Lý Văn Tú nghe vậy, có chút thất vọng thở dài, không yên lòng đào lên cơm trong chén. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, lại bỗng nhiên phát hiện trên bàn chỉ còn lại đĩa không, chỉ có Ngô Tuấn trước người trong chén chất đống một cái cao cao đồ ăn núi, không khỏi kinh ngạc há hốc miệng ra, nghẹn họng nhìn chân chối nói, gặp quỷ, cái này một cái bàn đồ ăn đây. Tần Nguyệt Nhi nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm đồ ăn, cảm động lây phụ hòa nói, đúng thế, cái này một cái bàn đồ ăn đây, ta cũng không chút ăn đây. Lý Tử Quỳnh phốc một ngụm cháo loãng phun tới, kịch liệt ho khan hai tiếng, nhìn xem Tần Nguyệt Nhi, lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc, nếu ta không có nhìn lầm, lão muội muội ngươi hẳn là Triệu gia người a. Ngoại trừ ngươi gia tổ truyền thôn tiên thực Nhật đại pháp, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra loại thứ hai công pháp thần kỳ như thế. Tần Nguyệt Nhi có chút giật mình nhìn nàng một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này bộ dạng, rõ ràng chính là bị truyền thuyết bộ dạng. Lý Tử Quỳnh đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, nói ra, cái này môn công pháp có thể để cho tu tập người trở nên lực lớn không gì sánh được, đồng thời sức khôi phục cũng 10 điểm kinh người, lại phối hợp trên một môn sát phạt công pháp, nhưng tại trong trăm vạn quân hoành hành không cố kỵ. Công pháp này duy nhất được điểm, hoặc là nói là tác dụng phụ, chính là sẽ cho người trở nên sức ăn kinh người. Năm đó Triệu Nhạc chính là bằng công pháp này, trong đêm buôn tập 3000 dặm, đem ta xuất lĩnh chi kia một mình cứu ra. Đáng tiếc hắn lưu lại đoạn hậu thời điểm gặp yêu hoàng, không có cơ hội ăn bổ sung thể lực, cuối cùng kiệt lực mà chết, thực tế đáng tiếc. Tần Nguyệt Nhi lắc đầu, thần sắc trang nghiêm nói ra, không có gì có thể tiếc, tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây trả, đây là Triệu gia người số mệnh. Lý Tử Quỳnh thở dài một tiếng, đổ đầy chén rượu, đứng dậy hướng đi ngoài cửa, nhìn trên trời sáng trong minh nguyệt, một chén rượu vung vãi trên mặt đất, cũng không biết là tại kính ai. Tóc bạc trắng thân ảnh tại dưới ánh trăng dừng lại, có vẻ 10 điểm tịch mịch. Tiên lặng bầu không khí bên trong, Lý Thành Lâm dẫn ra các Khổng Phương đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Lý Tử Quỳnh tại ngắm trăng, trên mặt nụ cười đi tới gần, hành lễ nói, cô mẫu, nhiều ngày không thấy, Điệt Nhi một biết rõ ngài trở về, lập tức liền hướng ngài vấn an. Ra các Khổng Phương cung thân thở dài nói, mặt học người chậm tiến ra các Khổng Phương, bái kiến Quỳnh Hoa tiên tử. Lý Tử Quỳnh khẽ bước cằm, hỏi Lý Thành Lâm nói, ta khi trở về gặp trên đường đi Nghiêm Thiết cửa ải, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Thành Lâm biểu lộ nghiêm một chút, nói ra, cô mẫu có chỗ không biết, kia cửa ải chính là Điệt Nhi thiết. Gần nhất có cái ma đầu Ngô Tuấn, ý đồ đối ta Lý gia rối loạn sự tình, Điệt Nhi sớm đêm khó có thể bình an, đang toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn. Lúc này, Ngô Tuấn còn lưng đi ra, nheo mắt lại mắt nhìn Lý Thành Lâm, lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói ra, Điệt Nhi, ngươi nói cái kia ma đầu Ngô Tuấn, bá phụ ta từng trên đường gặp qua tung tích của hắn. Lý Thành Lâm ăn giật mình, xoay mặt thấy do nói chuyện chính là một cái lưng còn lão giả, nhìn hắn cùng cô mẫu đứng chung một chỗ, rất quen thuộc nhẫm bộ dáng, cung kính hành lễ nói, bá phụ có biết ma đầu kia đi hướng nào? Ngô Tuấn gật đầu, lộ ra một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nói ra, ma đầu kia vô cùng lợi hại, ngay trước ba phụ trước mặt, một người chia ra năm đường, phân biệt từ khác nhau phương hướng bay qua đại thắng quan, chỉ sợ hiện tại đã hướng phía Lý gia từ đường đi. Lý Thành Lâm trợn mắt hốc mồm há hốc miệng ra, lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ, một mình hắn chia ra năm đường, ba phụ ngươi lúc đó không có hoa mắt ta. Lô Tuấn nghiêng qua hắn một cái, một mặt nghiêm túc mà nói, ba phụ tự nhiên không có hoa mắt, đạo môn có nhất khí hóa tam thanh chi thuật, một người có thể hóa ra ba cái phân thân, ma đạo cũng có thiên ma giải thể đại pháp, có thể đem một người thân thể có thể chia ra thành năm bộ phận, riêng phần mình làm việc. Nô Tuấn tinh thông thiên ma giải thể đại pháp, hiện tại đã chia ra làm việc đi, ngươi lại không đuổi theo, chỉ sợ cũng rốt cuộc đuổi theo không lên hắn. Lý Thành Lâm nửa tin nửa ngờ, xoay mặt hỏi thăm về Gia Cát Khổng Phương, Gia Cát Khổng Phương sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta cũng nghe sư tôn nói qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật, lúc ấy còn cảm thán thiên hạ lại có như thế kỳ thuật, không nghĩ tới ma đạo cũng có cái thiên ma giải thể đại pháp, thế mà có thể khiến người ta đầu thân tách rời, quả nhiên là làm người nghe kinh sợ. Nói, hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia vội vàng, nói ra, Lý sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi đuổi theo cái kia ma đầu đi. Lý Thành Lâm gật đầu mạnh một cái, mang theo Gia Cát Khổng Phương vội vàng rời đi, tại Lý Tử Quỳnh cổ quái ánh mắt bên trong, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chương 106, Thiên Tông. Lừa gạt đi Gia Cát Khổng Phương cùng Lý Thành Lâm hai người về sau, Nô Tuấn ý niệm thông suốt, kìm lòng không được lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Lý Tử Quỳnh thì là có chút lắc đầu, có chút hiếu kỳ hỏi thăm Nô Tuấn, ngươi làm sao đắc tội ta vị này thành rừng Điện Nhi, thế mà nhường bọn hắn hưng sư động chúng như vậy bắt ngươi? Nô Tuấn gặp nàng đã biết được muốn bắt người là tự mình, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn sở dĩ có thể lừa dối ở Gia Cát Khổng Phương bọn hắn, cũng là dính Lý Tử Quỳnh ánh sáng, nếu là mình không tại bên cạnh nàng, nhường bọn hắn vào trước là chủ cho là mình đức cao vọng trọng, sẽ không ăn nói lung tung. Bằng không mà nói, vừa mới kia một trận quỷ kéo, chỉ sợ bọn hắn liền một chữ cũng sẽ không tin vào. Nghe được Lý Tử Quỳnh hỏi thăm, Nô Tuấn có chút thở dài, trung thực trả lời, ta vừa mới lần thứ nhất gặp ngươi cái này chất tử, làm sao có thể đắc tội hắn? Bọn hắn không muốn để cho ta đi cấp người nào đó xem bệnh, cho nên mới trăm phương ngàn kế hướng trên đầu ta dội nước bẩn, muốn chỉ hoãn ta trở về thời gian. Lý Tử Quỳnh mắt nhìn Ngô Tuấn biểu lộ, chân thành bên trong lộ ra bất đắc dĩ, xem xét liền biết rõ. Xem xét liền biết rõ nói không phải sự thật. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa tâm tư bất biến, nhưng nàng hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ, nàng cả đời này duyệt vô số người, nhưng Ngô Tuấn dạng này, nàng thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Mắt nhìn Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, Lý Tử Quỳnh quay đầu nhìn phía trong ao sen chỗ kia phiến thủy tiên, nói ra, hồi phòng nghỉ ngơi đi. Cùng thời khắc đó, Ngô Tuấn nhạy cảm đã nhận ra tự mình trong hành trang xá lợi tử có chút nóng lên, nói ra, vậy liền không quấy rầy lao tỷ tỷ ngắm trăng nha hứng. Nói xong, liền dẫn Tần Nguyệt Nhi quay người rời đi. Trở lại trong phòng khách, Ngô Tuấn tướng môn cửa sổ đóng chặt, móc ra bách bảo nang bên trong bộ kia thủ sáo. Che kín hoa mỹ hình dáng trang sức quyền sáo bên trên, xá lợi tử phát ra một trận yếu ớt phật quang, tựa hồ là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, lúc sáng lúc tối, nhìn như cái tiếp xúc không tốt bóng đèn giống như. Nhìn thấy xá lợi tử như thế dị thường, Ngô Tuấn không khỏi nhăn nhăn lông mày, đây là cái gì tình huống? Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm viên kia xá lợi tử, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ lên, thấp giọng nói ra, xá lợi tử đồng dạng tình huống dưới đều là Phật môn cao tăng trước khi chết chủ động ngưng kết mà thành, ngoại trừ ẩn chứa nồng hậu dày đặc pháp lực, thường thường còn tồn tại lấy cao tăng khi còn sống một tia ý chí. Gặp được có thể gây nên cái này một tia ý chí cảm ứng người hoặc sự tình, liền sẽ chủ động phát ra thông cảm, tựa như bây giờ. Ngô Tuấn nghe Tần Nguyệt Nhi giải thích, nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị này Phật môn cao tăng là Lý Tử Quỳnh người quen, muốn ra cùng nàng chào hỏi. La Hán cảnh cao tăng, trước khi chết làm sao lại nghĩ lấy loại chuyện nhỏ nhặt này, mà lại nhóm chúng ta lúc ban đầu nhìn thấy Lý Tử Quỳnh thời điểm, xá lợi tử cũng không có sinh ra cảm ứng. Tần Nguyệt Nhi nói, đột nhiên hỏi Ngô Tuấn nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước đây đi Kim Hoa là đi làm cái gì sao? Ngô Tuấn sửng sốt một lát, nhớ lại nói ra, vì bắt một cái yêu quái. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, trước đây Phật môn ba đại thánh địa vì bắt cái kia đại yêu, phái ra 81 vị La Hán cảnh cao tăng, ngươi trong tay khỏa này xá lợi tử, chính là trong đó một người lưu lại, về sau chằn trọc đã rơi vào Vạn Yêu Vương Tất Phương trong tay, cuối cùng bị nhóm chúng ta đoạt được. Nếu như nói vị này cao tăng trước khi chết còn có cái gì chấp niệm, như vậy lớn nhất khả năng hẳn là bọn hắn đuổi bắt cái kia đại yêu. Ngô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là hoài nghi, cái kia đại yêu liền giấu ở tòa này sân nhỏ bên trong. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt ngưng trọng mà nói, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại thế gia loại này quái vật khổng lồ mới có năng lực tại Phật môn ngay dưới mắt đem hắn giấu đi. Ngô Tuấn suy tư nói, nếu như suy đoán của ngươi là thật, kia lý ra giấu kín yêu quái động cơ đây, phải là dạng gì lý do mới có thể để cho bọn hắn một hơi đắc tội Phật môn ba đại thánh địa? Tần Nguyệt Nhi lắc đầu, trước đây ba đại thánh địa người thủ khẩu như mình, không nhắc tới một lời vì sao truy sát cái kia đại yêu, chỉ sợ đến tìm tới hắn về sau, khả năng cởi ra chân tướng sự tình. Ngô Tuấn nhắm mắt lại nhớ lại một cái, tiếp lấy giấy bút, trên giấy vẽ lên ngôi viện này địa đồ. Không bao lâu, một bộ bản vẽ mặt phẳng liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Nhi trước mắt. Ngô Tuấn cầm bút lông ngoắc ngoắc vẽ tranh một trận, nói ra, cái này sân nhỏ bên trong gian phòng rất nhiều, có thể giấu người địa phương có không ít, nhưng muốn giấu ở một cái đại yêu, chỉ sợ là không có khả năng. Nếu muốn thần không biết quỷ chưa phát giác đem hắn giấu đi, dưới mặt đất hẳn là có khác động thiên. Đang nói, hắn đột nhiên nhãn thần sáng lên, đem sân nhỏ bốn góc dùng mực che khuất, theo sát lấy ở vùng trung tâm vẽ lên cái thái cực đồ, nhãn thần sáng tỏ nói ra, viện này là một cái đại trận, thoạt nhìn là dùng để ngăn cách thiên địa nguyên khí, làm không cẩn thận cũng có thể ngăn cách yêu quái khí tức. Khó trách Lý Tử Quỳnh muốn đi nơi khác tính dưỡng, nghĩ đến là cái này sân nhỏ bên trong nguyên khí không đủ, bất lợi cho nàng dưỡng bệnh. Nguyệt Nhi ngươi đoán khả năng không sai, cái kia đại yêu rất có thể liền bị Lý gia phong ấn tại nơi này. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, có chút kích động đuổi theo hỏi, có thể tìm tới phong ấn yêu quái vị trí sao? Ngô Tuấn gật đầu, nhỏ giọng nói, trận pháp trung tâm vị trí là hậu viện hồ nước, địa lao hẳn là liền chôn ở hồ nước phía dưới, bằng không chúng ta đi xuống xem một chút. Tần Nguyệt Nhi lại chợt dừng lại, mắt nhìn Ngô Tuấn, nói ra, lần sau đi, ngươi còn chạy về đi cho người ta chữa bệnh đây, dù sao bọn hắn tắc cái này đại yêu nhiều năm như vậy, nhất thời hồi lâu mà cũng sẽ không giết hắn, lần sau ta nhiều gọi một số người, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại đến. Tại Tần Nguyệt Nhi cùng Ngô Tuấn thương nghị thời điểm, Lý Tử Quỳnh thân ảnh đã chạm vào bên hồ nước giả sơn bên trong, đi qua mà nói, đi tới một cái tường đồng vách sắt chế tạo tủ trong phòng. Tù thất trên vách tường hiện đầy chú văn, liền nóc phòng cùng trên sàn nhà cũng lít nha lít nhít, có chút lóe ra Phật quang. Tù thất chính giữa, dùng xiềng xích khóa lại một cái tóc thai bù xù thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, hai tay kết ấn, một khỏa xá lợi tử lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, có vẻ mười điểm an lành. Nghe được tiếng bước chân vang lên, thanh niên chậm rãi mở mắt, hướng phía Lý Tử Quỳnh lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, ngươi rất lâu không đến xem ta, có chừng một tháng lẻ ba ngày lại năm canh giờ. Lý Tử Quỳnh sắc mặt phức tạp nhìn xem thanh niên, nói ra, Thiên Tông, ngươi còn không có từ bỏ sao? Tên là Thiên Tông thanh niên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta lần trước chẳng biết tại sao thua với vậy đối người yêu về sau, bỏ ra 10 năm thời gian dốc lòng nghiên cứu, vẫn như cũ lý giải không được bọn hắn là như thế nào làm được tâm ý tương thông. Ta rất muốn thể nghiệm một cái yêu một người là cảm giác gì, có thể địa phương quỷ này cũng chỉ có ngươi cùng ta liền đành phải ý đồ để cho mình đến yêu ngươi.